Chương 1, chúng sinh thời niên thiếu hy nguyện. Không muốn. Vân Châu trung tâm thành phố bệnh viện một gian trong phòng bệnh, một tên thiếu niên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, theo trên giường bệnh đột nhiên ngồi dậy. Hồng hộc thiếu niên tựa hồ giống là làm ác mộng, đầu đầy mồ hôi chẳng trề, ngụm lớn thở dốc một trận về sau, đột nhiên lập tức ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ta đây là ở đâu đây? Ta nhớ rõ ràng trước đó đang bị tám đại tiên môn vây công, Hy Nguyệt vì cứu ta, dùng hy sinh tính mạng của mình làm đại giá, cưỡng ép thôi động Nguyệt Quang Bảo Giám, đưa ta rời đi, sau đó, Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế thần khí, nghe nói có vượt qua thời không chi năng, chẳng lẽ ta trở lại quá khứ rồi? Thiếu niên nhìn lên trước mắt trong phòng bệnh tình cảnh, liền suy nghĩ lộn xộn bay lên, hắn gọi Diệp Trần, 800 năm trước bởi vì một trận ngoài ý muốn, theo địa cầu xuyên qua đến tu chân giới, lại không nghĩ rằng đúng là vạn người không được một tu chân thiên tài, chỉ dùng không quan trọng 800 năm, liền đạt đến người khác mấy vạn năm đều không thể đạt tới thành tựu, trở thành thế giới kia đứng đầu nhất tồn tại, được người tôn xưng là cùng đế. Nhưng mà, cũng chính bởi vì hắn là người quá cuồng ngạo, tại tàn khốc tu chân giới gây thù hằn quá nhiều, sau cùng tại hắn độ thiên kiếp thời điểm, lại bị biết được tình huống tám đại tiên môn hợp lại vây công. Mắt thấy là phải chết tại mọi người vây công phía dưới, hắn cả đời tình cảm chân thành, Hy Nguyệt tiên tử vì cứu hắn, vậy mà dùng tính mạng của mình làm đại giá, cưỡng ép thôi động thần khí Nguyệt Quang Bảo Giám, tạo thành thời không bật mẹo, khiến cho hắn về tới 800 năm trước. Kiếp trước ta, sở dĩ tại tu chân giới ngang ngược, đại sát tứ phương, được người xưng là cùng đế, cũng là bởi vì địa cầu cái kia đoạn qua lại, trong lòng ta lưu lại quá nhiều tiếng mới. Kỳ thật coi như cái kia tám đại tiên môn không có ám toán tại ta, ta chỉ sợ cũng khó mà chống nổi tâm ma kiếp. Bây giờ đã có sống lại một cơ hội duy nhất, kiếp trước kia tiếng mới, ta nhất định phải từng cái đền bù. Chỉ là không biết, ta còn có thể hay không lại trở lại tu chân giới, có thể hay không tái kiến ta Hy Nguyệt. Cách ngay tại Diệp Trần suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người mở ra, ngay sau đó, một tên ước chừng 30 tuổi, phong vận vẫn còn mỹ lệ nữ tử, từ bên ngoài đi vào. "Tiểu Trần, ngươi xem như tỉnh." Mỹ lệ nữ tử thấy ngồi dậy Diệp Trần, mặt mũi tràn đầy vui mừng, tốc độ cao đi tới. "Làm gì?" Nhìn lên trước mắt cái này, bởi vì tuế nguyệt quá mức xa xôi, trí nhớ đã có chút mơ hồ, nhưng cũng trong lòng hắn có vô cùng vị trí trọng yếu nữ nhân xinh đẹp, dù là Diệp Trần tung hoành tu chân giới mấy trăm năm, luôn luôn dùng lãnh khốc vô tình lấy sừng, giờ phút này cũng không khỏi đến lệ rơi đầy mặt. Này mỹ lệ nữ tử tên là Tô Lam, xem như Diệp Trần dưỡng mẫu. Diệp Trần thân mẹ ruột tại hắn 9 tuổi năm đó liền đã qua đời, mà Tô Lam là Diệp Trần mẫu thân tốt nhất tỉ muội, cho nên Diệp Trần mẫu thân tại trước khi chết, đem Diệp Trần phó thác cho Tô Lam nuôi dưỡng. Tô Lam không có cô phụ hảo tỉ muội phó thác, một mực coi Diệp Trần là làm con ruột dưỡng dục, thậm chí tại yêu thương trình độ bên trên, còn siêu việt nữ nhi ruột thịt của mình Tô Mạn. Đáng tiếc người tốt không có hảo báo, Tô Lam một đời đều so sánh khổ cực, sớm mấy năm gặp người không quen, gả cho một cái cặn bã nam, ly hôn sau chính mình độc lập mở một quán cơm, vẫn còn thường xuyên bị chồng trước quấy rối, sau này lại cuốn vào Diệp Trần thân thế phân tranh bên trong, cuối cùng lại bị Diệp Trần cùng cha khác mẹ ca ca Diệp Vô Thương tàn nhẫn sát hại. Tô Lam chết là Diệp Trần kiếp trước tiếc nuối lớn nhất, cũng là dẫn đến hắn sau này tính tình đại biến nguyên nhân chủ yếu. Tô Lam tự nhiên không biết, trước mắt Diệp Trần sớm đã không phải là trước đó Diệp Trần, mà là mang theo 800 năm trí nhớ, chúng sinh trở về tu chân giới cuồng đế Diệp Trần. Thấy Diệp Trần lệ rơi đầy mặt, Tô Lam liền luống cuống, "Tiểu Trần, ngươi không sao chứ? Ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái, ta cái này đi hô ý sinh tới." Diệp Trần vội vàng kéo lại Tô Lam, "Làm gì, ta không sao. Ta chỉ là nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ta thật rất nhớ ngươi a." Tô Lam liền bị Diệp Trần này không đầu không đuôi lại nói bối rối, không khỏi lấy tay tại Diệp Trần trên nót sờ lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Không, có phát sốt nha, ngươi đứa nhỏ này nói thế nào lên mê sẵn rồi." Diệp Trần lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, nếu là lại tiếp tục như thế, đoán chừng Tô Lam đều hoài nghi mình tinh thần xảy ra vấn đề, thế là vội vàng lau một cái nước mắt trên mặt, nhếch miệng cười nói, "Làm gì, ta chính là liên la làm một cái rất dài mộng, còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi." Tô Lam lúc này mới thoải mái, không khỏi cười lắc đầu, giúp Diệp Trần vuốt vuốt đầu trước có chút xốc xếch tóc cắt ngang trán, chợt thở dài một hơi nói, "Tiểu Trần, lần này là Lam Di liên lụy ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta đã báo cảnh sát, Chu Thành Công tên Vương bắt đằng kia, về sau không còn dám tới trong tiệm náo sự." "A?" Diệp Trần liền sững sờ, bất quá chợt, trong đầu đã hiện ra liên quan tới lần này hắn nằm viện trước sau trí nhớ, Tô Lam chồng trước Chu Thành Công, bởi vì thua cổ tiền, thiếu đặt mông nợ, thế là lại chạy đến Tô Lam tiệm cơm gây rối, yêu cầu tiền tài, Diệp Trần thực sự nhìn không được, liền cùng Chu Thành Công đánh một trận. Đáng tiếc lúc này Diệp Trần không phải là sau này vì báo thù trở thành sát thủ Diệp Trần, càng thêm không phải cái kia đại sát tứ phương tu chân giới cuồng đế Diệp Trần, chỉ là một tên tay trói gà không chặt học sinh lớp 12, tự nhiên không thể nào là Chu Thành Công đối thủ, bị đối phương đánh ngất xỉu về sau, tiến vào bệnh viện. "Làm gì, Chu Thành Công tên Vương bắt đằng kia, ngươi liền giao cho ta đến giải quyết đi. Ta hiện tại liền xuất viện." Nói xong lời này, Diệp Trần liền muốn xuống giường, lại không nghĩ tới toàn thân một trận bủn rủn, vậy mà không có thể đứng thẳng lên, hắn lúc này mới nghĩ lên mình lúc này trạng thái, không khỏi ngầm cười khổ, chẳng những nguyên thần không còn tồn tại, chân nguyên giống tuyết, liền thể xác vậy mà cũng như thế yếu đuối. Chỉ sợ là một cái bình thường người trưởng thành, ta hiện tại cũng chưa hẳn đánh thắng được. Bất quá, này cảm giác mất mát to lớn, chỉ ở Diệp Trần trong đầu hơi hơi lóe lên, liền trong nháy mắt biến mất không thấy, như thế cũng tốt. Ta kiếp trước đã từng tại tu chân giới một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong, đạt được một môn đế cấp công pháp, đáng tiếc ta khi đó tu vi đã thành, căn bản là không có cách một lần nữa tu luyện, vẫn luôn cho rằng làm tiếc, bây giờ vừa dễ dàng phát huy được tác dụng. Ngay tại Diệp Trần âm thầm suy nghĩ thời điểm, Tô Lam cũng đã đưa hắn một lần nữa theo hồi trở lại trên giường bệnh, tức giận nói, ngươi vết thương trên người còn không có tốt, mù xính, cái gì có thể? Ngươi liền cho ta thành thành thật thật đợi tại bệnh viện dưỡng bệnh, tiệm cơm sự tình, ngươi cũng không cần mù quan tâm. Diệp Trần nguyên bản còn muốn kiên trì, thế nhưng là nghĩ lại, chỉ cần chờ hắn một lần nữa tu luyện ra chân nguyên, đến lúc đó, Chu Thành Công trong mắt hắn bất quá đều là sâu kiến mà thôi, trong nháy mắt liền có thể diệt chi. Nghĩ tới đây, Diệp Trần liền không nói thêm lời, bất quá ở trong lòng đã âm thầm thề, nếu thượng thiên để cho ta Diệp Trần sống lại một đời, những cái kia đã từng đã cho ta ân huệ người, ta nhất định gấp trăm lần, nghìn lần báo chi. Mà những cái kia đã cho ta khuất đủ, tổn thương người, ta cũng nhất định gấp trăm lần, nghìn lần đòi lại. Tô Lam bởi vì còn muốn chiếu cố tiệm cơm sinh ý, cùng Diệp Trần lại hàn huyên một hồi, liền vội vàng rời đi. Nguyên bản Diệp Trần nghĩ muốn cùng theo một lúc xuất viện, thế nhưng Tô Lam nói cái gì cũng không chịu, không phải muốn an bài hắn lại kiểm tra một lần, xác nhận thân thể thật không có việc gì về sau, mới cho phép Diệp Trần xuất viện. Tô Lam sau khi đi, Diệp Trần thấy chung quanh không người, liền ngồi xếp bằng tại trên giường bệnh, song trường chất chồng, đưa ở đan điền trước đó, hai mắt nhắm lại, lưỡi chống đỡ lên ngạc. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Nếu muốn thay đổi bi kịch của kiếp trước, nhất định phải có đủ thực lực mới được. Ước chừng đi qua hơn 10 phút, nếu như lúc này có tu chân giả khác ở một bên thoại, có lẽ có khả năng cảm giác được, chung quanh từng đạo kỳ lạ sóng năng lượng, hướng Diệp Trần phương hướng hội tụ mà đi. Càng thậm chí hơn, phòng bệnh trong góc, nguyên bản còn sinh cơ bừng bừng một gốc lục la, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng già yếu, cây năng lượng trong cơ thể, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình cho sinh sinh rút đi. Mới không đến nửa giờ công phu, gốc cây kia lục la đã triệt để khô héo, tựa hồ liền chỉnh cái phòng bệnh bên trong, đều trở nên u ám đứng lên, như một mảnh tử địa. Hô. Diệp Trần đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh mang, sau đó miệng phun ra một ngụm trọc khí, mặt lộ vẻ vui mừng, này thôn thiên thần công, không hổ là đế cấp công pháp. Địa cầu linh khí như thế mỏng manh, ta mới chỉ vận hành một chu thiên, vậy mà liền đã thành công ngưng tụ ra đạo chủng, bước vào luyện khí nhất trọng cảnh giới. Nếu như là tại linh khí nồng đậm tu chân giới, thì còn đến đâu? Tu chân cảnh giới từ cao tới thấp, tổng cộng chia làm 8 đại cảnh giới: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo, độ kiếp. Mà mỗi nhất trọng cảnh giới lại phân làm cửu trọng. Nay luyện khí nhất trọng cảnh giới, mặc dù tại tu chân giới thuộc về cấp thấp nhất tồn tại, thế nhưng là tại linh khí mỏng manh, đạo pháp đoạn tuyệt địa cầu, đã tính được là một chân bước vào tiên đạo người trong chốn thần tiên. Diệp Trần hai tay trên giường hơi hơi khẽ trống, người liền đã nhảy đến trên mặt đất, kết cờ cờ ý tờ tê tê tùy ý vặn mèo bốn éo thân thể, liền lốt bốt rung động, chẳng những thương thế trên người triệt để khỏi hẳn, cả người từ trong ra ngoài, đã nhiều một cỗ khí thế bén nhọn. Mặc dù ta mới vẹn vẹn chỉ là luyện khí nhất trọng, nhưng đã có ngàn cân lực lượng, đối phó người bình thường dư xài. Trong cả căn phòng năng lượng đã bị ta thôn vệ không còn, xem ra cần mặt khác tìm một chỗ năng lượng nồng đậm chỗ mới được. Môn này thôn thiên thần công, chẳng những công pháp đẳng cấp cao, hơn nữa còn là ma môn công pháp, hoàn toàn là cấp đoạt thức tu luyện, bất quá đối với tu luyện hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Trên địa cầu linh khí thật sự là thiếu thốn lợi hại, Diệp Trần chỉ có tuyệt thế thần công, nếu không có đầy đủ năng lượng chống đỡ, đồng dạng không bột đấu gột nên hổ. Ra phòng bệnh, Diệp Trần tại trung tâm thành phố trong bệnh viện một vòng, sau cùng tầm mắt quá chặt tại bệnh viện phía sau một cái vắng vẻ rừng cây nhỏ, xem như toàn bộ bệnh viện năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Chỉ bất quá, lúc này chính vào thu đông chi giao, ngoại trừ số ít 4 mùa xanh loại hình thực vật bên ngoài, mặt khác cây cối hoa cỏ đã có khô héo chi tượng, năng lượng so xuân hạ thời gian phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng có chút ít còn hơn không, Diệp Trần tới đi vào cái kia phiến rừng cây, tại một tấm trên ghế dài ngồi xuống, thấy chung quanh không người, liền trực tiếp bắt đầu âm thầm vận chuyển thôn thiên ma công, hô 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 chung quanh năng lượng thiên địa, liền như biển rót, hướng Diệp Trần tuôn ra mà đến, chui vào trong thân thể hắn, chuẩn bị đan điền luyện hóa, chuyển hóa thành từng đạo tinh thuần chân nguyên. Một giờ sau, Diệp Trần tu vi đã nhẹ nhõm bước vào luyện khí nhị trọng. Lại qua hơn 2 giờ, thành công đi đến luyện khí tam trọng. Thoáng trước mắt, Diệp Trần đã từ giữa trưa ngồi vào lúc chạm vào tối, mà tu vi của hắn cũng rốt cục đạt đến luyện khí tam trọng đỉnh phong. Theo luyện khí tam trọng đến luyện khí tứ trọng là một đạo khảm, cần có năng lượng cũng hiện lên tăng gấp bội, trước mắt hoàn cảnh đã không đủ để chống đỡ ta tu luyện. Diệp Trần ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, liền chậm rãi thu hồi thôn tiên ma công, dự định rời đi nơi này. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tràn ngập tang thương thanh âm giàn mua, tại cách đó không xa vang lên, gió thu lên này mây trắng bay, cỏ cây vàng rơi này ngỗng nam bể. Tiểu Phương, ngươi nói này thật tốt một mảnh rừng, làm sao lập tức liền toàn khô đây? Có phải hay không thượng thiên báo hiệu, nhắc nhở ta đã ngày giờ không nhiều rồi. Nói chuyện chính là một tên râu tóc bạc hết lão giả. Nhìn qua tuổi tác không nhỏ, thế nhưng sống lưng thẳng tắp, khí thế rất đủ, mơ hồ có quân nhân phong phạm, bất quá lúc này thân bên trên nhưng lại lộ ra một cỗ bi thương nhàn nhạt, cho người ta một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Nguyên lai, Diệp Trần ở chỗ này tu luyện đến trưa, trung quanh năng lượng cơ hồ đã bị hắn hấp thu hầu như không còn, cho nên riêng lớn một mảnh rừng, vô luận hoa cỏ cây cối, đã toàn bộ bắt đầu khô héo, lúc này mới dẫn tới cái kia lão giả một trận cảm thán. Sau lưng lão giả còn đi theo một tên ước chừng 30 tuổi nam tử trung niên, sinh mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô chặt chẽ, khí thế lăng lệ, vừa nhìn liền biết bản lĩnh bất phàm. Nam tử trung niên nghe đến lão giả lời nói, liền sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó gượng cười nói: "Lão thủ trưởng, ngài suy nghĩ nhiều. Dùng thân thể của ngài tố chất, chỉ phải cẩn thận điều dưỡng, khẳng định có thể rất nhanh khang phục." Lão giả lại cười khổ lắc đầu, nói: "Tiểu Phương, ngươi là người thành thật, làm sao cũng học lên người khác lựa phỉnh ta rồi. Chính ta thân thể là tình huống gì, ta so ngươi rõ ràng. liền kinh đô những cái kia đại chuyên gia đều thúc thủ vô sách, nho nhỏ Vân Châu trung tâm thành phố bệnh viện lại có thể thế nào? Tên kia được xưng tiểu phương nam tử trung niên, liền mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, còn muốn mở miệng nói cái gì, lại bị lao giả khoát tay áo, trực tiếp cắt ngang, không nói cái này. Rất lâu không có chuyển động gần cốt, theo ta tới đánh hội quyền đi. Có thể là thân thể của ngài. Nam tử trung niên gương mặt lo lắng. Lao giả lại cười ha ha một tiếng, không sao cả. Trong thời gian ngắn còn chưa chết. Cái kia, được a. Diệp Trấn nguyên bản đang định rời đi, nghe được hai người muốn đánh quyền, không khỏi lòng hiếu kỳ lên, thế là liền ngồi tại trên ghế dài, không có gấp rời đi. Ầm, ầm, ầm. Chỉ trước mắt, lão giả và cái kia người đàn ông tuổi trung niên đã giao thủ hơn 10 chiêu, đừng nhìn lão giả kia tuổi tác không nhỏ, không nghĩ tới bắt đầu đâm quyền, vậy mà mạnh mẽ sinh oai, ép cái kia người đàn ông tuổi trung niên không có chút nào lực phản kích. Đương nhiên, trung niên nam tử kia rõ ràng cũng là có giữ lại. Thế nhưng Diệp Trần nhìn một lúc sau, lại âm thầm lắc đầu, hắn kiếp trước vì báo thủ, đã từng gia nhập qua nước ngoài tổ chức sát thủ, tu tập qua trên địa cầu võ học, mà lại tạo nghệ không cạn. Trên địa cầu có hay không tu chân giả khác, hắn tạm thời còn không thể xác định, bất quá võ học tạo nghệ đang phong tạo cực võ giả, cơ hồ có thể cùng luyện khí hậu kỳ người tu chân tương đương, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Chỉ bất quá trước mắt hai người kia, còn xa xa không có đi đến loại trình độ kia, dùng hắn bây giờ luyện khí tam trọng tu vi, một tay cũng đủ để hoàn ngược bọn hắn. Càng làm cho Diệp Trần thở dài chính là, lão giả kia rõ ràng đã sắp muốn dầu hết đèn tắt, lại còn dám cùng người đó võ, chỉ sợ là cách cái chết kỳ không xa rồi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đang định rời đi, đúng lúc này, lão giả và cái kia người đàn ông tuổi trung niên đánh một hồi, tựa hồ tinh lực không tốt, bắt đầu chứng khí hư thở thở, thế là khoát tay áo, không đánh. Không đánh. Nam tử trung niên lúc này thu tay lại, đem lão giả đỡ đến một đầu trên ghế dài ngồi xuống. Không ngờ, lão giả kia mới vừa mới ngồi xuống, đột nhiên toàn thân một trận run rẩy, ngược lại thở lợi hại hơn, vẻ mặt trắng bệch vô cùng. Lão thủ trưởng. Trung niên nam tử kia liền gầm nhẹ một tiếng, vội vàng theo thân bên trên lấy ra một cái bình thuốc, liền muốn hướng lão giả trong miệng đi nhét. Nhưng mà sau một khắc, nam tử trung niên bỗng nhiên cảm giác cổ tay siết chặt, đã bị người gắt gao bắt được. Quay đầu nhìn lại, thình lình đúng là mới vừa rồi còn ngồi tại 10 mét có hơn Diệp Trần. Ngươi muốn làm gì? Nam tử trung niên vừa sợ vừa giận, hắn tự hỏi thân thủ của mình tại cùng thế hệ bên trong, đã tính được là người nổi bật, nếu không cũng không có khả năng đảm nhiệm lao thủ trưởng cận vệ. Mặc dù lúc trước hắn cũng lưu ý đến Diệp Trần, thế nhưng cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Lại không nghĩ tới vậy mà nhìn sai rồi. Hắn thậm chí ngay cả đối phương như thế nào ra tay đều không có thấy rõ ràng, liền đã bị bắt dừng tay cổ tay, mà lại toàn thân như là bị làm pháp, vậy mà không thể động đậy chút nào. Đây là kinh khủng bực nào bản lĩnh? Chẳng lẽ tiểu tử này vậy mà nước khác phái tới thích khách sát thủ, tới ám sát lao thủ trưởng? Ta lần này chỉ sợ muốn trở thành tội nhân tiên cổ. Nghĩ tới đây, nam tử trung niên liền một mặt tuyệt vọng. Diệp Trần lại làm sao biết nam tử trung niên ý nghĩ lúc này, nhàn nhạt mở miệng nói, vị lao tiên sinh này bệnh nặng tại thân, vừa rồi lại vận khí vượt quá giới hạn, đã có dầu hết đèn tắt dấu hiệu, uống thuốc là không có ích lợi gì. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp đưa tay tại lão giả kia huyệt đàn trung bên trên nhẹ nhàng đâm một cái, đồng thời đem một đạo chân nguyên đánh vào hắn trong cơ thể, người sau liền không còn thở mạnh, sắc mặt tái nhợt, cũng lập tức liền hồng nhuận rất nhiều. Hắn nguyên bản không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nhìn lão giả này tính tình phong khoáng, không đành lòng gặp hắn đột tử tại chỗ, cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay. Mà lão giả kia, vốn cho là chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, bị Diệp Trần độ vào cơ thể bên trong một đạo chân nguyên về sau, cảm thấy toàn thân cao thấp ấm áp, chẳng những trước đó trong cơ thể nóng nảy loạn chân khí bình phục xuống tới, trong cơ thể cũng nhiều hơn mấy phần sinh cơ, như cây khô gặp mùa xuân, liền vừa mừng vừa sợ, đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng. Lão giả kịp phản ứng về sau, lúc này đứng dậy, hướng về phía Diệp Trần chắp tay thi lễ một cái, đồng thời nhưng trong lòng âm thầm ngạc nhiên, thiếu niên này nhìn qua còn chưa đủ 20, vì sao có thần thông như thế? Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm hay sao? Diệp Trần đường hoàng thụ lão giả này thi lễ, hai tay thả lỏng phía sau, thản nhiên nói, lão tiên sinh, ta mặc dù có thể cứu ngươi nhất thời, nhưng cũng bất quá nhiều nhất nhường ngươi sống lâu 10 ngày nửa tháng mà thôi, trong cơ thể ngươi sinh cơ đã tuyệt, nếu là muốn mạng sống, cần tìm cái khác kéo dài tính mạng chi pháp. Còn xuống câu nói này, Diệp Trần liền trực tiếp nên ngang rời đi. Tiểu Hữu dừng bước, chờ lão giả kịp phản ứng về sau, đội vàng hô lớn một tiếng, thế nhưng là thấy hoa mắt, lại nơi nào còn có Diệp Trần thân ảnh. Chương 2, về nhà lão giả và trung niên nam tử kia liền run sợ, hai người cuống quýt tập trung nhìn vào, lại mới phát hiện, Diệp Trần lại giống như quỷ mị, sớm đã ra khỏi rừng cây nhỏ, người tại ngoài trăm thước. Một lát sau, Diệp Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, lão giả thâm thẳm thở dài, nghĩ không ra nho nhỏ Vân Châu thành phố, lại còn có nhân vật như vậy. Nam tử trung niên tiểu phương cũng là một mặt khiếp sợ, lão thủ trưởng, người này võ công quả nhiên là thâm bất khả trắc. Hẳn là liền là ngài thường nói hóa kính tông sư. Thế nhưng là hắn, quá trẻ tuổi đi. Trên địa cầu võ học chi đạo, chia làm võ giả bình thường cùng nội kình võ giả, mà nội kình võ giả căn cứ cảnh giới cao thấp, lại phân làm minh kính, ám kình, hóa kính ba trọng cảnh giới. Hóa kính, cơ hồ có thể nói là võ học đỉnh phong, cho nên lại được tôn là tông sư. Cái gọi là tông sư người, chính là khai tông lập phái người vậy. Cho nên coi như phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ võ lâm, hóa kính tông sư cũng không có bao nhiêu, mà lại mỗi một vị đều là uy chấn một phương đại nhân vật. Đến mức không đến 20 tuổi võ đạo tông sư, đơn giản chưa từng nghe thấy. Ta xem ra, liền xem như hóa kính tông sư, chỉ sợ cũng không có cốt như thế quỷ thần khó lường thủ đoạn thần thông. Lão giả nhìn Diệp Trần biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm một trận, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, thất thanh nói, hẳn là hắn là trong truyền thuyết người tu đạo. Mà lại nghe hắn vừa mới lời nói bên trong ngữ khí, tựa hồ còn hiểu đến kéo dài tính mạng chi pháp. Nói không chừng, hai người bọn họ tự nhiên cũng biết, theo bọn hắn nghĩa vô cùng kỳ diệu thủ đoạn thần thông, đối Diệp Trần tới nói, bất quá chỉ là tu chân giới tầm thường nhất xúc địa thành thốn pháp môn thôi. Mà lại bởi vì hắn hiện tại tu vi còn thấp, cho nên còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra pháp môn này uy lực. Phải biết, nếu là đổi thành trùng sinh chi trước cùng đế Diệp Trần, một bước này bước ra, người liền đã tại bên ngoài mấy vạn dặm, đây mới thực sự là xúc địa thành thốn. Tu vi như là đã tạm thời không cách nào tăng lên, Diệp Trần tự nhiên cũng không còn chờ lâu, trực tiếp rời đi bệnh viện, liền hướng trong nhà tiến đến. Bởi vì người đi đường quá nhiều, Diệp Trần không muốn làm cho người chú mục, cho nên không tiếp tục sử dụng xúc địa thành thốn thần thông, mà là lần theo trí nhớ, chậm rãi đi, đồng thời liên quan tới tòa thành thị này xa xôi trí nhớ, cũng bắt đầu ở Diệp Trần trong đầu từng cái thoáng hiện. 800 năm. Không nghĩ tới ta còn có thể tận mắt thấy cái này sinh ta nuôi ta địa phương. Kỳ thật tại tu chân giới 800 năm, Diệp Trần cũng thường xuyên đang tìm kiếm về trở lại địa cầu phương pháp, đáng tiếc thủy trung tham không thấu ảo diệu trong đó, liền liền lúc trước mơ mơ hồ hồ theo địa cầu xuyên qua đến tu chân giới, hắn đến bây giờ cũng đều không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bất kể nói thế nào, nếu ta lúc đầu có thể theo địa cầu xuyên qua đến tu chân giới, cái này chứng minh giữa hai bên khẳng định tồn tại một loại nào đó lối đi, vì tái kiến hy nguyệt, ta coi như nắm toàn bộ địa cầu đảo cái út sốc, cũng nhất định phải tìm tới cái thông đạo này. Vừa nghĩ, Diệp Trần lại đi về phía trước chừng 10 phút đồng hồ, đột nhiên đứng vững, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước đầu đường một nhà mì sợi quán, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập lên. Tô thị tiệm mì, đến. Đây là một gian rất nhỏ bề ngoài cửa hàng, vị trí cũng không phải là Vân Châu thành phố phồn hoa khu vực, bất quá bởi vì Tô Lam chủ nghệ tinh xảo, mà lại là xa gần nghe tiếng mỹ nữ lao bản đường, cho nên sinh ý luôn luôn không sai. Kiếp trước, Tô Lam liền là dựa vào như thế một cái không đáng chú ý mì sợi quán, đem Diệp Trần cùng Tô Mạn 2 tỷ đệ dưỡng dục trưởng thành. Mỗi khi gặp cuối tuần thời điểm, Diệp Trần cùng Tô Mạn 2 tỷ đệ liền sẽ tới trong tiệm hỗ trợ. Đáng tiếc Mạn tỷ bây giờ hiện đang Thiên Hải thành phố học đại học, trong thời gian ngắn sợ là không thấy được. Vừa nghĩ tới Tô Mạn, Diệp Trần trong đầu liền liền nhảy ra một đạo nụ cười sáng lạn bóng hình xinh đẹp, trong lòng nhất thời một trận ấm áp. Tô Mạn mặc dù là Diệp Trần tỷ tỷ, so với hắn phải lớn hơn 2 tuổi, thế nhưng tính cách sống động, thẳng thắn rực rỡ, phản cũng là có chút giống muội muội của hắn, hai tỷ đệ quan hệ một mực vô cùng tốt. Đáng tiếc sau này Mạn tỷ cũng bước lên Lam Di lối cũ, bị Thiên Hải thành phố một cái hoa hoa công tử bị thương tình cảm, tăng thêm Lam Di chết thảm, từ đó về sau, ta liền không còn có theo trên mặt của nàng thấy qua nụ cười. Ngay tại Diệp Trần suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, đột nhiên một đám người vọt vào Tô thị trong quán, không chỉ trong chốc lát, mặt quán khách bên trong toàn bộ bị chạy ra. Diệp Trần thấy tình cảnh này, vẻ mặt liền phát lạnh, tốt ngươi cái chủ thành công. Ta không có đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi đảo là đưa mình tới cửa. Tô thị trong quán, Tô Lam nhìn lên trước mắt một đám lưu manh vô lại, giận đến toàn thân phát run, chỉ trong đó một tên bộ dáng coi như anh tuấn nam tử trung niên, phẫn nộ nói, Chu thành công, ngươi hôm trước mới từ ta này lấy đi 5000 khối tiền, còn đả thương tiểu Trần, hiện tại lại tới làm cái gì? Trung niên nam tử kia, thình lình đúng là Tô Lam chồng trước Chu thành công. Kỳ thật nói lên này Chu thành công, năm đó cũng xem như con em nhà giàu, đáng tiếc lại không làm việc đàng hoàng, ăn uống, cá cược chơi gái, mọi thứ tinh thông, không mấy năm liền đem nội tình bại sạch, một nhà toàn bộ nhờ Tô Lam nhọc nhằn khổ sở chống đỡ. Nhưng mà Chu thành công tên cầm thú này, chẳng những không biết cảm ơn, sau này vì hoàn lại tiền nợ đánh bạc, vậy mà nghĩ bức mỹ mạo Tô Lam đi tòa thai. Tô Lam tự nhiên kiên quyết mọi loại không thể, mà lại dưới cơn nóng giận, trực tiếp hướng pháp viện khởi tố, cùng Chu thành công ly hôn. Nhưng này Chu thành công liền là một cái lưu manh vô lại, ly hôn sau còn thường xuyên tới trong quán ăn quấy rối Tô Lam mẹ con, biến đổi pháp yêu cầu tiền tài. A Lam, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng một trận, tục ngữ nói tốt, một ngày vợ chồng bách nhật ân, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu nha. Chu thành công hoàn toàn không nhìn Tô Lam ánh mắt chán ghét, đưa lấy mặt mũi mở miệng nói. Tô Lam liền giận đến không được, Chu thành công, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Về sau ta đều sẽ không lại cho ngươi tiền, tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không thì ta liền báo động. Chu thành công thấy Tô Lam thái độ kiên quyết như thế, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lặng lẽ hướng một bên, một tên ngậm xì gà tráng hán mấy mắt. Tráng hán kia hiểu ý, lúc này một thanh cầm lên Chu thành công, đưa hắn hướng một bên trên mặt bàn nhấn một cái, hướng về phía Tô Lam cười lạnh nói, Tô lão bản, chồng của ngươi thiếu tiền của lão tử, tay hắn bên trên không có tiền trả, các huynh đệ đành phải tìm ngươi. Tô Lam hừ lạnh một tiếng, nói, ta cùng người này đã sớm ly hôn, hắn tiêu hai tiền, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tráng hán kia nghe nói như thế, lần nữa cười lạnh, lạnh giọng nói, nếu như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chặn xuống một cái tay của hắn tới gắn nợ. Tên kia tráng hán nói xong, một bên liền liền có hai tên tiểu đệ đi lên phía trước, đem Chu thành công tay phải gắt gao theo trên bàn, sau đó lại có một tên tiểu đệ xuất ra một thanh khảm đao, làm bộ liền muốn hướng Chu thành công trên cổ tay đi chém. Tô Lam liền dọa đến hoa dung thất sắc, dừng tay. Các ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là phạm pháp. Tráng hán lại cười nhạt một tiếng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hắn hướng lao tử vay tiền thời điểm, đã sớm có hiệp nghị trước đây, nếu là đến kỳ không trả, liền lấy một cái tay tới gắn nợ. Ngươi báo động cũng vô dụng, cho ta chém. Theo tráng hán ra lệnh một tiếng, tên kia tiểu đệ lần nữa nâng tay lên bên trong khảm đao, liền muốn hướng Chu thành công cổ tay chém rớt. Tô Lam liền gấp, vội vàng nói, đừng, đừng. Hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Ta thay hắn trả là được. Lúc này chạy tới cổng Diệp Trần, thấy cảnh này, liền âm thầm lắc đầu. Kỳ thật người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra, này Chu thành công bất quá là tìm một đám du côn lưu manh, tại phối hợp hắn diễn kịch, cái tên này biết rõ Tô Lam làm người mềm lòng thiện lương, chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Tại Diệp Trần trí nhớ của kiếp trước bên trong, một chiêu này Chu Thành Công không biết dùng qua bao nhiêu lần, nhưng lại lần nào cũng đúng, mỗi lần Tô Lam đều sẽ ngoan ngoãn lấy tiền, đơn giản so tự động máy rút tiền còn dễ dùng. Tráng hán kia cùng Chu Thành Công thấy kế sách có hiệu lực, liền dồn dập lộ ra một vẻ vui mừng, không nhiều hay không, cũng liền 2 vạn khối tiền mà thôi. "Tốt, ta cái này cho các ngươi lấy tiền, các ngươi không cần đả thương người." Tô Lam vừa nói, tốc độ cao đi vào quầy thu ngân, mở ra phía dưới két sắt, từ bên trong lấy ra 2 vạn khối tiền. Tô lão bản quả nhiên thoải mái. Tráng hán cười ha ha một tiếng, liền muốn tiến lên tiếp tiền, nhưng không ngờ trước mắt đống nhiên một đông hoa, không biết từ nơi nào xuất hiện một tên thiếu niên gầy yếu, ngăn tại Tô Lam trước mặt, đem trong tay nàng cái kia 2 vạn khối tiền lại đẩy trở về. Chương 3, giáo huấn người này tự nhiên đúng là Diệp Trần. "Tiểu Trần, ngươi làm sao xuất viện? Không nói nhường ngươi tại bệnh viện thật tốt dưỡng thương sao?" Tô Lam thấy Diệp Trần, đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Trần hướng về phía Tô Lam nhếch miệng cười một tiếng, "Lam Di ngươi yên tâm, trên người ta thương đã toàn tốt, ngươi trước ở một bên nghỉ ngơi, chuyện còn lại liền giao cho để ta giải quyết đi." Một bên khác, tên kia tráng hán mới đầu bị đột nhiên xuất hiện Diệp Trần giật nảy mình, chờ hắn định thần lại, phát hiện bất quá là một cái yếu đuối thiếu niên, liền trong lòng nhất định, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu là lại không đem tiền giao ra đây, lão tử thật là muốn động thủ." Tên kia tay cầm khảm đao tiểu đệ, lần nữa nâng tay lên bên trong đao, làm bộ muốn chém. Diệp Trần không khỏi nhẹ nhàng bật cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ đùa cợt, "Tốt, ngươi động thủ đi. Hôm nay nếu là không đem tên khốn kiếp này tay chặt xuống, ta còn thực sự xem thường ngươi." Tô Lam liền gấp, đội vàng nói, "Tiểu Trần, hắn dù sao cũng là..." Diệp Trần vô vỗ Tô Lam đầu vai, bám vào bên thai nàng nói khẽ, "Lam Di ngươi còn nhìn không ra sao? Bọn hắn là cùng một bọn." "Cái gì?" Tô Lam đôi mắt đẹp trừng một cái, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra sắc mặt giận dữ, thế là liền không nói thêm gì nữa. Mà Chu Thành Công đám người nhất thời lung túng, bọn hắn vốn cho rằng trình diễn đến phân thượng này, Tô Lam khẳng định ngoan ngoãn bỏ tiền, lại không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình giáo kim, hơn nữa nhìn mặc vào mưu kế của bọn hắn, liền cũng có chút đâm lao phải theo lao. Tiểu tử này cũng quá tàn nhẫn. Chu Thành Công đối Diệp Trần đầy bụng oán hận, bất quá ngoài miệng lại tiếp tục hướng Tô Lam cầu khẩn nói, "A Lam, chẳng lẽ ngươi liền thật nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn nắm tay của ta chả sao? Ta cam đoan, chỉ cần ngươi sẽ giúp ta lần này, ta về sau nhất định thống cải tiền phi có được hay không?" Tô Lam nghe được Chu Thành Công cầu khẩn, liền lại có chút mềm lòng, bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Trần ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Trần, dứt khoát trực tiếp đem đầu xoay đến một bên, không tiếp tục để ý tên kia cầm lấy khảm đao tiểu đệ, cũng là gương mặt phiền muộn, nhịn không được hướng tên kia tráng hán nhỏ giọng hỏi, "Bưu ca, làm sao bây giờ?" Bưu ca rất rõ ràng cũng đã mất đi tiếp tục diễn kịch kiên nhẫn, cầm trong tay xì gà hướng trên mặt đất hung hăng một ném, khí cấp bại phôi nói, "Trực tiếp đem tiền cho ta theo này nữ nhân trong tay vào tới." "Vâng." Theo Bưu ca ra lệnh một tiếng, cái kia 4 tên tiểu đệ, lúc này hướng Diệp Trần cùng Tô Lam vây quanh. Diệp Trần không khỏi khóe miệng hơi hơi dương lên, nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh rồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một tên mã tử đã dẫn đầu vọt tới 2 người trước mặt, bay thẳng đến Tô Lam trong tay cái kia 2 vạn khối tiền chụp tới, đến mức một bên Diệp Trần đã sớm bị hắn hoàn toàn xem nhẹ. Một cái yếu đuối mao đầu tiểu tử, hắn há lại sẽ để vào mắt. "Cho ta lấy ra." "A." Mắt thấy con ngựa kia tử liền muốn đắc thủ, đột nhiên hét thảm một tiếng, mà cả người không biết sao, vậy mà bay ngược mà ra, sau đó trực tiếp lăn đến tiệm cơm bên ngoài trên đường cái, một trận kêu rên. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ở đây không ai kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, tên kia mã tử liền đã bay ra ngoài, đơn giản như cùng sống gặp ủy. "Hừ." Diệp Trần khẽ hừ một tiếng, sau đó thân thể hơi trao đảo một cái, tại toàn bộ quán cơm nhỏ bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh. "Ầm, ầm, 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 ầm." Còn lại vài người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền đã bước trước đó cái kia mã tử theo gót, toàn bộ bị Diệp Trần đánh bay ra ngoài. Một bên Tô Lam đã hoàn toàn xem lên người, lấy tay che miệng, đơn giản không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy, "Tiểu Trần, lúc nào trở nên lợi hại như vậy?" Diệp Trần quay đầu lại hướng lấy Tô Lam mỉm cười, dưới chân hơi động một chút, người đã trải qua thoát ra tiệm cơm bên ngoài, sau đó một chân đạp ở Chu Thành Công trên lồng ngực, cúi đầu xuống, lạnh lùng nói, "Chu Thành Công, ta nể tình ngươi là mạng tỷ ba ba, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một lần, nếu như ngươi còn dám tới quấy rối làm gì, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Nếu là y theo cuồng đế tính tình, như thế một đám con kiến hôi, cũng dám mạo phạm cuồng đế uy nghiêm, đã sớm một bàn tay đem bọn hắn oanh ngay cả cặn cũng không còn, bất quá dưới mắt dù sao cũng là ở địa cầu, nếu là giết người, chính hắn cũng chẳng có gì, liền sợ hội liên lụy đến Tô Lam. Mà lại nói đến cùng, này Chu Thành Công dù sao cũng là Tô Lam chồng trước, Tô Mạn ba ba. Tiểu xuất sinh. Ngươi." Chu Thành Công một mực vẫn còn mộng bức trạng thái, tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Trần bất quá chỉ là một cái mặc hắn trà đạp mao đầu tiểu tử, cho nên nghe nói như thế, theo bản năng mong muốn mắng chửi. "Ừm." Diệp Trần vẻ mặt đột nhiên phát lạnh, một cỗ sát khí không tự chủ theo thân bên trên phóng xuất ra. Chu Thành Công liền toàn thân run lên, phản phất bị một đầu tùy thời đều có thể ăn người thú dữ để mắt tới, phía dưới dù như thế nào cũng không nói ra được, liên tục không ngừng gật đầu nói, "Vâng vâng vâng, ta cũng không dám nữa." Diệp Trần này mới chậm rãi giơ chân lên, "Cút đi." Đám người như được đại xá, nơi nào còn dám tiếp tục chờ lâu, từng cái té tức té đái chạy. Một mực chạy ra thật xa, một đám người thở hổn hển ngừng lại, Chu Thành Công nhớ tới tình cảnh lúc trước, vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, "Tình huống như thế nào? Trong ngày thường liền tiểu tử kia, ta một cái tay là có thể đem hắn đánh ngã, hôm nay làm sao lập tức biến mạnh như vậy, chẳng lẽ uống thuốc đi hay sao?" 3. Chu Thành Công đang âm thầm buồn bực, đột nhiên trên mặt đau xót, đã bị cái kia gọi Bưu Ca tráng hán hung hăng rút một bàn tay. Chu Thành Công, Nam Thảo rời ạ, ngươi mẹ nó không phải nói 10 phần chắc chín sao? Ngươi không phải nói cái kia tiểu nương môn không có người cho hắn chỗ dựa sao? Làm sao lại đột nhiên toát ra một cao thủ? Chu Thành Công liền được không bị khuất, đụng mặt nói, Bưu Ca, ta cũng không biết tiểu tử kia làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy à? Trong ngày thường ta đánh hắn cùng chơi giống như. Không đợi Chu Thành Công nói xong, Bưu Ca trực tiếp nâng lên một cước đá vào Chu Thành Công trên bụng, đưa hắn đạp bay thật xa, liền ngươi cái kia hùng dạng, còn đánh hắn. Cút. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Về sau đừng để lão tử gặp lại ngươi. Đem Chu Thành Công cưỡng chế di rời về sau, một tên mã tử mở miệng nói, Bưu Ca, hôm nay cái này chàng tử chúng ta còn muốn hay không tìm về rồi. Bưu Ca nghe nói như thế, tiện tay ngay tại trên đầu người kia quạt một bạt hai, ngươi mẹ nó ngu bê sao? Lão tử luyện 5 năm tán đả, liền người kia làm sao ra tay đều không có thấy rõ, chỉ bằng chúng ta chút người này vẫn còn muốn tìm người ta báo thủ. Chúng tiểu đệ liền từng cái rũ cụp lấy đầu, ai cũng không dám lên tiếng nữa. Bưu Ca nói xong lời này, có chút dừng lại, trong đôi mắt đống nhiên lại lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn, nếu như ta không có nhìn lầm, tiểu tử kia hẳn là một cái nội kình cao thủ, bây giờ chúng ta Vân Châu đại lao Tào tứ gia đang ở bốn phía mời chào võ đạo cao thủ, nếu như ta có thể đem tiểu tử này dẫn tiến cho Tào tứ gia, đây chính là một cái công lớn. So sánh dưới, chúng ta điểm ấy ân oán lại đáng là gì? Chương 4, việc cấp bách Diệp Trần đuổi chạy Chu Thành Công đám người, trở lại trong quán ăn, phát hiện Tô Lam đang một mặt kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi gãi đầu một cái, làm gì, vừa mới không có hủ đến ngươi đi. Tô Lam vẫn còn có chút mê mang, ngươi thật là tiểu Trần sao? Lúc nào học được đánh nhau? Hơn nữa còn lợi hại như vậy. Diệp Trần sớm đoán được Tô Lam hội kinh ngạc, thế là liền đem chi trước chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra, làm gì ngươi có chỗ không biết, ta kỳ thật tại lúc còn rất nhỏ, gặp được một cái lao đầu dâu bạc, hắn truyền thụ ta một bộ võ công, thế nhưng không cho phép ta nói cho bất luận cái gì người. Đi qua Diệp Trần một trận lừa dối, Tô Lam mặc dù như cũ có chút hoài nghi, bất quá sự thật bày ở trước mắt, lại cũng không khỏi cho nàng không tin. Sau cùng thăm thẳm thở dài một hơi nói, Tiểu Trần, ta phát hiện ngươi lần này xuất viện trở về, giống như cả người đều cùng trước kia không giống nhau lắm. Diệp Trần thầm nghĩ trực giác của nữ nhân liền là nhạy cảm, lúc này lôi kéo Tô Lam cánh tay, cười nói, làm gì, mỗi người đều sẽ trưởng thành nhà, mà lại coi như ta lại thế nào biến, cũng mãi mãi cũng là cái kia nghe ngươi nhất thoại Tiểu Trần. Tô Lam nghe nói như thế, giữa lông mày một màn kia mây đen, liền cũng biến mất vô ảnh vô tung. Đi qua Chu Thành Công đám người như thế nháo trò, Tô thị tiệm cơm khách nhân tất cả đều hù chạy, mà lại lúc này đã là ban đêm, hai người dứt khoát nhốt tiệm mì, trở lại lầu 2 nghỉ ngơi. Tô Lam độc lập chống đỡ như thế một quán ăn nhỏ, những năm này mặc dù cũng kiếm lời chút tiền, nhưng lại cũng không chịu nổi Chu Thành Công tên hôn đảng kia 3 ngày 2 đầu bắt chẹn, cho nên cũng không có bao nhiêu tích xúc, cho nên đến nay đều không có thể mua nổi phòng. Tiệm cơm tại lầu 1, lầu 2 là cải tiến ngăn cách ở giữa, miễn cưỡng tính một cái 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Mặc dù điều kiện đơn sơ, thế nhưng Diệp Trần lại cảm giác được trước hết thể chưa ấm áp. Đây là hắn tại tu chân giới 800 năm, cũng chưa từng có, nhà cảm giác. Nơi này mặc dù để cho người ta hoài niệm, bất quá chờ ta nghĩ biện pháp kiếm được tiền, vẫn là muốn cho Lam Di mua một cái căn phòng lớn, để cho nàng thật tốt hưởng phúc. Diệp Trần nhìn lên trước mắt cái này chỉ có 5-10 mét vuông phòng nhỏ, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lúc nửa đêm, một mực ngồi xếp bằng trên giường Diệp Trần, đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh mang, bất quá chợt lại nặng nặng thở dài, ai? Trên địa cầu linh khí thực sự quá mỏng manh, đã không đủ để chống đỡ ta tu luyện, xem ra ta muốn tăng thực lực lên, nhất định phải nhanh tìm tới một cái nơi thích hợp chế tạo tu luyện đạo tràng, còn muốn mua sắm một chút dược liệu luyện chế tu luyện chỗ bắt buộc đang dược, mà hết thảy này đều cần không ít tiền tài. Người tu đạo giảng cứu pháp lữ tài địa phương. Diệp Trần chính là cuồng đế chuyển thế, trong đầu có 800 năm tu chân trí nhớ, pháp tự nhiên nhiều không kể xiết, căn bản không cần cân nhắc. Hán tu chính là ma đạo pháp môn, giảng cứu làm theo ý mình, lữ cũng không có tất yếu, cho nên này tài cùng địa là Diệp Trần trước mắt thiếu nhất. Bất quá nói đi thì nói lại, chỉ cần có tài địa tự nhiên cũng liền không nói chơi. Xem ra ta việc khẩn cấp trước mắt là phải nhanh một chút kiếm tiền. Vén sạch sở phương hướng của mình về sau, Diệp Trần liền không còn đi phí sức hao tâm tổn sức, đi hấp thu chúng quanh điểm này đáng thương năng lượng thiên địa, dứt khoát nằm ở trên giường, bắt đầu âm thầm suy tư, có nào có khả năng tốc độ cao kiếm tiền phương pháp. Đinh đinh đinh, ngày thứ 2 một buổi sáng sớm, dồn dập chuông báo thức đem Diệp Trần theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ngay sau đó, ngoài phòng lại vang lên Tô Lam tiếng thúc giục, "Tiểu Trần, thời điểm không còn sớm, tranh thủ thời gian rời giường đến trường đi á." Diệp Trần đầu tiên là sửng sở, tiếp theo ngầm cười khổ, kém chút đều quên hết, ta hiện tại vẫn là Vân Châu đệ nhất trung học học sinh lớp 12, còn muốn đến trường. Cấp tốc mặc quần áo tử tế, ra gian phòng về sau, Tô Lam đã vì hắn làm điểm tâm. Mặc dù dùng hắn bây giờ tu vi, coi như mấy ngày không ăn không uống cũng sẽ không có mảy may cảm giác, bất quá vì không cho Tô Lam lo lắng, hắn vẫn là thành thành thật thật đem cơm ăn sạch bách, lúc này mới xách từ bản thân màu đen cũ ba lô, cùng Tô Lam nói một cái khác, đi ra phía ngoài. Ngoài phòng, ánh nắng tươi sáng, khí trời tốt. Cách mở quán cơm về sau, Diệp Trần đi về phía trước 3-4 đầu đường, cố ý vây quanh một đầu vắng vẻ đường đi, đống nhiên đứng vững, xoay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng nói, cùng lâu như vậy, còn chưa cút đi ra. Nguyên lai, Diệp Trần theo đi ra ngoài bắt đầu, liền đã phát giác được đằng sau có người theo dõi, thế nhưng hắn không muốn đem Tô Lam liên lụy vào, cho nên hắn mới một mực gần mà không phát. Ha ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên là cao thủ. Bội phục, bội phục. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, phía sau đi ra 3 người đến, mà cái kia người cầm đầu, thình lình đúng là hôm qua bị Diệp Trần cưỡng chế di rời bự ca. Nhìn ngươi nọ, Diệp Trần không khỏi khẽ cho mày, làm sao? Xem ra là ta hôm qua ra tay quá nhẹ, ngươi còn dám tới muốn chết. Bự ca vẻ mặt hơi hơi trắng lên, đội vàng cười làm lành nói, không không. Tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm. Hôm qua ngày lão ca ta có mắt như mù, và chạm cao nhân, hôm nay là cố ý hướng tiểu huynh đệ tới bồi tội. Bự ca vừa nói, vậy mà trong ngực móc ra một sấp tiền, ước chừng có một bạc khối, rất cung kính đưa đến Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần lông mày hơi nhíu, cũng không có đưa tay đón, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi mà hảo tâm như vậy, vẫn là nói một chút mục đích của ngươi đi. Bưu ca trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ, tiếp tục cười làm lành nói, tiểu huynh đệ quả nhiên là người thông quái, ta đây liền nói thật. Nói đến đây, Bưu ca có chút dừng lại, cố ý một mặt vẻ thần bí, nói, ta xem tiểu huynh đệ thân thủ không tệ, lao ca ta chỗ này có một đầu phát tài đường đi, không biết tiểu huynh đệ cảm giác không có hứng thú. Ồ, Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi lông mày nhíu lại, ngươi hay nói xem. Hắn hiện tại đang tại vì chuyện tiền bạc phát sầu. Mặc dù dùng hắn thực lực hôm nay, tùy tiện tìm một cái nhà giàu sang, liền có thể dễ như trở bàn tay làm đến tiền tài, bất quá hắn chính là đường đường tu chân giới cùng đế, nếu là dùng loại kia trộm đoạt loại hình thấp hèn thủ đoạn, liền thực sự quá mất mặt, hắn Diệp Trần khinh thường vì đó. Cái kia Bưu ca thấy Diệp Trần tựa hồ đối với mình cảm thấy rất hứng thú, liền tinh thần chấn động, vội vàng tiếp tục nói, là như vậy, thành năm có một nhà vật lộn câu lạc bộ, gần nhất đang ở làm một cái quyền vương thi đấu, chỉ cần có thể thắng một trận, chính là số này. Nói đến đây, Bưu ca tay phải kéo ra, ý là năm bạc khối. Nếu là có thể thắng liền 10 tràng, tiền thưởng trực tiếp đảo gấp trăm lần. Sau khi nói xong lời này, Bưu ca nhìn chòng chọc vào người thiếu niên trước mắt này, trong đôi mắt lộ ra một vẻ tự tin. Hắn thấy, Diệp Trần mặc dù võ công thâm bất khả trắc, nhưng dù sao tuổi trẻ, mà lại trong nhà hoàn cảnh cũng không hề tốt đẹp gì, nghe được nhiều tiền như vậy, khẳng định hội không chút do dự đáp ứng. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Diệp Trần sắc mặt thủy chung bình tĩnh như nước, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, vẫn là nói một chút người mục đích thực sự đi. Bưu ca bị Diệp Trần lạnh lùng liếc qua, liền toàn thân giật mình một cái, hắn vốn cho là Diệp Trần chỉ là có thể đánh một điểm, dù sao tuổi tác còn thấp, lại có thể có cái gì tâm cơ lòng dạ. Chỉ cần mình lấy lợi dụ, hơi dùng chút thủ đoạn, liền có thể đưa hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng đến bây giờ, hắn mới chợt phát hiện chính mình sai, 10 phần sai. Chương 5, gặp lại cố nhân đây là một cái có cái dạng gì trải qua người, mới có như thế băng lãnh, ánh mắt thâm thủy à. Ngay trong nháy mắt này, Bưu ca cảm giác mình phảng phất bị người toàn thân lột sạch, tại trước mặt thiếu niên này, không có chút nào bí mật có thể nói. Thế là Bưu ca không còn dám có chỗ giấu giếm, lúc này liền nắm sự tình một năm một mười nói ra. Nguyên lai, Bưu ca theo như lời cái kia vật lộn câu lạc bộ, là Vân Châu đại lao Tào Khôn chẳng tử, mà cái gọi là quyền vương lôi đài thi đấu, cũng bất quá là vì mời chào võ đạo cao thủ vì hắn hiệu lực. Diệp Trần nghe xong Bưu ca nói rõ lý do về sau, lông mày lần nữa hơi nhíu, thản nhiên nói, ta không hứng thú cho người khác làm tiểu đệ, bất quá này kiếm tiền mua bán, cũng là có thể chơi bừa. Bưu ca nghe nói như thế, liền vui mừng quá đỗi. Hắn bất quá là một cái tiểu lâu la, chỉ cần có thể đem người cho Tào Khôn mang tới, liền là một cái công lớn. Dù Diệp Trần hôm qua biểu hiện ra thực lực kinh khủng, nhất định có thể lấy được không sai thành tích, đến mức Tào Khôn có thể hay không thu phục Diệp Trần, cũng không phải là hắn chỗ quan tâm sự tình. 6 giờ chiều, ngươi tại Vân Châu thành phố nhất trung cộng chờ lấy ta. Hai người ước định thời gian sau liền tách ra, đến mức cái kia một vạn khối tiền, Diệp Trần dĩ nhiên cũng không có khách khí, trực tiếp nhét vào trong ba lô. Hơn 10 phút về sau, Diệp Trần đi vào Vân Châu đệ nhất trung học, đây là toàn bộ Vân Châu thành phố hơn 20 viện trung học bên trong trường học tốt nhất, không có cái thứ hai. Có thể tiến vào nơi này học tập học sinh, hoặc là thành tích ưu dị, hoặc là gia cảnh ưu việt, trên cơ bản không có hời hợt hạng người. Diệp Trần tự nhiên thuộc về thành tích ưu dị một nhóm kia, lúc trước dùng toàn thành phố 10 vị trí đầu thành tích, thi vào Vân Châu nhất trung, cũng xem như học bá một cái. Bước vào sân trường, nhìn bởi vị trí nhớ quá mức xa xôi, đã có chút mơ hồ tình cảnh, 800 năm trước chuyện cũ, cũng bắt đầu ở Diệp Trần trong đầu từng cái hiện hiện. Diệp tử, ngươi xem như đến rồi. Ngay tại Diệp Trần lần theo trí nhớ, đi vào lầu dạy học trước, đang chuẩn bị đi lên thời điểm, đột nhiên một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Ngay sau đó một tên cao gầy thiếu niên đã đánh tới, tại Diệp Trần trên lồng ngực đập ầm ầm một quyền. Nhìn lên trước mắt cái này quen thuộc mà xa xôi khuôn mặt, dù là Diệp Trần bây giờ tâm trí kiên định, cũng không khỏi hơi có chút xúc động. Trước mắt cái này cao gầy thiếu niên tên là Ngô Lỗi, đã là hắn hiện tại ngồi cùng bàn, cũng là hắn tại Vân Châu nhất trung tốt nhất bạn thân. Nhớ kỹ kiếp trước, hai người sau này kiểm tra đến Thiên Hải thành phố cùng một trường đại học, càng thêm như hình với bóng. Lại sau này, Diệp Trần bị cùng cha khác mẹ ca ca Diệp Vô Thương tính toán, vu hàm hắn cưỡng gian giết người, nhờ có Ngô Lỗi vận dụng trong nhà lực lượng tương trợ, hắn mới dùng chạy trốn tới nước ngoài, nếu không khẳng định tội chết khó thoát. Tại Diệp Trần đào vong nước ngoài trong đoạn thời gian đó, hắn nghe nói Ngô Lỗi vì cho mình tẩy thoát oan uổng, bốn đầu khắp nơi, mong muốn điều tra ra cái kia thảm án trận tướng, không ngờ lại bị Diệp Vô Thương biết được, vậy mà phái người đưa hắn xương bánh trẻ xinh xinh đào đi. Vốn nên hăng hái, tiền đồ rộng lớn công tử nhà họ Ngô, liền là bởi vì chính mình, sau cùng rơi vào chỉ có thể ở trên xe lăn lượn qua nửa đời sau, xuống chẳng không thể bảo là không thảm. Mặc dù Diệp Trần sau cùng giết Diệp Vô Thương, cũng xem như làm anh em tốt báo thù, nhưng lại cũng vĩnh viễn không cách nào khiến cho hắn theo xe lăn đứng lên. Vừa nghĩ tới kiếp trước đủ loại qua lại, Diệp Trần hốc mắt liền hơi có chút ửng hồng, nhịn không được trực tiếp cho Ngô Lỗi tới một cái ôm, ngựa khí cũng có chút nghẹn ngào, "Hảo huynh đệ, ta rốt cục lại gặp được ngươi á." Ngô Lỗi đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cấp tốc đem Diệp Trần đẩy ra, một mặt ghét bỏ nói, "Mẹ ta nói Diệp tử, ngươi làm cái gì máy bay? Nổi da gà đều mau dậy đi, bạn thân cũng không chơi gay a." Diệp Trần liền cười khổ không thể, nhấc chân liền hướng Ngô Lỗi cái mông đá bảo, ta đi ngươi lại ra. Người sau thân thể một bên, trong dòng né tránh. Ngay tại hai người vui đùa ầm ĩ thời điểm, cách đó không xa lại có một nam một nữ đi tới. Nữ ăn mặc váy ngắn, vẽ lấy đồng trang, sắc đẹp coi như không tệ, nam thân hình cao lớn khôi ngô, một thân hàng hiệu, vẻ mặt ngạo nghễ. Hai người cười cười nói nói, cách cư xử thân mật, nghiêm nhiên là một đôi tình lữ. Trông thấy hai người kia, Diệp Trần khẽ chau mày, suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng nhớ tới này tên của hai người là Liễu Diễm cùng Vũ Cương. Là, dựa theo thời gian tới suy tính, ta lúc này hẳn là mới vừa cùng nữ nhân này chia tay không lâu. Nguyên lai, cái này Liễu Diễm là Diệp Trần mối tình đầu bạn gái, hai người tại cao nhất thời quen biết. Bất quá với nam nữ bằng hữu, cũng chính là so đồng học quan hệ thân mật hơn một chút thôi, hai người cũng không có phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ. Nhớ kỹ mới vừa tiến vào Vân Châu nhất trung, này Liễu Diễm vẫn là một cái hết sức thuần phát nữ hài, sau này không biết làm sao lại trở nên hư vinh đứng lên, mà lại sau cùng khi biết Diệp Trần gia đình tình huống về sau, liền quả quyết đem Diệp Trần văng, đầu nhập Vu Cương cái này phú nhị đại ôm ấp. Diệp Trần nhớ mang máng, lúc trước bị nữ nhân này quăng về sau, chính mình còn tiêu trầm một đoạn thời gian rất dài, thậm chí còn động đậy tự sát suy nghĩ, bây giờ quay đầu ngẫm lại, quả thực hài hước. Nghĩ tới đây, Diệp Trần không khỏi lắc đầu, đang định làm như không thấy, thế nhưng một bên Ngô Lỗi lại nhìn không được, lạnh lùng nói, "Thử, tốt một đôi gian phu dâm phụ." Ngô Lỗi cố ý thanh âm rất lớn, chẳng những Liêu Diễm cùng Vu Cương hai người nghe được, còn dẫn tới một chút người qua đường dồn dập ghé mắt. Vu Cương quả nhiên giận dữ, lúc này đi lên phía trước, chỉ Ngô Lỗi, tức giận nói, "Ngô hầu tử, ngươi mẹ nó nói ai gian phu dâm phụ?" Ngô Lỗi bởi vì dáng người cao gầy, cho nên tên hiệu gọi hầu tử. Mà lại Ngô gia cùng Vu gia đều là Vân Châu thành phố nổi danh thế gia, cho nên Ngô Lỗi cùng Vu Cương hai người mặc dù không chung lớp, thế nhưng lẫn nhau cũng không xa lạ gì. Ngô Lỗi hai tay cắm ở trong túi quần, cười lạnh, nói, ai tiếp lời ta nói liền là ai, xem ra tại đại thiếu vẫn rất có tự biết rõ mà. Vu Cương liền giận đến không được, vén lên tay áo liền muốn động thủ, lại bị một bên Liễu Diễm giữ chặt, Vu Cương, được rồi. Dù sao cũng là ở trường học. Và khoảng vừa khuyên mở về sau, Liễu Diễm lại nhìn phía một bên Diệp Trần, vẻ mặt hiện ra một vẻ khinh thường, Diệp Trần. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Ta nói qua, hai chúng ta đã kết thúc, nhờ ngươi về sau không cần dây dưa ta. Diệp Trần nghe nói như thế, liền vui vẻ, không khỏi cười lạnh nói, ta dây dưa ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Thân là tu chân giới cùng đế, kiếp trước không biết có nhiều ít tiên tử thần nữ, mong muốn bỏ lên giường của hắn vi. Chứ không cần nói hắn tình cảm chân thành Hy Nguyệt Tiết Tử, chính là tu chân giới đệ nhất mỹ nhân, cho dù là dưới tay hắn tùy tiện một tên người làm nô tỳ, đều không thể so trên địa cầu những cái kia đại minh tinh kém. So sánh dưới, trước mắt cái này Liễu Diễm, vô luận là dung mạo vẫn là phẩm tính, đơn giản liền bị con xấu xí cũng không tính. Không ngờ, Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, Liễu Diễm liền như là mèo bị giẫm lên cái đuôi, triệt để phát giận, cơ hồ gào lên, ta không xứng. Ngươi dám nói không xứng? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bộ kia nghèo kiết hủ lậu dạng. Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù, vậy mà lại coi trọng ngươi cái này có nhân sinh không ai nuôi con hoang. Vậy anh, nguyên bản đã đi lên thang lầu, chuẩn bị rời đi Diệp Trần, nghe nói như thế, đột nhiên xoay đầu lại, thân bay lên lên một cố khó mà hình dung uy áp, gắt gao nhìn chằm chằm dưới bậc thang phương Liễu Diễm, gàn từng chữ một, người, nói, ai, là, dã, loại. Chương 6, bóng rổ quan hệ hữu nghị thi đấu Liễu Diễm thân thể mềm mại run lên, cả người nhất thời như gặp sét đánh, suýt nữa đặt mông co quắp ngồi dưới đất, vẻ mặt trắng bệch, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Mặc dù Diệp Trần bây giờ mới chỉ có luyện khí ba trọng cảnh giới, nhưng trên cái tinh cầu này đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ, dù cho chỉ là khí thế bị áp, như thế nào Liễu Diễm có khả năng tiếp nhận lên. Liên liên một bên Vu Cương, trong lúc nhất thời cũng bị Diệp Trần thân bên trên khí thế cường đại chấn nhiếp, từ đầu đến cuối sửng sốt không dám lên tiếng. Một mực chờ Diệp Trần cùng Ngô Lỗi đã sớm lên lầu, qua một hồi lâu, hai người này mới dần dần lấy lại tinh thần, đáng giận. Liễu Diễm nghĩ tới mới vừa chính mình như thế mất mặt một màn, liền tức bực dậm chân, không khỏi liền đem lửa giận chuyển dời đến Vu Cương thân bên trên, ngươi làm sao vô dụng như vậy? Hắn vừa mới đối với ta như vậy, ngươi thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Diệp Trần bất quá chỉ là một cái không quyền không thế con hoang, ngươi hắn có gì mà sợ? Ta. Vu Cương bị Liễu Diễm một trận phàn nàn, cũng là đầy bụng hoa khí, bất quá vừa nghĩ tới mới vừa tình cảnh, liền chính hắn cũng âm thầm buồn bực, lúc ấy vì sao vậy mà không có dũng khí phản kháng. Trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng ngoài miệng tự nhiên không thể thừa nhận chính mình sợ Diệp Trần, thế là hừ lạnh một tiếng nói, ta đó là lười nhác chấp nhặt với hắn. Diễm Diễm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, thật tốt vì ngươi xả cơn giận này. Diệp Trần cùng Ngô Lỗi lên lầu, rất nhanh liền tới đến bọn hắn chỗ lớp, 3, 12, ban. Nhìn trong lớp những cái kia đang vùi đầu làm bài thiếu nam thiếu nữ, tương quan trí nhớ liền lại bắt đầu tại Diệp Trần trong đầu từng cái hiện hiện. Nhớ kỹ chúng ta lần này, sau này được xưng là hoàng kim một đời, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, có sau này tham chính, một bước lên mây, có người trở thành giới kinh doanh tinh anh, phú giáp một phương, còn có tại giới thể dục, ngành giải trí, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Duy chỉ có ta cùng Ngô Lỗi hai người so sánh thê thảm, một cái đảo vong nước ngoài, trở thành cùng Abu, huyết tinh làm bạn sát thủ, một cái bị phế sạch hai chân, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Không đúng, còn có một người, so hai chúng ta còn thê thảm hơn. Vừa nghĩ đến đây, giờ phút này đã trở lại chỗ ngồi xuống Diệp Trần, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trước một chỗ trên chỗ ngồi nhìn lại. chỉ thấy đó là một tên dung mạo hết sức phát triển thiếu nữ, ngũ quan đẹp đẽ từ không cần phải nói, mặc dù không thi phấn trang điểm, mặc phổ thông đồng phục, trên đầu cũng chỉ là tùy ý ghi một cái thật đơn giản đuôi ngựa, thế nhưng trong đám người y nguyên sặc sỡ lóa mắt, nhất là lúc này ánh mặt trời chiếu tiến đến, vừa vặn rơi vào thiếu nữ thân bên trên, nhường cái kia nguyên bản liền vô cùng đẹp đẽ mỹ lệ khuôn mặt, càng thêm ngày mai người. Đường Thanh Nhã, kiếp trước là ta liên lụy ngươi. Nếu bàn về Diệp Trần kiếp trước nhất thua thiệt người, ngoại trừ Tô Lam cùng Ngô Lỗi bên ngoài, còn có một cái chính là Đường Thanh Nhã. Đường Thanh Nhã là 3, 12, ban tiểu đội trưởng, cùng Diệp Trần ở cấp 3 thời điểm tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng đã đến đại học về sau, hai người chẳng những thi được cùng một trường đại học, lại còn là cùng một cái chuyên nghiệp, trùng lớp. Bởi vì là bạn học cũ, lại là đồng hương, lại thêm Ngô Lỗi cố ý tác hợp, cho nên tình cảm của hai người cũng bắt đầu dần dần ấm lên. Nhưng mà, ngay tại quan hệ của hai người sắp xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ thời điểm, Đường Thanh Nhã lại đột nhiên ngộ hại, mà lại bị người làm bẩn. Càng để cho người không có nghĩ tới là, đi qua cảnh sát một phen điều tra lấy chứng, cuối cùng tất cả chứng cứ, thế mà tất cả đều chỉ hướng Diệp Trần. Đương nhiên, Diệp Trần cũng là sau này mấy năm về sau, mới vừa điều tra ra chân tướng sự tình, tất cả những thứ này tất cả đều là hắn cái kia cùng cha khác mẹ ca ca Diệp Vô Thương một tay chồng tang ám hại. Ngay tại Diệp Trần suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, một bên chợt nhớ tới Ngô Lỗi cười mở ám âm thanh, hắc hắc, ta nói ngươi làm sao nhanh như vậy liền đem Liễu Diễm tiện nhân kia đem quên đi đâu, nguyên lai là coi trọng chúng ta lớp trưởng đại nhân rồi. Bất quá bạn thân thật tốt tâm nhắc nhở một câu, này Đường cô nàng thân thế thật không đơn giản, ngươi nghĩ muốn theo đuổi nàng, chỉ sợ độ khó không nhỏ nha. Nguyên lai, Ngô Lỗi thấy Diệp Trần nhìn chằm chằm vào Đường Thanh Nhã xem, liền cho rằng Diệp Trần đối Đường Thanh Nhã lên ý tứ, nhịn không được mở miệng trêu chọc nói. Diệp Trần nghe được Ngô Lỗi lời này, liền lắc đầu cười cười, không nói thêm gì. Hắn dĩ nhiên biết Đường Thanh Nhã thân thế không đơn giản, Đường gia chính là Vân Châu đệ nhất đại gia tộc, thậm chí tại toàn bộ tỉnh Thiên Nam đều có tên tuổi, chỉ bất quá Đường Thanh Nhã làm người tương đối là ít nổi danh, người ngoài không biết thôi. Tiếp trước Diệp Trần bị Diệp Vô Thương tính toán, sau đó Đường gia cũng không ít tìm hắn gây phiền phức, khắp thế giới treo giải thưởng muốn bắt đầu của hắn, cho nên Diệp Trần cũng không tính lạ lẫm. Ta thua thiệt người, ở kiếp này tự nhiên muốn thật tốt đền bù, đến mức Diệp Vô Thương. Diệp gia tại toàn bộ Hoa Hạ đều có địa vị vô cùng quan trọng, sau lưng cao thủ nhiều như mây, bằng vào ta hiện thực lực hôm nay, còn chưa đủ mà đối kháng, chỉ có thể trước nhẫn mại một đoạn thời gian. Thoáng chớp mắt, vừa giữa trưa vội vàng mà qua. Tu vi tăng lên tới luyện khí tam trọng về sau, Diệp Trần lớn tế bào não cường độ cũng đã vượt xa người thường, chỉ dùng ngắn ngủi vừa giữa trưa, cơ bản đã đem tất cả học tập tư liệu nhìn một lần, mà lại toàn bộ lý giải trí nhớ. Tuy nói đối với bây giờ Diệp Trần tới nói, đến trường kỳ thật đã là không quan hệ sự tình cần yếu, thế nhưng dù sao vẫn phải hướng Tô Lam giao nộp. Còn nữa nói, hắn bây giờ tu luyện đạo tràng còn không có tìm được, cũng vô đan dược phụ tá, tu vi căn bản không cách nào đột phá, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tạm thời cho là giết thời gian. Rất nhanh, giữa trưa tan học tiếng chuông vang lên, Diệp Trần nguyên bản định ở trường học chung quanh đi dạo, xem có thể hay không tìm tới một chút thuốc đông y cửa hàng, dùng buổi sáng theo Biu Ca nơi đó có được một vạn khối tiền, mua một chút sau này luyện đan chỗ dược liệu cần thiết. Không ngờ, lão sư chân trước vừa đi, tiểu đội trưởng Đường Thanh Nhã liền đã đi đến bục giảng, tinh thần phấn chấn nói, hôm nay là toàn trường bóng rổ quan hệ hữu nghị thi đấu tổng quyết tái, đối thủ của chúng ta chỉ còn lại có 3, 6, 3, 12 giờ 30 phút đúng giờ khai chiến, đợi chút nữa lại ra cơm nước xong xuôi, tất cả đều đến thao trường tập hợp, ai cũng không cho phép vắng mặt. Diệp Trần liền không còn gì để nói, đang suy nghĩ muốn hay không đi, một bên Ngô Lỗi bỗng nhiên vô đầu vai của hắn, cười nói, Diệp tử, lần trước Vu Cương như thế nhục nhã ngươi, lần này xem bạn thân như thế nào báo thủ cho ngươi. Báo thủ? Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, cũng biết đem gần nhất có liên quan trí nhớ hồi trở lại ôn một lần, liền hiểu được. Nguyên lai, trận này toàn trường bóng rổ quan hệ hữu nghị thi đấu đã kéo dài vài ngày, 3, 12, ban trước đó liền đã cùng 3, 6, ban giao thủ một lần, mà cái kia Vu Cương, vừa vặn là 6 ban bóng rổ chủ lực. Lúc đó Diệp Trần cũng dùng dự bị về mặt thân phận tràng qua một lần, đáng tiếc lại bị Vu Cương nhằm vào, liên tiếp mấy cái mũ lớn, hung hăng nhục nhã, biến thành nhất thời trò cười. Vén sạch sở sự tình ngọn nguồn, Diệp Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, đối với này loại ân oán, dùng hắn bây giờ tâm cảnh, còn thật không có để ở trong lòng, mà lại dùng hắn thực lực hôm nay, nếu thật muốn tìm Vu Cương báo thù thoại, trong nháy mắt cũng có thể diệt hắn 10 lần 8 lần. Bất quá trận, Diệp Trần lại bỗng nhiên nhớ lại, tiếp trước lúc này, hắn còn tại bệnh viện đợi, cũng không có tận mắt nhìn thấy trận này bóng rổ tổng quyết tái, thế nhưng kết quả cuối cùng hình như là 6 ban đoạt được quán quân, 12 ban chẳng những thua tranh tài, Ngô Lỗi còn giống như bị thương. Chương 7, bóng rổ đệ nhất nhân giữa trưa, trận bóng rổ còn không có chính thức bắt đầu, sân bóng rổ chung quanh liền đã đầy áp người. Dù sao cũng là tổng quyết tái, hai bên cơ hồ có thể nói là đại biểu toàn bộ Vân Châu nhất trung bóng rổ nhất cao cấp, quan tâm độ tự nhiên rất cao, có ít người thậm chí đã bắt đầu kịch liệt thảo luận, này 3, 6, ban cùng 3, 12, ban đều là chúng ta nhất trung công nhận bóng rổ mạnh ban, các ngươi nói cái nào hy vọng thắng lợi lớn hơn một chút? Hẳn là 12 ban đi, dù sao bọn hắn ban có Trần Húc Dương, đây chính là trường học chúng ta bóng rổ đệ nhất nhân. Ta xem chưa hẳn. Nghe nói 6 ban lần này vì giành được tranh tài, đặc biệt mời một cái ngoại viện, thực lực cũng rất mạnh đâu. Mặc kệ ai thua ai thắng, trận đấu này khẳng định đều hết sức đặc sắc. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, hai đội nhân mã cũng lần lượt chỉnh diện, Diệp Trần đối trận này trận bóng rổ, kỳ thật hoàn toàn để không nổi bất cứ hứng thú gì, như vậy cũng tốt so đại nhân xem một đám con nít danh, thực sự không có ý gì, hắn hoàn toàn là bị Ngô Lỗi cái tên này cứng rắn kéo đến sân bóng rổ. Bất quá khi hắn thấy 6 ban đội viên ra sân thời điểm, một người trong đó chợt đưa tới chú ý của hắn. Đó là một tên dáng người có trên lệch chút ít thấp gầy gò thiếu niên, chợt nhìn tựa hồ thường thường không có gì lạ, thế nhưng ánh mắt sắc bén, thân bên trên lộ ra một cốt như ẩn như hiện khí thế. Nội tình võ giả sao? Nghĩ không ra nho nhỏ nhất trung, lại còn có võ đạo cao thủ, mặc dù hẳn là mới vừa vận ngưng luyện ra nội tình không lâu, thế nhưng tại hắn ở độ tuổi này đã hết sức khó được. Diệp Trần không khỏi ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Một bên Mỗ Lỗi, thấy Diệp Trần nhìn chằm chằm cái kia gầy gò thiếu niên xem, cười nói, người kia gọi Hướng Hải, là sáu ban tỉnh ngoại viện, nghe nói kỹ thuật không sai, bất quá ngươi nhìn hắn, muốn kích thước không có đầu, muốn cơ bắp không có bắp thịt, lại có thể mạnh đến mức nào? Thật không biết Vu Cương tên kia là nghĩ như thế nào. Diệp Tử, ngươi ở một bên coi trọng, xem huynh đệ ta như thế nào báo thủ cho ngươi. Mỗ Lỗi tràn đầy tự tin nói xong, vẫn không quên kéo lên cánh tay, tú tú chính mình đơn giản quy mô cơ bắp. Diệp Trần dở khóc dở cười, đang muốn nhắc nhở Mỗ Lỗi cẩn thận cái này Hướng Hải, một bên đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm, hầu tử, đừng hàn huyên, tranh thủ thời gian tới. Nói chuyện chính là một tên dáng người thon dài, mặc một bộ màu trắng quần áo chơi bóng, mà lại bộ dáng hết sức tuấn mỹ thiếu niên. Đúng là 12 ban đội bóng rổ linh hồn nhân vật, được người xưng là Vân Châu nhất trung bóng rổ đệ nhất nhân Trần Húc Dương. Dùng Mỗ Lỗi lời nói tới nói, 12 ban sở dĩ có thể một đường quá quan chẳng tướng, tiến vào tổng quyết tái, cơ hội hoàn toàn ỷ vào Trần Húc Dương lực lượng một người, toàn đội gần 7 thành đạt được, hoàn toàn do Trần Húc Dương một người ôm đồn. Nếu như không có Trần Húc Dương, 12 ban đừng nói tiến vào tổng quyết tái, chỉ sợ liền trước tám mạnh đều chưa hẳn có thể vào đây. Được rồi, đội trưởng. Mỗ Lỗi mặc dù tính cách phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là đối với Trần Húc Dương vẫn là hết sức tôn trọng, lúc này lên tiếng, liền theo một đường nhỏ chạy đi theo. Mà Trần Húc Dương từ đầu đến cuối đều không có xem Diệp Trần liếc mắt. Bất quá này cũng có trách, Diệp Trần tại lớp học thuộc về học sinh ba tốt một loại kia, ban đầu liền không nhận Trần Húc Dương dạng này thể dục sinh cho thấy, mà lại thêm trước mấy ngày, Diệp Trần làm đội bóng dự bị, đánh thực sự có chút hỏng bét, Trần Húc Dương đối với hắn tự nhiên càng thêm không thích. Chỉ thấy Trần Húc Dương dẫn theo Mỗ Lỗi đám người, mới vừa vận đạt vào sân bóng rổ, xung quanh liền nhấc lên từng đợt tiếng hoan hô, mau nhìn, cái kia mặc đồ trắng sắc quần áo chơi bóng, liền là Trần Húc Dương. Thật rất đẹp nha. Trần Húc Dương, ta yêu ngươi. Trần Húc Dương nghe được xung quanh tiếng hoan hô, cái kia băng lãnh tuấn khuôn mặt đẹp bên trên, rốt cục lộ ra một vệt nụ cười, hướng về phía thính phòng phất phất tay, liền lần nữa dẫn tới một đám tiểu nữ sinh trận trận thét lên. Liên Liên Diệp Trần cũng không thể không thừa nhận, Trần Húc Dương tại ở độ tuổi này bên trong, hoàn toàn chính xác được cho là mị lực mười phần, không chỉ vóc người xuất, còn đánh một tay tốt bóng rổ, hết sức chiêu nữ hải tử ưa thích. Nhớ kỹ kiếp trước, Trần Húc Dương sau này bị bóng rổ xét khai quật, gia nhập đội tuyển quốc gia, trở thành một tên bóng rổ sao kim, cũng đủ thấy quả bành của hắn thiên phú cao. Đương nhiên, Trần Húc Dương hướng mọi người phất tay ra hiệu về sau, lại quay người trở lại 312 ban hậu viện đội phía trước, đi thẳng tới tiểu đội trưởng Đường Thanh Nhã trước mặt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin, cất cao giọng nói, "Thanh Nhã, nếu như ta thắng hôm nay tranh tài, ngươi có thể hay không đáp ứng cùng ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối?" Đám người nghe nói như thế, liền lần nữa một mảnh xôn xao, nam sinh dồn dập sói tru, mà nữ sinh thì là gương mặt ước ao ghen tị. Nhưng mà, Đường Thanh Nhã tựa hồ đối với Trần Húc Dương cũng không khoái, đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, chợt cười nhạt một cái nói, "Tốt lắm, nếu như các ngươi có thể thắng, cái kia ta thân tự móc tiền túi, ban đêm tại Diễm Dương lâu cho các ngươi bày tiệc ăn mừng." Nghe được Đường Thanh Nhã nói như vậy, Diệp Trần không hiểu cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, liền chính hắn cũng không nói lên được vì sao, đồng thời thầm khen Đường Thanh Nhã tình thương hơn người. Trần Húc Dương mới vừa lời kia, rõ ràng là đang theo đuổi Đường Thanh Nhã, mà lại cố ý tại loại trường hợp này nói ra, nhiều ít còn có mấy phần bất thoái vị ý tứ, Đường Thanh Nhã thân là tiểu đội trưởng, liền xem như vì lấy đại cục làm trọng, cũng không thể trước mặt mọi người cự tuyệt, nhường Trần Húc Dương xuống đài không được. Thế nhưng Đường Thanh Nhã lại cố ý xem nhẹ Trần Húc Dương truy cầu chi ý, nắm ngươi đổi thành các ngươi, nhường Trần Húc Dương cũng không thể nói gì hơn. Nghe được Đường Thanh Nhã nói như vậy, Trần Húc Dương đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, một lần nữa trở về tới trên sân bóng rổ. Rất nhanh, 6-3-5 vị đội viên dồn dập lên sàn, trọng tài cùng ghi điểm thành viên cũng riêng phần mình vào chỗ về sau, tổng quyết tái rốt cục muốn chính thức bắt đầu. Đầu tiên, tự nhiên là dùng ném bóng tới quyết định bóng quyền, không có gì bất ngờ xảy ra, 6 ban phái ra là số 5 trung phong vị Vu Cương, mà 12 ban thì là số 3 tiểu tiền phong vị Trần Húc Dương. Trần Húc Dương kích thước so Vu Cương hơi thấp, thế nhưng hắn bật lên so Vu Cương cái này to con thật tốt hơn nhiều, rất nhẹ nhàng liền lấy được bóng quyền. 12 ban năm người trải qua nhiều chàng như vậy trận bóng rổ về sau, đã sớm phối hợp hết sức ăn ý, khống chế bóng hậu vệ đưa bóng đưa đến trước chàng, sau đó lại đem bóng rổ đưa đến Trần Húc Dương trong tay. Trần Húc Dương khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra một vẻ tự tin thần thái, trực tiếp một cái động tác giả, nhẹ nhõm thoảng qua đến đây phòng thủ Vu Cương, sau đó cùng tăng tốc độ, chạy 3 bước ném bóng, một tay bắt bóng rổ, thân thể nhảy lên thật cao, liền hướng vòng rổ hung hăng ném tới. Hết sức hiển nhiên, hắn nghĩ sợ lên đủ. Trên khán đài, đám người thấy cảnh này, rất nhiều người đã không nhịn được dồn dập lớn tiếng khen hay đứng lên, không hổ là Trần Húc Dương. Rất đẹp. Vừa lên tới liền sờ lem đủ. Ngưu xoa. Xem ra này Vu Cương, rõ ràng không phải là đối thủ của Trần Húc Dương nha. Không có gì bất ngờ xảy ra, 12 ban liền là hôm nay quán quân. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là, Trần Húc Dương phải giống như thường ngày, bắt đầu đại sát tứ phương thời điểm, tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho đám người trợn mắt hốt mồm. Chương 8, điểm số lớn lạc hậu chỉ gặp, ngay tại Trần Húc Dương nhảy lấy đà đồng thời, còn có một đạo bóng người tùy theo vụt lên từ mặt đất, thình lình đúng là cái mới nhìn qua kia thường thường không có gì lạ Hướng Hải. Cái tên này rõ ràng so Trần Húc Dương muốn thấp hơn 10cm cũng không chỉ, thế nhưng nhảy lên về sau, cả người cao độ thế mà nhất cử siêu việt Trần Húc Dương. 3. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Trần Húc Dương trong tay bóng rổ, ứng thanh bay ra. Trần Húc Dương, thế mà bị mũ rồi. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Diệp Trần sớm đoán được là kết quả này bên ngoài, những người khác tất cả đều trợn tròn mắt. Nam Thảo, ta không nhìn lầm a. Trần Húc Dương thế mà bị cái kia người lùn cho phong đóng. Cái tên này, thật là khủng khiếp bật lên lực. Đơn giản biến thái. Nói đến, cũng trách Trần Húc Dương quá mức khinh địch, hắn ép căn cũng không có nghĩ tới, dùng hắn bật lên lực, lại còn có thể che hắn mũ, cho nên ở trên cái giỏ thời điểm cửa ra vào mở rộng, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, này mới khiến đối phương một kích thành công. Bóng rổ bị đập xuống về sau, không chỉ Trần Húc Dương bối rối, 12 ban 4 người khác cũng tất cả đều sửng sốt một cái, hiển nhiên cũng chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Vu Cương tay mắt lênh lẹ, cấp tốc từ dưới đất nhặt lên bóng rổ, một đường dẫn bóng đến chính mình vòng rổ phía dưới, nhẹ nhõm một cái ném rổ, 6 ban đã có 2 điểm doanh thu. Ha ha ha. Trần Húc Dương, ngươi cũng có hôm nay. Vu Cương hoàn thành ném rổ về sau, liền đáp ý cười ha ha, hắn cùng Trần Húc Dương cùng thuộc trường học đội bóng rổ, nhưng lại một mực bị Trần Húc Dương áp chế, mỗi lần Trần Húc Dương đại xuất danh tiếng, đều là bắt hắn tới làm bối cảnh tượng, trong lòng khó chịu có thể nghĩ. Hừ. Ta vừa mới bất quá nhất thời chủ quan, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Trần Húc Dương xanh cả mặt, đi qua vừa rồi cái kia một thoáng, hắn đã triệt để thu hồi cuồng ngạo chi tâm. Hắn cũng không cho là mình tài nghệ không bằng người, hắn tin tưởng, chỉ cần mình điều chỉnh tốt tâm tính, phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, nhất định có thể như dĩ vãng như thế chiến thắng. Rất nhanh, từ 12 ban phát bóng, khống chế bóng hậu vệ dẫn bóng mới vừa qua hơn nửa tràng, đang chuẩn bị đưa bóng chuyển cho Trần Húc Dương, ba. Đột nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra một người, vậy mà trực tiếp đem bóng rổ chặn đứng, thình lình vẫn là cái kia Hướng Hải. Nam Thảo, tốc độ thật nhanh, sức phán đoán cũng tinh chuẩn đáng sợ, quả nhiên là cao thủ. Chung quanh mọi người vây xem, thấy cảnh này, liền lần nữa một mảnh xôn xao. Trần Húc Dương thấy Hướng Hải hoàn thành cắt bóng về sau, liền cuốn quýt đuổi theo, đáng tiếc khoảng cách của hai người vốn là rất xa, mà lại cái kia Hướng Hải dẫn bóng tốc độ cũng là kinh người nhanh, chỉ chốc lát liền đã giết tới vòng rổ dưới, trực tiếp nhẹ nhõm bên trên Lam Đắc Phân. Cái gì bóng rổ đệ nhất nhân, không gì hơn cái này. Hướng Hải bên trên Lam Đắc Phân về sau, theo Trần Húc Dương bên cạnh đi qua thời điểm, một mặt vẻ khinh bỉ rêu cợt nói. Trần Húc Dương nghe nói như thế, liền hai mắt đỏ bừng, dẫn đến phổi đều nhanh muốn nổ, trực tiếp đưa bóng bức cho đằng sau khoan thai tới chậm đồng đội, phát bóng. Ta tự mình đến mang bóng. Trần Húc Dương là 12 ban đội bóng tuyệt đối hạch tâm, đồng đội tự nhiên không dám chống lại, ôm bóng rổ đi vào bên ngoài sân, đưa bóng phát cho tức đến nổ phổi Trần Húc Dương. Sau đó, Trần Húc Dương một người đưa bóng đưa đến trước tràng, sau đó ba phần đường bên ngoài nhảy lấy đàn ném rổ, rốt cục cầm xuống 3 điểm. Mọi người nhất thời một trận reo hò, như hoan nên vương giả trở về. Trần Húc Dương trên mặt cũng rốt cục khôi phục mấy phần ngày xưa tự tin thần thái. Đáng tiếc ngay sau đó, 6 ban cái kia Hướng Hải cũng tại 3 phần đường ra ngoài tay, đồng dạng cầm xuống một cái 3 điểm. Trần Húc Dương sầm mặt lại, lúc này lần nữa tự mình dẫn bóng, chuẩn bị còn lấy màu sắc, đúng lúc này, cái kia Hướng Hải bỗng nhiên bật lên, hướng cái kia nguyên bản phòng thủ Trần Húc Dương đồng đội khoát tay áo, ra hiệu từ hắn tới phòng thủ Trần Húc Dương. Trần Húc Dương thấy thế, trong lòng liền siết chặt, bất quá hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền ổn định tâm tính, chuẩn bị đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn, tới rửa sạch trước đó bị phong che nhục nhã. Chỉ thấy bóng rổ tại Trần Húc Dương trong tay, phảng phất đã có được sinh mệnh, tại hai tay cùng mặt đất ở giữa nhanh như gió nhảy lên, dưới hông dẫn bóng, sau lưng dẫn bóng, tốc độ cao biến hướng, để cho người ta xem hoa cả mắt. Toàn trường liền vang lên lần nữa từng đạo tiếng ủng hộ. Nhưng mà đối diện phòng thủ Hướng Hải, trên mặt lại lộ ra một vẻ khinh bỉ, có hoa không quả. Vừa nói, Hướng Hải đột nhiên một cái thò người ra, tựa hồ mong muốn đem bóng rổ theo Trần Húc Dương trong tay gây mất. Trần Húc Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngay tại lúc này, nguyên lai hắn một mực chờ chính là cái này cơ hội, chỉ cần đối phương nghĩ đưa tay cắt bóng, trọng tâm nhất định không ổn định, lúc này hắn chỉ cần một cái biến hướng gia tốc, liền có thể trực tiếp đem đối phương hất ra, sau đó tiến vào nội tuyến. Quả nhiên, theo Trần Húc Dương một cái cấp biến hướng, Hướng Hải một chiêu này đáy biển mò kim, quả nhiên thất bại. Trần Húc Dương trong lòng mừng rỡ, lúc này tăng tốc độ, liền chuẩn bị đem Hướng Hải bỏ xa, đồng thời khoe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một nụ cười đắc ý. Hướng Hải, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Nhưng mà, ngay tại Trần Húc Dương tràn đầy tự tin, chuẩn bị tiến vào nội tuyến tùy ý giết chóc thời điểm, trong tay chợt không còn bóng vậy mà không thấy. Cái gì? Trần Húc Dương trong lòng hoảng hốt, liền vội cúi đầu xem xét, lại phát hiện bóng rổ đã sớm thoát ly khống chế của hắn. Không, cái này sao có thể? Hắn nhưng là Trần Húc Dương, Vân Châu nhất trung bóng rổ đệ nhất nhân, vậy mà lại phạm nắm bóng mang ném khỏi đây loại cấp thấp sai lầm. Trần Húc Dương trăm mối vẫn không có cách giải, trong lúc nhất thời lại cứ thế tại đường trường, mà chờ hắn kịp phản ứng về sau, sau lưng Hướng Hải đã sớm từ dưới đất nhặt lên bóng rổ, một ngựa nhanh chóng đi. Trung quanh trên khán đài lần nữa một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, tình huống như thế nào? Trần Húc Dương hôm nay đây là thế nào? Thậm chí ngay cả bóng đều mang không tốt, thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Toàn bộ trên sân bóng rổ, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Trần nhìn ra trong đó mánh khóe. Nguyên lai, Hướng Hải mới vừa cái kia chụp tới, mặc dù nhìn như là thất thủ, thế nhưng cái tên này lại lặng lẽ vận dụng nội kình, khiến bóng rổ chuyển động quỹ tích phát sinh biến hóa, cho nên nhìn qua giống như là Trần Húc Dương phạm vào một cái cấp thấp sai lầm, kỳ thật bằng không thì. Ngay tại Trần Húc Dương vẫn còn mộng bức trạng thái thời điểm, cái kia Hướng Hải đã sớm nhẹ nhõm dẫn bóng đi vào chính mình dưới rổ, sau đó trực tiếp dùng một cái bạo khấu trừ, kết thúc chiến đấu. Ầm. Tầng tầng ném rổ âm thanh, phản phất một thanh cự truy, hung hăng đập nện tại Trần Húc Dương trong trái tim, đưa hắn ngày xưa vinh quang cùng kiêu ngạo, cùng nhau đánh vỡ nát, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh vô cùng. Diệp Trần thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu, kỳ thật Trần Húc Dương bóng rổ kỹ thuật cũng không so cái kia Hướng Hải phải kém, thậm chí càng mạnh hơn hắn rất nhiều, mà lại hắn còn có thân cao cùng cánh tay phát triển thiên phú ưu thế, nếu thật là bình tĩnh lại đánh, coi như đối phương là nội kình võ giả, cũng chưa chắc nhất định sẽ thua. Đáng tiếc lúc trước hắn quá kiêu ngạo, quá vô địch, hiện tại bỗng nhiên có người lập tức đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn, khiến cho hắn trong lòng đại loạn, tâm tính đã sợ. Quả nhiên, sau đó tranh tài, Trần Húc Dương sai lầm nhiều lần ra, mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hướng Hải vận dụng nội kình bố trí, nhưng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Trần Húc Dương tâm thái không tốt. Chỉ trước mắt, 10 phút đồng hồ trôi qua, 6 ban tại Hướng Hải cùng Vu Cương dẫn đầu dưới, đã chặt xuống 2 năm điểm, mà 12 ban lại đành phải đáng thương 7 điểm. Chương 9, Diệp Trần lo lắng theo trọng tài tuyên bố tiết thứ nhất kết thúc, 12 ban 5 người, một mặt buồn bực trở lại chỗ nghỉ ngơi. Mấy người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Không thấy cái kia Hướng Hải một mực tại quấy nhiễu ta sao? Đều mẹ nó là người chết ta, phối hợp phòng ngự bao bọc biết hay không? Tức sôi ruột, không chỗ phát tiết Trần Húc Dương, một thoáng chàng liền đối với 4 người khác răn dạy đứng lên, ngày xưa lãnh ngạo văn nhã hình ảnh, tại tức đến nổ phổi về sau, không còn sót lại chút gì. 4 người khác nghe nói như thế, liền trong lòng phát lạnh, mặc dù lo ngại Trần Húc Dương ngày thường uy nghiêm, không nói thêm gì, thế nhưng trong lòng dù sao cũng hơi bực mình. Hầu tử, lão phạm, đợi chút nữa các ngươi hai cái chết cho ta phòng cái kia Hướng Hải, đến mức những người khác hai người các ngươi liền chớ để ý. Trần Húc Dương phát tiết một trận về sau, sau đó chỉ Ngô Lỗi cùng một tên khác thiếu niên, ra lệnh. Được rồi, đội trưởng. Hai người mặc dù thái độ đối với Trần Húc Dương có chút khó chịu, thế nhưng cũng biết, Trần Húc Dương là bọn hắn tuyệt đối hệ tâm, mong muốn chuyển bại thành thắng, cũng chỉ có thể nghe theo Trần Húc Dương an bài. Diệp Trần ở một bên, nghe được Trần Húc Dương phân phó Ngô Lỗi đi phòng thủ Hướng Hải, không khỏi tâm niệm vừa động, hẳn là kiếp trước Ngô Lỗi tại trận đấu này bên trong thủ thương, cũng là bởi vì phòng thủ cái kia Hướng Hải sao? Mặc dù người này mới vừa vặn ngưng luyện ra nội kình, còn xa xa không đủ để nội kình ngoại phóng đả thương người, nhưng chỉ cần cùng hắn có thân thể tiếp xúc, là hắn có thể trong vòng sức lực đả thương người ở vô hình, người bình thường căn bản không chịu nổi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Lỗi tử, ngươi đợi chút nữa phòng thủ cái kia Hướng Hải thời điểm, nhớ kỹ tuyệt đối không nên tiếp thân phòng hắn." Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, chẳng những Ngô Lỗi, Trần Húc Dương đám người dồn dập hướng hắn nhìn sang, liền tiểu đội trưởng Đường Thanh Nhã cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Không đợi Ngô Lỗi trả lời, một bên Trần Húc Dương đã không nhịn được cười lạnh nói, "Ngươi biết hay không bóng rổ? Giống Hướng Hải dạng này cao thủ bóng rổ, chỉ có tiếp thân phòng thủ mới có thể lên hiệu quả, không tiếp thân phòng chết hắn, chẳng lẽ tùy ý hắn bên trên lam đắc phân nhà? Thật sự là không biết mùi vị." Kỳ thật đứng tại Trần Húc Dương góc độ, an bài như vậy cũng không có gì sai, bởi vì hắn căn bản không biết một cái nội kình võ giả đối với người bình thường lực sát thương mạnh bao nhiêu. Diệp Trần nhướng mày, còn muốn nói tiếp, Ngô Lỗi lại hướng về phía hắn chớp mắt vài cái, "Diệp tử, ngươi không hiểu bóng rổ chiến thuật, bớt tranh cãi." Thấy liền Ngô Lỗi cũng nói như vậy, Diệp Trần đành phải tối tối thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Những người này đoán chừng căn bản liền cái gì là nội kình võ giả đều chưa nghe nói qua, Diệp Trần coi như nói ra, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng, sẽ chỉ tăng thêm trò cười thôi. Tu cục theo trọng tài tiếng huýt sáo vang lên, tiết thứ hai tranh tài cũng chính thức khai hỏa. Ngay lúc này, tiểu đội trưởng Đường Thanh Nhã bỗng nhiên đi đến Diệp Trần bên cạnh, hiếu kỳ nói, "Diệp Trần đồng học, ngươi vừa mới nói lời kia là có ý gì?" Nói thật, Diệp Trần không nghĩ tới Đường Thanh Nhã sẽ chủ động tìm chính mình nói chuyện, nhớ kỹ kiếp trước trường cấp 3 thời điểm, hắn tính cách so sánh hướng nội, tại lên đại học trước đó, cùng Đường Thanh Nhã đã nói hẳn là đều không cao hơn 10 câu. Nhìn lên trước mắt cái này ngũ quan đẹp đẽ cô gái xinh đẹp, Diệp Trần không hiểu liền nghĩ tới kiếp trước, Đường Thanh Nhã chết thảm tình cảnh, mà lấy hắn bây giờ tâm cảnh, cũng không khỏi hơi có chút hoảng thần. Đường Thanh Nhã bị Diệp Trần cái kia tràn đầy thâm tình ánh mắt nhìn chằm chằm, phương tâm không hiểu một trận nhảy loạn, liền chính nàng cũng không nói lên được vì sao. Vì sao trước đó không có phát hiện, cái tên này có vẻ như vẫn rất có mị lực. Nghĩ tới đây, Đường Thanh Nhã không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên, vậy mà không dám lại cùng Diệp Trần đối mặt, chột dạ đem tầm mắt chuyển rời đến một bên, cố ý nhẹ hừ một tiếng, nói, "Ta hỏi ngươi thoại đâu? Ngươi lão nhìn ta chằm chằm làm cái gì?" Khụ khụ. Diệp Trần liền tốt không xấu hổ, vội vàng cười nói, "Ngượng ngùng à, lớp trưởng đại nhân, ta vừa nhìn thấy mỹ nữ liền khẩn trương, ngươi vừa mới hỏi ta cái gì kia mà?" Phúc Đường Thanh Nhã nghe nói như thế, nhịn không được hé miệng cười một tiếng, nghĩ thầm nói, "Ta không thấy như vậy ngươi có nửa điểm dáng vẻ khẩn trương đâu." Nói cũng kỳ quái, nếu là đổi lại nam sinh khác, nhìn chằm chằm vào nàng xem, còn như thế ba hoa, nàng đã sớm nổi giận, thế nhưng là đối mặt Diệp Trần cái kia một đôi tràn đầy thâm tình mà lại ánh mắt phức tạp, nàng chẳng những không tức giận, ngược lại có chút không hiểu tìm đập nhanh. "Ta vừa mới hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không cho Ngô Lỗi tiếp thân phòng thủ Hướng Hải? Chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác biện pháp tốt hơn?" Diệp Trần nghe Đường Thanh Nhã hỏi cái này, vẻ mặt liền hơi hơi nghiêm một chút, tầm mắt lần nữa chuyển rời đến trên trận, khẽ thở dài một hơi, nói, "Không có, ta chỉ là có chút lo lắng." "Lo lắng cái gì?" Đường Thanh Nhã rất có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần, tiếp tục truy vấn nói. Diệp Trần hướng nàng cười nhạt một tiếng, "Một hồi ngươi sẽ biết." Ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, trên sân bóng rổ chiến đấu đã sớm tiến nhập quyết liệt trạng thái. Khoan hay nói, Trần Húc Dương nhường Ngô Lỗi cùng một người khác chết phòng Hướng Hải, thật đúng là làm ra hiệu quả nhất định. Hướng Hải bị hai cái lớn người cao, dùng thuốc cao ra chó phương thức tiếp thân chết phòng, hành động quả nhiên thật to nhận hạn chế. Mà Trần Húc Dương thoát khỏi Hướng Hải bóng mờ về sau, liền liền lại khôi phục thường ngày uy mãnh, còn lại Vu Cương bốn người, căn bản không phải là đối thủ của Trần Húc Dương, bị hắn liên tục bên trên lam đắp phân. Không chỉ trong chốc lát, hai đội điểm số liền đã theo 25-7, đoạt về đến 32-18. Mặc dù điểm số vẫn như cũ lạc hậu không ít, nhưng ít ra đã bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển, thính phòng vang lên trận trận tiếng ủng hộ. Có. Trần Húc Dương đã liền quăng ba cái bà phân a. Lợi hại. Chiếu tình thế này xuống, hẳn là rất nhanh liền nắm điểm số đổi ngang, thậm chí có khả năng phản siêu. Mắt thấy 12 ban tình thế một mảnh tốt đẹp, liền liền Diệp Trần cũng không khỏi đến nổi lên nói thầm, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Chẳng lẽ ta sau khi trùng sinh, lịch sử quỹ tích cũng theo đó cải biến? Đúng lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên thoáng nhìn, tại đến tiên 6 ban phát bóng ngăn cầu, Vũ Cương bỗng nhiên bám vào hướng Hải bên cạnh thấp giọng nói một câu cái gì, người sau nhẹ gật đầu, trong đôi mắt lóe lên một vẻ tăng tốc. Rất nhanh, bóng rổ lần nữa chuyển đến hướng Hải trong tay, người sau giống trước đó một dạng, chuẩn bị dẫn bóng tiến vào trước tràng. Nô Lỗi cùng một tên khác đồng đội, lúc này lần nữa thi triển ra thuốc cao ra cho chiến thuật, trực tiếp tiếp thân dính bên trên. Hướng Hải thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong đôi mắt hiện ra một vẻ sắc khí, vậy mà dẫn bóng hướng hai người trực tiếp đụng tới, Diệp Trần nói thầm một tiếng không tốt. Đáng tiếc trước mắt tình cảnh phía dưới, hắn đã tới không kịp đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hướng Hải vận đủ nội kình, hung hăng đâm vào trên thân hai người. Ngay tại ba thân thể người tiếp xúc đồng thời, người bên ngoài có lẽ không có lưu ý đến, thế nhưng Diệp Trần thấy rõ ràng, cái kia hướng Hải giả bộ về sau té ngã, song khuỷu tay lại vừa vặn đè vào hai người huyệt đan trung. Huyệt đan trung chính là cơ thể người đại huyệt, khí hải chỗ, cao thủ nhất kích, liền có thể muốn tính mạng người. Ầm. Ầm. Nô Lỗi cùng một tên khác đồng đội, trực tiếp liền té bay ra ngoài, tầng tầng vừa ngã vào trên sân bóng rổ, kêu rên không thôi. Chương 10, đánh cược lỗi tử. Diệp Trần không khỏi khẽ quát một tiếng, lúc này bước nhanh đi vào Nô Lỗi bên cạnh, đưa tay dò xét một thoáng tình trạng cơ thể của hắn. Còn tốt, mặc dù bị hướng Hải trong vòng sức lực đụng vào cơ thể người trọng yếu huyệt vị, nhưng cũng may tên kia nội kình vừa thành, không đủ để phát huy ra nội kình võ giả uy lực, đạo còn không đến mức thương tới tính mệnh. Bất quá dù là như thế, thẳng nếu mặc cho cái kia đạo nội sức lực dừng lại tại Nô Lỗi trong cơ thể, không có một cái nào hai tháng chỉ sợ cũng khó khôi phục, hơn nữa còn hội lưu lại ám thương, bình thường chữa bệnh thiết bị căn bản kiểm không tra được. Khó trách Lôi Tử sau này luôn có ho khan khuyết điểm, nguyên lai đều là bái cái tên này ban tặng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đưa tay tại Nô Lỗi lồng ngực vị trí, nhẹ nhàng vỗ, liền đã đem trong cơ thể hắn cái kia đạo nội sức lực hóa giải thành vô hình, đồng thời thuận tiện tại một tên khác đội viên trên thân cũng vỗ một cái. Diệp Tử, ta, khu khu, ta không sao. Nội kinh bị Diệp Trần hóa giải về sau, Nô Lỗi cũng liền rất đôi chuyển biến tốt đẹp, không còn giống trước đó như vậy đau đớn khó nhịn, bất quá trong thời gian ngắn khẳng định là lên không được chẳng. Cùng lúc đó, trọng tài tiếng còi đã từ lâu vang lên, Hướng Hải rõ ràng là dẫn bóng đụng người, trực tiếp bị thổi một cái tiến công phạm uy, bất quá cái tên này không chút phật lòng, ngược lại một mặt đắc ý chào phúng đứng lên, 12 ban người, quả nhiên từng cái đều là gà yếu, bất quá chỉ là bị ta va vào một phát, đến mức yếu ớt như vậy sao? Ta xem bọn hắn 8 phần 10 là giả vờ, cố ý tạo phạm uy. Đúng rồi, thật hèn hạ. 6 ban đám người cũng dồn dập cười lớn phụ họa, Hướng Hải càng thêm đắc ý, còn muốn tiếp tục mở miệng chào phúng, đột nhiên cảm giác được một cỗ lăng lệ khí tức kéo tới, cả người nhất thời hơi ngưng lại, cố quyết hướng cái kia đạo khí tức chủ nhân nhìn lại. Chỉ gặp bị chính mình đụng vào hai người kia bên cạnh, một tên nhìn qua hết sức thiếu niên gầy yếu, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Này khí tức, làm sao lại như vậy? Liền trong khoảnh khắc đó, Hướng Hải từ nơi này thiếu niên gầy yếu thân bên trên, cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cảm giác áp bách, loại cảm giác này lúc trước hắn cũng chỉ có tại sư phụ của mình thân bên trên đã từng trải nghiệm qua, mà người thiếu niên trước mắt này trên người cố khí tức kia, tựa hồ so sư phụ của mình còn cường đại hơn. Bất quá cái kia cố cảm giác lóe lên liền biến mất, theo Diệp Trần cùng 12 ban những người khác, đem Nô Lỗi hai người vịn hồi trở lại chỗ nghỉ ngơi, hắn liền rốt cuộc không cảm ứng được. Kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Cũng đúng, sư phụ nói qua, dùng tuổi của ta, có thể tu luyện ra nội kình, đã tính được là khó được thiên tài võ học, không quan trọng một cái Vân Châu nhất trùng, làm sao lại có người so sư phụ còn mạnh hơn nữa còn là một tên học sinh cấp 3. 12 ban hai tên đội viên bị thương, trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào ra sân, chỉ có thể nhường dự bị trên đỉnh. Các ngươi ai nguyện ý thay thế hầu tử cùng lão phạm vị trí? Trần Húc Dương tại một đám dự bị thân bên trên từng cái quét qua, tầm mắt chỗ đến, đám người dồn dập túi đầu, không ai gặp tiếng. Thấy Nô Lỗi hai người rơi vào kết quả như vậy, những người khác tự nhiên lòng còn sợ hãi, không ai dám làm này chim đầu đàn. Ta đi thử một chút đi. Mọi người ở đây tất cả đều không nói một lời thời điểm, đột nhiên một đạo bình thản thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình đúng là Diệp Trần. Ngươi? Trần Húc Dương không khỏi nhướng mày, rõ ràng có mấy phần kinh thường. Mà 12 ban trong đám người, càng là có người nhịn không được mở miệng chảo phúng đứng lên, hắc hắc, còn ngại lần trước không đủ mất mặt nha. Đều bị Vu Cương đánh nổ. Nhưng ngươi bên trên, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thật đúng là không có một chút tự mình hiểu lấy. Nghe được đám người chảo phúng âm thanh, Diệp Trần vẫn còn không có cảm thấy có cái gì, Nô Lỗi đảo trước ngồi không yên, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, chỉ mấy người kia liền giận dữ mắng mỏ đứng lên, Diệp Trần mặc dù bóng rổ đánh không được há, nhưng ít ra hắn dám đứng ra, các ngươi đâu? Ngoại trừ sẽ nói ngồi châm chọc sẽ còn làm gì? Mọi người nhất thời ngậm miệng không trả lời được, thế nhưng nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt bên trong, rõ ràng đều là tràn đầy khinh thường. Diệp Trần liền cảm thấy đã là thật giận, vừa buồn cười, hắn đường đường tu chân giới cùng đế, như không phải là bởi vì hảo huynh đệ bị người an toán, thật đúng là không hứng thú cùng một đám tiểu hài tranh giải luận ngắn, bất quá hắn hiện tại nếu quyết định ra tay, liền quả quyết không tiếp tục lùi bước đạo lý. Thế là, Diệp Trần lại tiến lên hai bước, hướng về phía Đường Thanh Nha nói, "Lớp trưởng đại nhân, để cho ta lên đi, ta có thể đem điểm số kéo trở về." Diệp Trần này vừa nói, đám người đầu tiên là sức sở, tiếp theo dồn dập sủi cười rộ lên, "Chỉ bằng ngươi?" ta không có nghe lầm chứ? Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Ta còn là lần đầu tiên thấy có người có thể đem ra châu thổi như thế tươi mát thoát tục đâu. Liên Trấn Húc Dương cũng không có cách nào, ngươi cho rằng ngươi là ai? Liên Liên Ngô Lỗi nghe được Diệp Trần đột nhiên khẩu xuất của ngôn, đều cảm giác đến trên mặt có chút nhịn không được rồi, vội vàng giật giật Diệp Trần ống tay áo. Diệp Tử, hiện tại cũng không phải hờn dỗi nói mạnh miệng thời điểm. Diệp Trần hướng hắn mỉm cười, sau đó chuyển mà nhìn phía Trần Húc Dương. Trần Húc Dương, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Trần Húc Dương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười lạnh, ngươi nghĩ cùng ta đánh cược cái gì? Diệp Trần thản nhiên nói, rất đơn giản, để ta tới thay thế Ngô Lỗi vị trí, sau đó ngươi đem ra tay quyền cũng toàn bộ giao cho ta, ta chỉ cần 5 phút đồng hồ là có thể đem điểm số san bằng. Soạn. Toàn bộ 12 bàn, nghe được Diệp Trần lời này, trong lúc nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người, cơ hồ mỗi người trong đầu đồng thời nhảy ra một cái từ, cuồng vọng. Trần Húc Dương tức thì bị Diệp Trần lời nói cho khí cười, vốn là muốn trực tiếp răn dạy Diệp Trần một phen, bất quá hắn nghĩ lại nghĩ một chút, bọn hắn bên này hai viên đại tướng thụ thương, tiếp xuống cơ hồ tất thua không thể nghi ngờ. Đã như vậy, không bằng dứt khoát nhường Diệp Trần tay mơ này đi lên mất thể diện, như thế hắn là có thể nắm thua bóng trách nhiệm, đẩy lên Diệp Trần trên thân, có thể nói là một công đôi việc. Vừa nghĩ đến đây, Trần Húc Dương lần nữa cười lạnh, nói, tốt, ta có thể cho ngươi ra sân, cũng có thể cho ngươi vô hạn ra tay quyền, thế nhưng nếu như ngươi làm không được lại phải làm như thế nào? Diệp Trần một mặt tùy ý khoát tay áo, hết thảy theo ngươi. Tốt tốt tốt. Trần Húc Dương giận quá thành cười, hắn hiện tại vừa nhìn thấy Diệp Trần bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, liền một bụng hỏa, thế là hít sâu một hơi, nói, ta hôm nay liền cùng ngươi đánh cái này cược. Nếu như ngươi thật có cái này năng lực, ta Trần Húc Dương tự mình châm trà dâng tặng rượu, bái ngươi làm thầy. Không ngờ, Diệp Trần lại cười nhạt một tiếng, muốn làm đồ đệ của ta, ngươi cũng là nghĩ hay thật. Vẫn là đơn giản điểm đi, chúng ta liền dùng 10 bạn làm chú, ta nếu là có thể làm đến, ngươi liền cho ta 10 bạn khối, trái lại ta cho ngươi 10 bạn, như thế nào? Nếu như thật Trần Húc Dương bái hắn Diệp Trần vi sư, đây không phải là trừng phạt, ngược lại là phần thưởng. Phải biết, tại tu chân giới, không biết bao nhiêu ngày mới, vót đến nhọn cả đầu, mong muốn bái nhập hắn cuồng đế môn hạ đâu. Tại Diệp Trần trong trí nhớ, Trần Húc Dương giống như là cái phú nhị đại, 10 vạn khối tiền hẳn là sẽ không để vào mắt, mà hắn hiện tại, thiếu nhất liền là tiền tài. Quả nhiên, Trần Húc Dương lúc này liền một lời đáp ứng, tốt, bản thiếu gia liền đánh với ngươi cái này cược. Ngươi nếu là thật sự thắng, bản thiếu gia trực tiếp cho ngươi 20 vạn. Nhưng nếu là ngươi thua, bản thiếu gia cũng không cần tiền của ngươi, tin rằng ngươi cũng không có nhiều tiền như vậy bởi ta chỉ cần ngươi cởi sạch quần áo, vòng quanh thao trường chạy một vòng. Hiện tại, ngươi còn dám cùng ta đánh cược? Chương 11, vật khí. Một lời đã định. Diệp Trần không có chút gì do dự, trực tiếp đem áo khoác thời, vứt xuống một bên. Diệp Tử, không nên vọng động. Khu khu cụ. Nô lỗi khẩn trương, muốn ngăn cản, liền kiên động trong cơ thể thương thế, lại là một trận khó khăn. Đường Thanh Nhã cũng đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói, Diệp Trần, ngươi muốn vì lớp làm vẻ vang ta không ngăn, thế nhưng đánh này loại cược cũng không cần phải a. Diệp Trần một vừa đưa tay đỡ lấy Nô Lỗi, một bên hướng về phía Đường Thanh Nhã mỉm cười, lớp trưởng đại nhân yên tâm. Không có kim cương toàn, ta cũng không dám ôm đồ sứ này sống, các ngươi trở lấy nhìn ta như thế nào đánh bại 6 ban đi. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp cất bước hướng trên sân bóng rổ đi đến. Đường Thanh Nhã cùng Nô Lỗi còn muốn ngăn trở, trọng tài tiếng còi đã vang lên lần nữa, tiếp tục tranh tài tiến hành. Đội trưởng, đợi chút nữa thật muốn đem hết thể khai hỏa quyền đều cho hắn sao? 12 ban không chế bóng hậu vệ, cùng sau lưng Trần Húc Dương, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Trần Húc Dương cười lạnh, cho. Vì cái gì không cho? Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này đợi hội kết cục như thế nào. Rất nhanh, hai bên đội viên lần nữa lên sàn, Vũ Cương đám người thấy thay thế Ngô Lỗi vị trí, lại có thể là Diệp Trần, liền nhịn không được cười lên ha ha, lại có thể là Diệp Trần cái kia cười bụng. Xem ra 12 ban là thật dự định từ bỏ so tài, lão tử đang lo tìm không thấy cơ hội thay Diễm Diễm chút giận, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Còn lại ba tên đội viên cũng rồn dập sủi cười rộ lên, xem ra tiểu tử này thật đúng là không nhớ lâu nha. Quên lần trước đều bị đội trưởng trà đạp thành dạng gì, thế mà còn dám tới tìm hai bạn. Tiểu tử này sẽ không phải là hữu thụ ngựa quên hương a. Lần này không cần đội trưởng xuất mã, nhìn ta không đem hắn tuân ra liệu tới. Bốn người một trận châm chọc khiêu khích, duy chỉ có cái kia Hướng Hải, trong mắt lóe lên một vẻ thần tình phức tạp, luôn cảm giác bốn nhân khẩu bên trong cái này quỷ mục, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Bởi vì lúc trước Hướng Hải tiến công phạm uy, cho nên lại bắt đầu lại từ đầu về sau, bóng quyền về 12 ban, phát bóng người dựa theo Trần Húc Dương phân phó, trực tiếp đưa bóng cho Diệp Trần. Vu Cương mấy người thấy thế, liền cười lợi hại hơn, xem ra này Trần Húc Dương là thật dự định vò đã mẹ không sợ sức, thế mà nhường tiểu tử này không chế bóng. Coi như không ai phòng thủ, hắn có thể đi vào sao? Thật là hoàn toàn không hiểu rõ nha. Liên liên chung quanh trên khán đài cũng dồn dập hướng về phía Diệp Trần chỉ trỏ nghị luận lên. Không có cách, nhìn chung trên trận những người khác, tất cả đều là một thân bóng rổ áo, bóng rổ dày, võ trang đầy đủ, duy chỉ có Diệp Trần ăn mặc một thân tẩy tới trắng bệnh đồng phục, thực sự cùng toàn bộ sân bóng rổ có chút hoàn toàn xa lạ. Cái tên này là ai? Chẳng lẽ là 12 ban mời tới cao thủ? Phúc, cao thủ gì? Ta nhớ được cái tên này. Lần trước 6 ban cùng 12 ban quyết đấu thời điểm, hắn là dự bị ra sân không đến 10 phút đồng hồ, liên tiếp ăn 4-5 cái nồi lẩu, đơn giản suy đến nhà. Trần Húc Dương thế mà còn dám khiến cho hắn ra sân, thật sự là không biết nghĩ như thế nào. Đi, đi. Tiếp xuống tranh tài hẳn là không có gì khó tin. Tại mọi người chế giễu, hoài nghi, ánh mắt khinh bị bên trong, Diệp Trần đã thành thơi đem bóng rổ vận đến giữa trận. Đương nhiên, hai tay của hắn ôm lấy bóng rổ, vậy mà đứng tại giữa trận vị trí. Tại sao dừng lại? hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Giờ phút này vô luận là 6 ban 5 người kia, vẫn là 12 ban mặt khác 4 người, toàn đều đã phía trước chàng bài binh bố trận, căn bản không có người tới phòng thủ. Theo lý thuyết, người vô luận là chuẩn bị chuyền bóng vẫn là ném rổ, đều hẳn là nhìn trước lại đi một chút đi, đâm ở giữa sân là mấy cái ý tứ. Dù sao một khi hai tay ôm bóng, liền không thể lại hai lần dẫn bóng, đây là cơ bản nhất bóng rổ thưởng thức. Nhưng mà, mọi người ở đây tất cả đều nghi hoặc không hiểu thời điểm, Diệp Trần rất nhanh cấp ra đáp án của mình, chỉ thấy hai tay của hắn đem bóng rổ giơ lên cao cao, hướng về sau mặt hơi hơi ngửa mặt lên, sau đó liền đưa bóng đầu ra ngoài. Hắn vậy mà nghĩ ném rổ. Giữa trận 3 phần. Cái tên này không phải tại Khôi Hải a? Đám người đầu tiên là giật mình, chờ phản ứng lại về sau, chính là càng thêm không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo. Chỉ bằng hắn cũng dám ném trúng chàng 3 phần. Trận banh này nếu có thể tiến vào, ta mẹ nó liền đem banh ăn. Vu Cương lời nói vẫn chưa nói xong, liền hai mắt trợn thật lớn, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, câu nói kế tiếp liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Nguyên lai, bóng rổ trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung về sau, thế mà tinh chuẩn vô cùng tiến vào trong vòng rổ, hơn nữa còn là giống ruột. Diệp Tử. Tốt. Bên ngoài sân Ngô Lỗi thấy cảnh này, liền kích động lớn tiếng hô quát lên, tiếp theo toàn bộ 3, 12, ban cũng vì đó tinh thần một trận, dồn dập khen hay. Tại sao có thể như vậy? Vu Cương gương mặt khó có thể tin, như là táo bón khó chịu. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vài ngày trước liền bóng đều vận không tốt Diệp Trần, tại sao lại phát ra cao như thế trình độ một bóng. Diệp Trần một cái 3 phần về sau, song phương điểm số đã biến thành 3-2-2-1, chỉ có 9 điểm chênh lệch. Ngay sau đó, đến phiên 6 ban phát bóng, 6 ban khống chế bóng hậu vệ, là một cái thấp tráng thiếu niên, nghe nói là luyện đường phố bóng xuất thân, dẫn bóng kỹ thuật rất tốt, tiếp vào bóng rổ về sau, chỉ chớp mắt cũng đã đem bóng đưa đến giữa trận. Diệp Trần ném rổ mệnh trung về sau, cũng không có giống những người khác như vậy cấp tốc trở về thủ, mà là như là đi dạo công viên, như cũng ở giữa sân lắc lư. Thấy đối phương khống chế bóng hậu vệ đem bóng rổ mang đi qua, liền chậm rãi đi ra phía trước. Cái kia thấp tráng thiếu niên thấy thế, trên mặt liền lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, phế vật. Ngươi thật sự cho rằng trùng hợp quăng vào một cái bóng, liền cảm thấy mình là cao thủ rồi? Chỉ bằng ngươi cũng muốn phòng ta? Thấp tráng thiếu niên tại mở miệng khiêu khích đồng thời, đột nhiên một cái biến hướng gia tốc, liền ý đồ theo Diệp Trần bên cạnh vượt qua. Diệp Trần lại phản phất hoàn toàn không hiểu được phòng thủ, đứng ở nơi đó động liên tục cũng không có động một thoáng, thế nhưng khóe miệng lại lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười. Phù phù. Mắt thấy cái kia thấp tráng thiếu niên liền muốn ngay trước mặt Diệp Trần mang banh qua người, nhưng lại không biết ra sao, đột nhiên hai chân tê dần, thế mà thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Mà bóng rổ tự nhiên cũng rời khỏi tay, vừa có khéo hay không lăn đến Diệp Trần bên cạnh chân. Chuyện này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn lại làm sao biết, mặc dù Diệp Trần bây giờ mới chỉ có luyện khí tam trọng tu vi, thế nhưng dù sao có 800 năm tu chân kinh nghiệm, đối chân nguyên vận dụng sớm đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, đủ để chân nguyên ngoại phóng, cách không đả thương người. Chỉ gặp Diệp Trần chậm rãi đem bóng rổ từ dưới đất nhặt lên, sau đó cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Xuất thủ lần nữa, phốc. Bóng rổ lần nữa xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, như mộng huyễn lần nữa rơi vào vòng rổ. Sau trên trận, Vu Cương đám người mắt thấy toàn bộ quá trình, từng cái biểu lộ liền như đồng nhất chó. Này rơi ạ, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt điểm a. Chỉ có Hướng Hải thăm thẳm nói một câu, chỉ sợ không phải vận khí đơn giản như vậy. Chương 12, sát ý Diệp Trần liên tiếp hai cái giữa trận 3 phần, trực tiếp đem hai đội điểm số chênh lệch giảm bớt đến 6 điểm, mà cái này trước sau cũng bất quá mới 1 phút đồng hồ mà thôi. Vô luận Diệp Trần là thực lực, vẫn là vật khí, Vu Cương đám người giờ phút này đều kịp phản ứng. Tuyệt đối không thể tùy ý hắn như thế tiếp tục đến phân phát. Ta tự mình phòng thủ tiểu tử này, các ngươi cả đám đều sốc lại tinh thần cho ta đến, không thể lại không ra. Vu Cương ra lệnh một tiếng, sau đó liền khí thế hung hăng Diệp Trần đi tới, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, phế vật. Bản thiếu gia nguyên bản còn muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách bản thiếu gia. Tốt nhớ kỹ tiếp xuống thời khắc, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ cả đời đều khó mà quên được. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, lời giống vậy dâng tặng trả lại cho ngươi. Sáu ban lần nữa phát bóng, lần này bọn hắn liên tiếp mấy lần nhận chuyển, bóng rổ rất nhanh liền tới đến trước tràng. Cho ta. Vu Cương dương một tay lên, chủ động muốn banh. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, cũng chủ động đi lên phòng thủ. Vu Cương thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hướng về phía Diệp Trần một mặt vẻ trào phúng, nói, phế vật. Ta hiện tại ở ngay trước mặt ngươi bên trên cái giỏ, có bản lĩnh ngươi tới che ta nha. Nói xong, Vu Cương tăng tốc độ, đã tiến vào cấm khu, hai tay ôm lấy bóng rổ, một bước, hai bước, ba bước, sau đó nhảy lên thật cao, hai tay ôm chặt bóng rổ, hướng vòng rổ hung hăng ném tới. Mà Diệp Trần tựa hồ căn bản chưa kịp phản ứng, một mực chờ Vu Cương giết tới dưới rổ, lúc này mới hậu chi hậu giác đi theo. Rác rưởi liền là rác rưởi, chỉ bằng ngươi cũng muốn cả ta. Mắt thấy vòng rổ đang ở trước mắt, Vu Cương đắc chí vừa lòng, phản phất đã thấy đám người vì hắn gieo họ tình cảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, người trên không trung Vu Cương đột nhiên cảm giác mình bị một đạo bóng mờ bao phủ, doa đến hắn hoảng bề bộn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp phía trên đỉnh đầu hắn, thình lình xuất hiện một cái tay. Cái gì? Cái này sao có thể? Phóng nhãn toàn bộ 12 bàn, có thể phong che hắn Vu Cương, cũng chỉ có Trần Húc Dương một người mà thôi, mà lại hắn nhớ rõ ràng, Trần Húc Dương giờ phút này còn tại 3 phần đường bên ngoài du đãng, quả quyết không có khả năng tới kịp phong che chính mình, như vậy người này là ai? 3. Ngay tại ở vừa nghi ngờ không thôi thời điểm, cái kia đột ngột bàn tay đã không lưu tình chút nào đập tại bóng rổ phía trên. 3. Bóng rổ theo Vu Cương trong tay bị đập xuống về sau, vừa hung ác đập ở chỗ vừa gò má trái phía trên. Danh phủ kỳ thực đánh mặt. Đau rát. Chẳng qua ở vừa lúc này đã không lo được này chút, chờ hắn sau khi rơi xuống đất, trước tiên xoay đầu lại, muốn nhìn một chút từ phía sau lưng phong che hắn người là ai, nhưng mà kết quả làm hắn trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy hắn đứng phía sau, thình lình đúng là trong miệng hắn tên phế vật kia Diệp Trần. Không, ta không tin. Phải biết, Vũ Cương thế nhưng là gần 1m9 thân cao, mà Diệp Trần lại còn chưa đủ 1m8. Một người mong muốn từ phía sau lưng phong che một cái so với hắn kích thước cao hơn rất nhiều người, vô luận là bật lên lực vẫn là đối nắm chắc thời cơ, đều nhất định muốn rất mạnh mới đúng. Vũ Cương đánh có chết cũng không tin, Diệp Trần có thực lực như vậy. Nắm bóng cho ta. Ta cũng không tin. Bóng rổ bị Diệp Trần phong che về sau, bị 6 ban ngoại tuyến cầu thủ cướp được, Vũ Cương lần nữa muốn banh. Phế vật. Ngươi lần này cần là còn có thể che đến ta, ta mẹ nó liền theo họ ngươi. Nổi giận đan sen Vũ Cương, lần nữa ôm lấy bóng rổ, trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà, thân thể một thoáng cất cao gần 1m, hai tay cùng thân thể đột nhiên ngửa ra sau, cả người thành một cái cung chữ hình, sau đó hung hăng rơi đập. Đại lực ném rổ. Nói như vậy, loại phương thức này ném rổ, vô luận là lực đạo vẫn là tốc độ đều quá mạnh, rất khó hoàn thành phong che. Đáng tiếc, hắn phải đối mặt là Diệp Trần. Muốn theo ta họ, ta cũng không có ngươi dạng này ngu ngốc như tử. Bên hai bỗng nhiên chuyển đến Diệp Trần bình thản thanh âm, Vũ Cương trong lòng liền dâng lên một cố dự cảm bất tường. Quả nhiên, mắt thấy trong tay hắn bóng rổ liền muốn rót vào vòng rổ, phía trên xuất hiện lần nữa một đạo bóng mờ. 3. Bóng rổ lần nữa thoát ly với vừa khống chế, hung hăng nện ở mũi của hắn phía trên. Phốc, máu mũi bị bay. Toàn bộ sân bóng rổ liền một mảnh xôn xao, ta không có nhìn lầm a. Vũ Cương thế mà bị tiểu tử kia liên tiếp phong đóng hai lần, mà lại hai lần đều là sau lưng phong che, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phạm quy động tác. Thật là khủng khiếp bật lên. Không nghĩ tới tiểu tử này lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Khu nghỉ ngơi Ngô Lỗi thấy cảnh này, đã sớm hai mắt trợn thật lớn, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, cái tên này lúc nào biến mạnh như vậy? Chẳng lẽ uống thuốc đi không thành? Đường Thanh Nhã thì đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Bởi vì Vũ Cương mũi chảy máu, 6 ban hô một cái tạm dừng. Chờ tạm dừng trở về, vẫn như cũng là 6 ban bóng quyền, ngoài dự liệu bên ngoài, Vũ Cương không có bị thay đổi, mà lại thế mà tại 3 phần đường bên ngoài, lần nữa chủ động yêu cầu bóng quyền. Ta cũng không tin, như thế ngươi còn có thể ngăn cản ta phải điểm. Vũ Cương cầm tới bóng rổ về sau, cũng không có xông vào nội tuyến, mà là trực tiếp nhảy lấy đà ném rổ. Bóng rổ ra tay về sau, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, có. Không nghĩ tới Vũ Cương 3 phút banh cũng không kém nha. Lần này hai đội phân số lại phải kéo ra. Mọi người ở đây đều coi là cái này 3 phút banh tất trúng thời điểm, ai cũng không có lưu ý đến, Diệp Trần bỗng nhiên trùng không bên trong cong ngón đúng ra. Trên không bóng rổ liên liên chạy hướng nguyên bản quỹ tích vận hành, đập ầm ầm tại vòng rổ phía trên, bắn bay mà ra, mà lại vừa có khéo hay không hướng về Diệp Trần vị trí. Diệp Trần khẽ vươn tay, liền nhẹ nhõm cầm xuống một cái bóng bật bảng. Chuyện này, tất cả mọi người lần nữa mắt trợn tròn, cơ hồ trong lòng mỗi người đều toát ra một cái ý tưởng giống nhau, cái tên này vận khí cũng hơi bị quá tốt rồi à. Làm sao mỗi lần bóng đều chủ động hướng trong ngực hắn xuyên? Nhanh, cho ta phòng chết hắn, không thể để cho hắn qua giữa trận. Vũ Cương kịp phản ứng về sau, liền giống lớn một tiếng, liền muốn xông lên phía trước phòng thủ Diệp Trần, nhưng lại bị một bên Hướng Hải ngăn lại, ngươi phòng thủ Trần Húc Dương, ta đi chiếu cố cái tên này. Vũ Cương này mới đột nhiên nhớ tới, phía bên mình còn có Hướng Hải như thế một đòn sát thủ, thế là hạ giọng, vẻ mặt giữ tợn nói, Hải ca, tiểu tử này là ta kẻ thù, ngươi giúp ta phế đi hắn, đã xảy ra chuyện gì ta lựa tới. Hướng Hải lên tiếng, thân thể thoáng qua, liền đã ngăn cản Diệp Trần đường đi. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi vừa rồi dùng thủ đoạn gì, thế nhưng gặp được ta, vận may của ngươi liền muốn dừng ở đây rồi. Kỳ thật vừa mới Hướng Hải vẫn luôn đang quan sát Diệp Trần, thế nhưng là từ đầu đến cuối, hắn cũng không có từ trên người Diệp Trần phát giác được nội kình tồn tại. Cho nên hắn cơ bản có thể phán đoán, trước mắt cái này cổ quái thiếu niên, bất quá chỉ là bật lên mạnh hơn một chút, vận khí tốt một điểm, căn bản không đáng để lo. Mắt thấy Diệp Trần dẫn banh liền phải xuyên qua giữa trận, Hướng Hải tiếp thân theo sau, mặt ngoài xem tựa hồ là đang tiếp thân cùng phòng, trong đôi mắt lại thường qua một vẻ tăng tốc, bàn tay đột nhiên lật một cái, vậy mà hướng Diệp Trần đại truy huyệt bổ tới. Đại truy huyệt chính là nhân thể trọng yếu huyệt vị một trong, nếu là bị nội kình cao thủ đánh trúng, đủ để phá hủy cuộc sống, nhẹ thì tàn phế tê liệt, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Diệp Trần tự nhiên đã nhận ra Hướng Hải ác ý, không khỏi vẻ mặt phát lạnh, trong đôi mắt lóe lên một vẻ sắc ý, nguyên bản ta chỉ là muốn cho ngươi một bài học, không nghĩ tới ngươi cũng dám đối ta hạ như thế ngoan thủ, ta lại có thể tha cho ngươi. Chương 13, một kiện xa xỉ sự tình người ngoài tự nhiên nhìn không ra, nhìn như phổ phổ thông thông phòng thủ, kỳ thật đã sát cơ từ phía. Ầm. Hướng Hải bàn tay nhẹ nhàng rơi vào Diệp Trần đại truy huyệt bị đưa, đồng thời nội kình cũng đã đổ xuống mà ra. Tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội tại đại thiếu, nửa đời sau ngươi ngay tại trên xe lăn vượt qua đi. Hắn chiêu này là cùng theo sư phụ học được âm độc nhất một chiêu, trong vòng sức đánh vào cơ thể người đại truy huyệt, phá hư cổ sống thần kinh, đối phương chúng chiêu về sau, mặt ngoài xem không ra bất kỳ thương thế, thế nhưng qua sau một khoảng thời gian, toàn thân cốt thần trải qua liền sẽ tối giữa, đến lúc đó liền xem như tân tiến nhất ý học thủ đoạn cũng cứu trị không được. Nhưng mà, Hướng Hải bàn tay mới vừa vặn đụng chạm lấy Diệp Trần đại truy huyệt, liền như bị một đạo lớn sét đánh trúng, toàn thân vì đó run lên. Đập, đập, đập. Hướng Hải cánh tay tê dại khó nhịn, cả người càng là liên tiếp rút lui 3 bước, vẻ mặt trắng bệnh vô cùng, ra một thân mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Hướng Hải nhớ rõ, sư phụ của hắn từng đã nói với hắn, hắn vừa mới thi triển một chiêu này hết sức nguy hiểm, một khi đánh trúng đối phương đại truy huyệt, liền xem như ám kình cảnh giới võ giả, trong thời gian ngắn cũng khó có thể hóa giải. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần đục như vô sự, ngược lại là hắn, trong cơ thể tựa hồ nhiều một đạo lực lượng quỷ dị, mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Ngay tại Hướng Hải ngây người một lúc trong nháy mắt, Diệp Trần đã dẫn bóng theo bên cạnh hắn xuyên qua, đồng thời nói một câu không giải thích được, ngươi còn có 3 ngày thời gian, chuẩn bị cẩn thận hậu sự đi thôi. Ngươi lai, Diệp Trần biết Hướng Hải muốn ám toán mình, thế nhưng cũng không có tránh né, ngay tại Hướng Hải bàn tay đụng phải hắn đại truy huyệt đồng thời, Diệp Trần chẳng những nhẹ nhõm hóa giải nội kình công kích, ngược lại đem một đạo chân nguyên đánh vào đến đối phương trong cơ thể. Đối với muốn hại mình người, Diệp Trần xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, sẽ chỉ lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Hướng Hải mặt ngoài xem không có cái gì thương thế, nhưng trong cơ thể sinh cơ đã bị Diệp Trần toàn bộ phá hư, trừ phi có cao nhân xuất thủ tương trợ, nếu không 3 ngày sau đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết mùi vị. Đối với Diệp Trần, Hướng Hải tự nhiên không tin, cảm giác đối phương tại nói hiệu nói vượng. Bất quá, đi qua mới vừa một lần giao thủ, Hướng Hải không còn dám xem nhẹ Diệp Trần, trong thời gian ngắn nên cũng không dám lại dễ dàng tới gần hắn. Chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản nhiều. Một chút tỉ mỉ khán giả phát hiện, từ khi 12 ban thay đổi người về sau, vận khí liền tốt không tưởng nổi, nhất là cái kia gọi Diệp Trần thiếu niên gầy yếu, luôn luôn có thể không hiểu thấu nhặt được bóng mật bảng, mà lại hắn chỉ quan 3 phần, bách phát bách trúng, theo không thất thủ. So sánh dưới, 6 ban 5 người, lại như là suy thần phụ thể, chẳng những sai lầm nhiều lần ra, mà lại trăm quan không trúng, từng cái rèn sát. Một cái chớp mắt, tiết thứ 2 tranh tài kết thúc, hai đội điểm số đã theo ban đầu 3-2-1-8 biến thành 3-2-3-8. Nói cách khác, từ khi 12 ban thay người về sau, ngắn ngủi 5 phút bên trong, 6 ban 1 điểm không được, mà 12 ban lại cùng chém 20 điểm. Mà càng quỷ dị hơn là, này 20 điểm toàn từ Diệp Trần một người đoạt được, thân là 12 ban tuyệt đối hạch tâm Trần Húc Dương, thậm chí ngay cả bóng đều không có sờ mấy lần. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, Diệp Trần vừa mới trở lại khu nghỉ ngơi, Nô Lỗi liền trực tiếp nào tới, tại bộ ngực hắn đập một quyền, "Diệp tử, ngươi được làm đấy. Ta trước đó làm sao vẫn luôn không có phát hiện, ngươi thế mà mạnh như vậy." Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Hắn không muốn lấn lửa gạt hảo huynh đệ của mình, nhưng trong lúc nhất thời lại không có cách nào hướng hắn nói rõ lý do, cho nên chỉ có thể ngậm miệng không nói. Lúc này, Trần Húc Dương cũng theo trên trận trở về, mặc dù 12 ban đem so với điểm phản siêu, nhưng hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi, có chơi có chịu. "Diệp Trần, quay đầu ngươi đem thẻ ngân hàng hào phát cho ta, 200.000 ta hội một phần không thiếu chuyển cho ngươi. Thế nhưng, ta cũng không cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi bất quá chỉ là vận khí so với ta tốt mà thôi." Cũng khó trách Trần Húc Dương không phục, vô luận là dẫn bóng kỹ thuật, vẫn là ném rổ tư thế, Diệp Trần rõ ràng đều hết sức nghiệp dư, mặc dù bật lên lực có chút kinh diễm, nhưng cũng chưa chắc liền so với hắn Trần Húc Dương mạnh. Vô luận từ phương diện nào tới nói, Diệp Trần bóng rổ trình độ đều xa kém xa cùng hắn đánh đồng, cho nên hắn càng nghĩ, chỉ có thể đem tất cả những thứ này quy về Diệp Trần vận khí quá tốt. Những người khác cơ hồ cũng là giống nhau cái nhìn. Đối với cái này, Diệp Trần cũng lời giải thích, như không phải là vì cho Ngô Lỗi chút giận, hắn mới không hứng thú cùng như thế một đám con nít lãng phí thời gian, bây giờ như là đã dạy dỗ Vu Cương cùng Hướng Hải, hơn nữa còn ngoài định mức thắng Trần Húc Dương 200.000, cũng không có tiếp tục lại đến chàng cần thiết, có lẽ vậy. Diệp Trần từ chối cho ý kiến, trực tiếp cầm lên áo khoác của mình mặc vào, ta còn có việc, liền đi trước. Tiếp xuống cái kia Hướng Hải hẳn là không thể lên chàng, Trần Húc Dương, còn lại tranh tài liền giao cho ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nên ngang rời đi. 3-12, ban đám người liền đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà lại tại đây loại thời điểm then chốt rời đi. Đường Thanh Nhã kịp phản ứng về sau, càng là gấp lớn tiếng la lên, "Diệp Trần, ngươi trở lại cho ta. Trên tài còn không có đánh xong ngươi liền chạy chạy, trong mắt ngươi còn có hay không lớp vinh dự cảm giác rồi?" Đáng tiếc sân bóng rổ người chung quanh thực sự quá nhiều, Diệp Trần chui vào trong đám người về sau, nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, tức giận đến Đường Thanh Nhã thẳng dậm chân. Trần Húc Dương thì cười lạnh nói, "Ta cứ nói đi, cái tên này bất quá chỉ là gặp vận may mà thôi, nếu không làm sao không dám tiếp tục đánh." Rất nhanh, tiết thứ 3 tranh tài bắt đầu, 6 ban ngoại viện Hướng Hải, quả nhiên như Diệp Trần nói, không có ra sân, mà lại đã không biết tung tích. Không có cái này đối thủ khó dây dưa, Trần Húc Dương liền khôi phục ngày xưa hùng phong, dẫn đầu đội bóng liên tục đạt được, tiết thứ 3 kết thúc lúc, liền đã dẫn trước đối thủ gần 20 điểm, sớm khóa chặt thắng cục. Diệp Trần ra sân cái kia 5 phút đồng hồ, mặc dù biểu hiện hết sức kinh diễm, thế nhưng dù sao chỉ là nhìn thoáng qua, theo tiếp tục tranh tài tiến hành, tất cả mọi người lại đem tiêu điểm một lần nữa tập trung vào Trần Húc Dương trên thân. Duy chỉ có Đường Thanh Nhã, đầy trong đầu đều là Diệp Trần thân ảnh. Liền chính nàng cũng không thể nói nguyên nhân, luôn cảm thấy cái này trong ngày thường nhìn qua quái gở Hướng Nội đồng học, thân bên trên khắp nơi lộ ra huyền bí, để cho người ta nhìn không thấu. Diệp Trần rời đi huyên náo sân bóng rổ về sau, trực tiếp ra Vân Châu Nhất Trung. Tại hắn trong ấn tượng, Vân Châu Nhất Trung phụ cận có một nhà quy mô thật lớn thuốc đông y cửa hàng, hắn dự định nhìn một chút có thể hay không mua được một chút luyện chế đan dược chỗ dược liệu cần thiết. Hắn hiện tại tu vi kẹt tại luyện khí tam trọng, tại tu luyện đạo tràng không có xây thành trước đó, mượn nhờ đan dược đột phá là biện pháp tốt nhất. Thí dụ như tu chân giới thường thấy nhất Bồi Nguyên Đan, Tụ Linh Đan, Dưỡng Khí Đan, đối tăng cao tu vi đều có trợ giúp rất lớn, mà lại luyện chế những đan dược này chỗ dược liệu cần thiết cũng chưa chắc chân quý cỡ nào, cho dù trên địa cầu linh khí thiếu thốn, hẳn là cũng không khó tìm tới. Nhưng mà, chờ Diệp Trần chạy tới nhà kia thuốc đông y cửa hàng, đem chính mình chỗ dược liệu cần thiết hướng ông chủ báo sau khi đi ra, ông chủ cho ra trả lời chắc chắn, lại làm cho Diệp Trần một trận phiền muộn. Thí dụ như, luyện chế này chút cấp thấp đan dược thường dùng nhất đến một vị dược tài liền là nhân sâm, mà một gốc 50 mỗi năm phần nhân sâm, thuốc đông y chủ tiệm báo ra giá cả thế mà cao tới 600.000. hơn nữa còn không có hiện hàng. Sau cùng, Diệp Trần ôm trong ngực cái kia tội nghiệp 10000 khối tiền, một mặt lộ vẻ tức giận theo tiệm thuốc bên trong trốn thoát, mẹ trứng. Không nghĩ tới tại tu chân giới tùy chỗ có thể thấy được đồ vật, ở địa cầu bên trên cư nhiên như thế đắt đỏ, xem ra ở cái thế giới này tu chân, quả nhiên là một kiện xa xỉ sự tình nha. Chương 14, Kim Sa Ngu Nhạc Thành xem ra coi như cùng Trần Húc Dương đánh cược cái kia 200000 tới tay, đối với ta mà nói, cũng là hạt cát trong sa mạc. Tài chính thiếu nghiêm trọng, mua dược liệu luyện đan kế hoạch cũng theo đó ngâm nước nóng, Diệp Trần đành phải buồn bực trở về trường học. Trở lại 3, 12, ban đã lân cận đi học, trong lớp tất cả mọi người đều đồng loạt hướng Diệp Trần hành chú mục lễ. Cứ việc Diệp Trần đã hết sức địa thấp, thế nhưng hôm nay tại trên sân bóng rổ biểu hiện vẫn như cũ rung động không ít người. Cái này trong ngày thường ngoại trừ thành tích học tập không sai, mà khác hào không cái gì sở trường Diệp Trần, hôm nay đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người, khó tránh khỏi làm cho người tò mò. Đối với đám người ánh mắt khác thường, Diệp Trần mới không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ muốn một lòng tăng cao tu vi, nếu không phải tu luyện gặp được bình cảnh, căn bản sẽ không tại đây bên trong lãng phí thời gian. Trở lại chỗ ngồi, Nô Lỗi đau lòng nhức óc nói, ta nói Diệp Tử, ngươi có phải hay không đốc? Lãng phí một cách vô ích một lần tại toàn trường mỹ nữ trước mặt cơ hội biểu hiện. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ta có việc gấp, đi ra một chuyến, làm sao? Lớp chúng ta không có thua a. Nô Lỗi nói, thắng đảo thắng, thế nhưng là bạn thân vì ngươi đáng tiếc nhà. Mà lại chúng ta lớp trưởng đại nhân cũng bị ngươi khí không nhẹ. Nói đến đây, Nô Lỗi hướng Đường Thanh Nhã phương hướng chép miệng, Diệp Trần theo nhìn lại, quả nhiên thấy Đường Thanh Nhã đang nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn hắn. Nếu như là những nữ nhân khác, Diệp Trần mới không thèm để ý, nhưng là đối với Đường Thanh Nhã, hắn một mực lòng mang thua thiệt, đành phải hướng nàng đáp lại mỉm cười, đáng tiếc người sau căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đem đầu lại bốn éo trở về. Đối với cái này, Diệp Trần cũng rất bất đắc dĩ, đành phải khẽ thở dài một tiếng, cầm lấy trên bàn thi đại học mô phỏng bài thi tùy ý là xem. Một buổi chiều, vội vàng mà qua. Mắt thấy lân cận tan học, lão sư cũng đã sớm rời đi, đột nhiên một tờ giấy nhỏ từ phía trước chuyển tới, ký tên lại có thể là Đường Thanh Nhã. Diệp Trần, ngươi hôm nay lâm trận bỏ chạy, chẳng lẽ không hẳn là hướng ta giải thích một chút sao? Diệp Trần ngầm cười khổ, không nghĩ tới Đường Thanh Nhã như thế chăm chỉ, thế mà còn tại lo lắng vụ này, đành phải tại viết một câu, Đường cũ trở về, lớp trưởng đại nhân, thực sự thật có lỗi. Ta lúc đương thời bị gấp, không thể không rời đi, lại nói ta chỉ là một người dự quyết, có ta không có ta đều như thế. Đường Thanh Nhã thấy Diệp Trần xin lỗi về sau, rõ ràng tâm tình tốt lên rất nhiều, khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, sau đó lần nữa viết một tờ giấy nhỏ, để cho người ta chuyển tới. Bất kể nói thế nào, ngươi làm hôm nay thắng lợi làm ra không thể xóa nhòa công hiến, ta đã tại Diễm Dương lâu đã đặt xong phòng, buổi tối hôm nay cho các ngươi khánh công, cụ thể địa chỉ Ngô Lỗi biết. Diệp Trần thấy trên tờ giấy nội dung, liền nhướng mày, Ngô Lỗi mới vừa xác thực hướng hắn đề cập qua chuyện này, bất quá hắn cũng không định tham gia. Ngượng ngùng, ta ban đêm còn có chuyện trọng yếu muốn làm, chỉ sợ không đi được. Đường Thanh Nhã thấy Diệp Trần đáp lời về sau, liền giận đến không được, lúc này ở phía dưới lại viết một câu, lần nữa chuyển trở về, không được. Đêm nay đã là cho các ngươi đội bóng rổ khánh công, cũng là lớp tụ hội, toàn bộ tất cả mọi người hội tham gia, ngươi không thể vắng mặt. Diệp Trần thấy Đường Thanh Nhã đáp lời, không khỏi lắc đầu, đem tờ giấy vứt xuống một bên, không tiếp tục hồi phục. Mặc dù hắn kiếp trước hổ thẹn tại Đường Thanh Nhã, thế nhưng cũng không có khả năng bởi vì nàng mà tùy tiện cải biến kế hoạch của mình. Đúng lúc này, đinh 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 tan học tiếng chuông vang lên, Diệp Trần xách từ bản thân màu đen ba lô, dứt khoát trực tiếp từ cửa sau ra giảng đường. Đường Thanh Nhã thấy Diệp Trần thế mà cứ đi như thế, liền tức bực dậm chân. Đi vào Vân Châu nhất trung ngoài cửa lớn, Hồ Bưu đám người lái một chiếc cũ nát xe dịp, đã sớm tại cửa ra vào chờ lâu nay. Diệp Trần trực tiếp mở cửa xe, lên xe, cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, hướng về phía Hồ Bưu khoát tay áo, đi thôi. Hồ Bưu nhìn Diệp Trần cái kia một thân quần áo học sinh, còn có cái kia gầy yếu thân thể nhỏ bé, luôn cảm thấy này không khí quỷ dị không nói lên lời. Hắn tốt xấu cũng xem như một phương địa đầu xà, lại bị một học sinh trung học đến kêu đi hết, ngẫm lại cũng là bị quất. Bất quá hắn vừa nghĩ tới hôm qua Diệp Trần cái kia kinh khủng bản lĩnh, trong lòng cái kia một tia bá khí cũng liền biến mất vô ảnh vô tung. Tuổi con nhỏ, bản lĩnh giống như này tao mình, về sau nhất định không phải vật trong ao. Hắn Hồ Bưu sau này tiền đồ, nói không chừng còn phải rơi vào trước mắt cái này không đáng chú ý trên người thiếu niên. Vừa nghĩ đến đây, Hồ Bưu lúc này mệnh lệnh thủ hạ lái xe, đồng thời trên mặt gạt ra một vẻ định nọ đủ cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Diệp tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, võ công liền cao cường như vậy, không biết lệnh sư là vị cao nhân nào, sư thừa môn phái nào? Hồ Bưu mặc dù đối nội sức lực võ giả hiểu không nhiều, nhưng cũng biết, nhưng phàm có thể tu luyện ra nội kình người, đều nhất định có chính mình sư thừa, nội kình thứ này có thể không phải mình tùy tiện liền có thể tu luyện ra được. Ta không có sư phụ. Diệp Trần thản nhiên nói. Hắn này nói cũng là lời nói thật. Nhớ kỹ kiếp trước, hắn bị Diệp Vô Thương hãm hại chạy trốn tới nước ngoài về sau, vì báo thù, gia nhập một cái thần bí tổ chức sát thủ, mà truyền thụ cho hắn một thân võ công vị kia tổ chức thủ lĩnh, cũng bất quá là nhìn hắn thiên phú hơn người, mong muốn đưa hắn bồi dưỡng thành một cái cô máy giết cho tôi, căn bản không tính là sư phụ của hắn. Sau này, hắn xuyên qua đến tu chân giới, cũng đồng dạng không có chính thức bái sư, cho nên thật sự là hắn không có sư phụ. Hồ Bưu làm sao biết này chút, còn tưởng rằng Diệp Trần không nguyện ý thổ lộ chính mình sư thừa, này trong võ lâm cũng không hiếm lạ, không ít võ đạo cao thủ đều đối với mình sư thừa môn phái giữ kín như bưng, thế là hắn cũng không dám lại tiếp tục hỏi nữa. Hơn 10 phút về sau, xe dịp tại một tràng vàng son lộng lẫy trước cao ốc dừng lại. Lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống, trên đại lầu phương LED đèn bài chiếu lấp lánh, rõ ràng là năm chữ to, Kim Sa Ngu Nhạc Thành. Tiếp trước Diệp Trần tại Vân Châu thời điểm, rất ít tới chỗ như thế, cho nên đối với nơi này cũng không thế nào quen thuộc, bất quá chỉ xem địa bộ này, khẳng định cũng có thể đoán được, đây là một cái ngư long hôn tạp chỗ. Quả nhiên, tiến vào cái này hàng xương đô thị giải trí chi về sau, bên trong tất cả đều là quán bar, quán ăn đêm, cờ tờ vở loại hình nơi trốn. Tại hồ Bưu dẫn đầu dưới, đoàn người đi vào một chỗ tương đối yên lặng tầng lầu, mà nơi cửa lại còn có bốn tên đại hán vạm vỡ trông coi, xem xét liền đều là người luyện võ, bản lĩnh cực kỳ không kém. Diệp Trần thấy thế, âm thầm cảm thấy tò mò, theo lý thuyết, này bất quá chỉ là một nhà phổ thông câu lạc bộ mà thôi, mà lại nơi đây lại là phồn hoa khu vực, có cần phải làm như thế để phòng xâm nghiêm sao? Hồ Bưu hẳn là khách quen của nơi này, tiến lên cùng tên kia bốn tên tráng hán thấp giọng hàn huyên mấy câu về sau, liền dẫn Diệp Trần đi vào. Theo cổng sau khi đi vào, đầu tiên là xuyên qua một đạo không ngắn hành lang, sau đó phía trước đột nhiên sáng sủa. Bên trong không gian rất lớn, có chừng dài trăm thước, rộng 40-50 mét, mà lại là trên dưới 2 tầng. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đủ loại bao cát, có gỗ loại hình luyện võ thiết bị, vị trí trung tâm bên trên còn có 3 khu lôi đài. Lúc này tất cả mọi người đang ra sức huấn luyện, mà lại không thiếu võ đạo cao thủ, thậm chí còn có nội kình võ giả. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần liền càng thêm tò mò. Chương 15, dưới mặt đất hắc quyền, Diệp Trần đang cảm thấy nơi này không giống như là bình thường quyền anh câu lạc bộ. Lúc này một tên mang theo mắt kiếm gọng vàng mập mạp nam tử trung niên hướng hai người đi tới. Hồ Bưu vội vàng một đường chạy chậm đi lên trước, hô một tiếng lô chủ quản, sau đó cúi đầu nói nhỏ chỉ chốc lát. Lô chủ quản nâng cao bụng lớn, gương mặt ngạo nghễ, nhàn nhạt tân hai tiếng về sau, lúc này mới đem tầm mắt chuyển rời đến Diệp Trần trên thân, ngay sau đó lông mày liền nhíu một cái. Hồ Bưu, cái này là ngươi nói người khiêu chiến kia, ngươi mẹ nó không phải đang lừa dối lao tử a? Nhìn hắn bộ dạng này, bao cũng còn không có dài đủ, có lẽ vẫn là một học sinh a. Trung niên nam tử thanh âm rất lớn, chung quanh những cái kia nguyên bản còn đang vùi đầu vấn luyện người, nghe được lại có mới người khiêu chiến đến đây, cũng dồn dập vây xem tới. Thật đúng là một học sinh a, liền đồng phục đều không thoát đâu. Hắc, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng càn quét băng đảng quyền dễ dàng như vậy. Tiểu Băng Hữu, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về đọc sách đi thôi. Nơi này cũng không phải địa phương ngươi có thể tới. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Diệp Trần liền giật mình, khó trách hắn cảm thấy nơi này cùng phổ thông vật lộn câu lạc bộ khác biệt, đề phòng xâm nghiêm, nguyên lai đúng là một cái dưới đất lôi đài chẳng, cũng chính là càn quét băng đảng quyền địa phương. Trước đó hắn còn kỳ quái, đến cùng là dạng gì câu lạc bộ, đánh thắng một trận liền có 5 vạn khối tiền thưởng, lần này liền nói thông được. Nay loại dưới đất lôi đài thi đấu, xa xa muốn so chính quy quyền anh thi đấu tăng cốc, không có bất kỳ cái gì quy tắc tranh tài, động một tí tàn tận, thậm chí mất mạng người đều số lượng cũng không ít, tràn diện hết sức huyết tinh, mà hết thể người vây xem, nhất định phải đặt cược đánh bạc, thuộc về vi phạm hạng mục, thế nhưng rất nhiều con em nhà giàu ưa thích truy cầu kích thích, đều tốt này một ngụm, bên trong lợi nhuận rất lớn. Suy nghĩ minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó, Diệp Trần trong lòng vẫn như cũ không có chút rung động nào, quản hắn có phải hay không chính quy tranh tài, chỉ cần có tiền cầm là được. Ngẩng đầu chậm rãi quét mắt một vòng, đồng thời đem khí thế hơi phóng thích. Và anh, chung quanh những cái kia nguyên bản chế giễu Diệp Trần người, bị Diệp Trần tầm mắt quét qua, trong lòng không hiểu phát lạnh, từng cái tất cả đều ngậm miệng lại, không còn dám tiếp tục mở miệng chào phúng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, đám người này mới đột nhiên phát hiện, cái mới nhìn qua này yếu đuối thiếu niên, tựa hồ cũng không có bọn hắn tưởng tượng yếu ớt như vậy, thậm chí cho bọn hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hiện tại, có thể bắt đầu chưa? Diệp Trần đảo mắt một vòng về sau, tầm mắt sau cùng rơi vào vị kia lô chủ quản thân bên trên, lạnh như băng mở miệng nói. Giờ phút này, lô chủ quản trên mặt vẻ coi thường, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một mặt kinh ngạc, theo bản năng nhẹ gật đầu. Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trong đó một chỗ trên lôi đài. Dưới đài cái vị kia lô chủ quản ho nhẹ một tiếng nói, "Diệp tiên sinh, ta lại hướng ngươi lặp lại một lần quy tắc, ngươi nhất định phải đánh trước ở lúc chàng tùy ý một người, mới có tư cách lên lầu 2 tham gia chính thức tranh tài. Mà lại là người mới đầu tú, chỉ cần ngươi trên lôi đài không có ngã xuống, liền có thể một mực khởi sướng khiêu chiến, mãi đến thắng liên tiếp 10 chàng, liền có thể thu được 500 vạn tiền thưởng, ngươi có thể hiểu rõ rồi." Diệp Trần khẽ bước cằm, biểu thị ra đã hiểu. Lô chủ quản lại chỉ dưới đài những người kia, lần nữa mở miệng nói, "Đã như vậy, những người này ngươi có khả năng tùy ý chọn tuyển một vị tiến hành khiêu chiến." Diệp Trần thần niệm khẽ động, chỉ trong đám người khí tức mạnh nhất một người đàn ông tuổi trung niên, thản nhiên nói, "Liền ngươi." Trung quanh liền một mảnh xôn xao, nguyên lai, Diệp Trần tiện tay chọn lựa trung niên nam tử kia, tên là Từ Bảo Sơn, là ở đây trong những người này, một vị duy nhất bạch ngân cấp quyền thủ, hơn nữa còn là một tên nội kình võ giả. Phải biết, nội kình võ giả cũng không phải rau cải trắng, cùng võ giả bình thường so sánh, là một đạo rõ ràng đường ranh giới, cho dù là vừa mới ngưng luyện ra nội kình võ giả, cũng đủ để treo lên đánh một đám phổ thông quyền thủ. Diệp Trần vừa lên tới liền chọn chúng trong bọn họ mạnh nhất một vị, thật không biết hắn là vận khí quá kém, còn là cố ý vi chi. Từ Bảo Sơn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà chọn chúng hắn, không khỏi sờ lên cái mũi của mình, cười lạnh nói, "Tiểu tử, mặc dù chỉ là thử nghiệm, lão phu cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi nếu là không muốn cánh tay của thiếu niên gãy chân, hay là mất đi mạng nhỏ, lão phu khuyên ngươi vẫn là một lần nữa tuyển một lần đi." Không ngờ, Diệp Trần liếc qua Từ Bảo Sơn, thản nhiên nói nhảm nhiều quá. Từ Bảo Sơn liền giận dữ, "Hào tiểu tử, đã ngươi không biết sống chết, vậy lão phu hôm nay liền thành toàn ngươi." Nói xong lời này, Từ Bảo Sơn dưới chân bỗng nhiên dừng lại, người liền vụt lên từ mặt đất, trực tiếp phi thân nhảy đến trên lôi đài, sau đó không đợi đứng vững thân hình, liền hung hăng một trường hướng Diệp Trần đập đi qua. Hô! Từ Bảo Sơn một trường này đánh tới, toàn bộ trên lôi đài như thổi lên một trận gió lớn, mà lại cực nóng vô cùng. Càng khiến người ta thấy ngạc nhiên là, Từ Bảo Sơn bàn tay đột nhiên biến lớn gấp đôi, thế mà như một thanh quạt hư bổ, hung hăng hướng Diệp Trần trên đầu đập tới. Thiết Xa Trưởng. Diệp Trần đối với địa cầu bên trên võ học cũng không xa lạ gì, liếc mắt liền nhận ra từ Bảo Sơn sử dụng trường pháp, là Hoa Hạ trong trốn võ lâm tiếng tăm lừng lây Thiết Xa Trưởng. Này loại trường pháp nghe nói cực kỳ khó luyện, người tu luyện mỗi ngày lấy tay cắm hạt sắt, mà lại còn phải phối hợp bên trên quý báu dược liệu, trước mắt đem hai đôi thủ trưởng luyện được một tầng thật dày vết chai, lại thêm nội kình thúc dục làm, nhìn qua so với người bình thường bàn tay phải lớn hơn rất nhiều. Mà nên Thiết Xa Trưởng luyện đến cảnh giới cực cao về sau, chẳng những đao thương bất nhập, nghe nói có khả năng mảnh vàng ngụ đoạn thạch, uy lực cực cường. Người này Thiết Xa Trưởng luyện được cũng là có chút hòa hầu, đáng tiếc trung quy là bảng môn tà đạo, không có gì tiền đồ. Đối mặt từ Bảo Sơn uy thế này 10 phần một trường, Diệp Trần không lùi mà tiến tới, trực tiếp một quyền nên đón tiếp lấy, đồng thời nhàn nhạt mở miệng bình luận. Cuồng vọng. Từ Bảo Sơn nguyên bản còn muốn lưu mấy phần lực, không có ý định hạ tử thủ, nghe được Diệp Trần lời này, liền giận đến phổi đều muốn nổ, lúc này không lưu tay nữa, đi chết. Cùng từ Bảo Sơn cái kia to lớn bàn tay so sánh, Diệp Trần nắm đấm, đơn giản như trẻ con đấu quyền. Dưới đài đám người thấy thế, dồn dập lắc đầu, từ sư phó Thiết Xa Trưởng đã sớm luyện được lô hỏa thuần thanh, liền xem như hoàng kim cấp quyền thủ, cũng không dám tùy tiện cùng hắn đối trưởng, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết. Nguyên bản còn cảm thấy tiểu tử này không đơn giản, hiện tại xem ra bất quá chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử mà thôi. Chọc giận từ sư phó, một trưởng này vô xuống, hắn đâu có mệnh tại. Vâng, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, một trưởng kia một quyền hung hăng đụng vào một chỗ, phát ra một đạo tiếng vang, tính cả hai người dưới chân lôi đài đều hung hăng lắc lư một cái. Nhưng mà sau một khắc, mọi người nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, chỉ thấy trên lôi đài, không bị mọi người thấy tốt tên thiếu niên kia, thế mà không hề động một chút nào, thậm chí ngay cả hoảng động một cái đều không có, ngược lại là bọn hắn những người này công nhận người mạnh nhất từ Bảo Sơn, vậy mà như diều đứt dây, bay ngược mà ra, tầng tầng ngã ngửa vào dưới lôi đài, sau đó bưng bít lấy cái kia đầu đấm máu cánh tay, kêu dên lên. Tê tất cả mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía trên đài vị kia thủy chung một mặt bình thản thiếu niên. Chương 16, cô lang từ Bảo Sơn vậy mà liền như thế bại. Hơn nữa còn là thua ở hắn am hiểu nhất trưởng lực so đấu phía trên. Chủ yếu nhất là, liền từ Bảo Sơn chính mình cũng không có hiểu rõ, Diệp Trần là như thế nào đánh bại hắn. Hắn chỉ cảm thấy mình như bị một chiếc xe buýt đục trúng, hào không cái gì sức phản kháng, người liền đã bay ra ngoài. Diệp Trần một quyền đem từ Bảo Sơn đánh bay, hai tay thả lỏng phía sau, liếc qua dưới đài lô chủ quản, hiện tại ta có thể có tư cách dự thi rồi. Lô chủ quản đã triệt để không còn dám xem nhẹ Diệp Trần, liền liên tục không ngừng gật đầu nói phải, Diệp tiên sinh xin về sau, ta cái này đi an bài. Cùng lúc đó, lâu 2, nơi này là một cái cùng loại với cổ đại đấu vũ tràng hình tròn hội trường, ở giữa là một cái dùng lồng sắt bao khỏa lớn lôi đài, chung quanh thì là xuôi theo dai mà lên tính phòng bị. Lúc này toàn bộ lớn trong hội trường, tiếng người huyên áo, tất cả đều hướng về phía trung tâm lôi đài phương hướng, điên cuồng kêu gạo, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Dùng sức nha. Không nên để cho hắn còn sống rời đi lôi đài. Nguyên lai, trên lôi đài trong lồng sắt, hai người đang đánh đấu, một cái là gần cao đến 2 mét chẳng hắn, một cái thì là dáng người đối lập nhỏ gầy nam tử đầu trọc. Thế nhưng tráng hán kia rõ ràng không phải nam tử đầu trọc đối thủ, giờ phút này đã máu me đầy mặt, trần trụi lên thân, che kín huyết sắc quyền ấn, bước chân đã có chút đứng không vững. Ầm. Nam tử đầu trọc tìm được cơ hội, đột nhiên một cái hồi và cước, trực tiếp đá trúng tráng hán huyệt thái dương vị trí, người sau hướng thanh ngã xuống đất, trên mặt đất vùng vẫy nửa ngày, mắt thấy là không đứng dậy nổi. Thế nhưng cái kia nam tử đầu trọc tựa hồ cũng không tính bỏ qua, chậm rãi đi đến theo cái kia đã có chút thần trí không rõ tráng hán trước mặt, dùng cánh tay phải điểm chặt tráng hán cổ, tay trái ấn tại tráng hán trên đầu, sau đó toàn bộ người thân thể dùng sức lắc một cái, răng rắc. Một đạo xương cốt đứt gãy thanh thủy âm hưởng lên, tráng hán cổ đã bị sinh sinh bật gãy, toàn thân co quắp sau một lát, thân thể cũng dần dần mềm xuống dưới, mắt thấy là không sống nổi. Trung quanh những cái kia khán giả, tựa hồ sớm đã thành thói quen này loại trước mặt mọi người giết người hành vi, vậy mà dồn dập gọi tốt, trong đôi mắt lộ ra điên cuồng. Giống. Nam tử đầu chọc đem tráng hán thi thể vứt xuống một bên, hung hăng đánh lấy bộ ngực của mình, còn như hình người dã thú. Mà lúc này hội trường cuối cùng phương, một chỗ VIP bao xương trong khán đài, một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón, khí thế rất đủ nam tử trung niên, một tay bưng một cái được lấy rượu đỏ ly đế cao, một tay cầm xì gà, nhìn xuống trên lôi đài tình cảnh, ung dung mở miệng nói, đáng tiếc. Này hắc hùng thế nhưng là ám kình tiểu thành cao thủ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chết tại đồ tể thủ hạ. Hắc hùng cùng đồ tể đều là danh hiệu, đồ tể liền là trên lôi đài cái kia nam tử đầu trọc, mà hắc hùng thì là cái kia bị đồ tể đánh chết tươi trắng hán. Đến mức nói chuyện người trung niên này, thì đúng là này nhà câu lạc bộ sau màn lão bản, Vân Châu tiếng tăm lừng lây đại lão, Tào Khôn, Tào Tứ gia. Tào Khôn thoại âm rơi xuống, sau lưng một tên thanh niên nam tử, nếu mày nói, liền là này đồ tể ra tay quá nặng, mỗi lần đánh bại đối thủ về sau, đều muốn lấy tính mạng người ta, trực tiếp đạo đưa chúng ta kỳ hạ quyền thủ càng ngày càng ít. Tứ thúc, có muốn hay không ta đi nhắc nhở cái tên này một thoáng, khiến cho hắn về sau hạ thủ lưu tình. Không ngờ, Tào Khôn lại lắc đầu, không cần. Ngươi chẳng lẽ còn chưa phát hiện sao? Này chút đến tìm kiếm kích thích con em nhà giàu, liền là ưa thích này loại máu tanh chẳng diện, mỗi lần chỉ cần đồ tể ra sân, liền nhất định đông nghẹt. Huống chi, cái này đồ tể vốn là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, hắn tới tham gia cái này quyền vương tranh bá thi đấu, có thể là không phải là vì cái kia chút tiền thưởng, hắn liền ta đều không thế nào nghe, há lại sẽ nghe ngươi. Đến mức quyền thủ phương diện, đây không phải vấn đề gì, có trọng thưởng tất có giúp vụ, theo từ mai, đem mỗi trận đấu tiền thưởng tăng lên tới 100.000. Ngay tại hai người đang nói chuyện với nhau thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, tiến đến. Cửa phòng mở ra, lô chủ quản một mặt hưng phấn bập vào, tứ gia, tin tức tốt. Dưới lầu Hồ Bưu mang tới một tên cao thủ, mong muốn dự thi. Ồ, Tào Khôn lông mày nhíu lại, chậm rãi ngồi trở lại ghế sofa bên trong, nói, cao thủ, cao bao nhiêu? Lô chủ quản lúc này nắm Diệp Trần một quyền đánh bại Từ Bảo Sơn đi qua nói ra, Tào Khôn sau khi nghe xong, liền lông mày nhíu lại, Từ Bảo Sơn ta có ấn tượng, mặc dù chỉ là một tên bạch ngân cấp quyền thủ, nhưng tuyệt đối là bạch ngân cấp bên trong đỉnh cấp thực lực, đủ để so sánh hoàng kim cấp. Nói đến đây, Tào Khôn có chút dừng lại, hướng về phía một bên tên thanh niên kia nam tử, nói, Tào Văn, ngươi đi an bài một chút, lập tức khiến cho hắn dự thi, ta muốn nhìn là thần thánh phương nào. Vâng, tứ thúc. Tào Văn lên tiếng, lúc này liền đi ra ngoài cửa. Diệp Trần đợi ước chừng hơn 10 phút, lô chủ quản đi mà về, cười theo nói, Diệp tiên sinh, đã sắp xếp xong xuôi, ngài đi theo ta đi. Diệp Trần nhẹ gật đầu, liền đi theo lô chủ quản lên lầu, sau một lát, đi vào một cái hắc ám trong phòng nhỏ. Lô chủ quản trước hết để cho Diệp Trần thay đổi một thân càng thích hợp đánh nhau võ sĩ phục, lại chỉ một bên một mảnh mặt nạ, nói, Diệp tiên sinh nếu là không muốn lấy diện mục chân thật kỳ nhân thoại, có thể lựa chọn mang một cái mặt nạ, sau đó lấy một cái danh hiệu, chúng ta cam đoan sẽ không tiết lộ ngài tin tức. Diệp Trần nhẹ gật đầu, tiện tay cầm một cái đầu sói mặt nạ đeo lên, nói, liền cứ gọi cô Lang đi. Cô Lang là kiếp trước hắn lúc làm sát thủ danh hiệu. Ngay sau đó, lô chủ quản lại hướng Diệp Trần dặn dò một lần quy tắc, Diệp tiên sinh, chúng ta này là sinh tử lôi đài, lớn nhất quy tắc tiểu là không có quy tắc. Một lên lôi đài, sinh tử do trời định, cho nên ngài đi lên về sau, có thể tuyệt đối đừng lưu thủ. Giờ phút này, bên trên một trận sau khi đánh xong, bởi vì thời gian rất lâu không có người đánh lôi đài, toàn bộ hội trường đã bạo động. Làm cái quỷ gì? Làm sao còn không bắt đầu? Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không rồi? Lao tử giao nhiều như vậy ra trận phí, còn không có nhìn qua nghiện đâu. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, người chủ trì rốt cục cầm lấy microphone, đi lên lôi đài, chư vị khán giả, thực sự thật có lỗi. Bởi vì có mới người khiêu chiến xuất hiện, dựa theo chúng ta quyền vương tranh bá thi đấu quy tắc, khiêu chiến hình thức bị kích phát, trước đó thi đấu muốn tiến hành sau kéo dài, mới người khiêu chiến cũng có một lần liên tục 10 tràng khiêu chiến cơ hội, mời mọi người rửa mắt mà đợi. Lời của người chủ trì nói xong, toàn trường liền lần nữa bốc lửa, lão tử thích nhất người mới. Hy vọng là thất hắc mã, như thế liền có thể kiếm một món hời. Tuyệt đối không nên giống ngày hôm qua cái người mới, chỉ đánh 3 trận liền bị người giết chết. Tại mọi người nghị luận bên trong, người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa, tiếp đó, cho mời mới người khiêu chiến, cô Lang. Mà hắn phải đối mặt đối thủ thứ nhất, là thanh đồng cấp quyền thủ A Thái. Dựa theo khiêu chiến hình thức quy tắc, người mới trước 2 trận đối thủ làm thanh đồng cấp, nếu là toàn thắng về sau, đối thủ liền sẽ tăng lên làm bạch ngân cấp, liên tục đánh bại 2 cái bạch ngân cấp về sau, đối thủ lần nữa để thăng làm hoàng kim cấp, về sau là bạch kim cấp, kim cương cấp, vừa bắn hết thể 10 tràng. Chỉ cần có thể thắng liên tiếp 10 tràng, trực tiếp tấn thăng làm vương giả, sẽ cùng xuống lôi đài tam đại vương giả, tranh đoạt sau cùng dưới mặt đất quyền vương. Chương 17, đầu cơ kiếm lợi. Tại mọi người reo hò bên trong, hội trường trước sau 2 cánh cửa đồng thời mở ra, 2 tên quyền thủ từ sau cửa đi ra, chậm rãi đi vào ở giữa trên lôi đài. Thanh đồng cấp quyền thủ A Thái, trước đó có không ít người gặp qua, đến mức một cái khác mang theo đầu sói mặt nạ người, dĩ nhiên chính là cái kia người mới cô lang. Ta đi. Không phải đâu. Hiện tại người mới chất lượng, thật sự là một cái không bằng một cái, ngươi xem này thân thể nhỏ bé, đoán chừng trận đầu đều treo. Thân thể yếu đuối, trên tay cũng không biết chai, hiển nhiên ngoại công không mạnh, hơn nữa nhìn hắn hình thể, hết sức hiển nhiên tuổi tác không lớn, nội công khẳng định cũng mạnh không đi đến nơi nào, chỉ sợ khó mà có quá tốt biểu hiện. Ta cược hắn nhiều nhất chống đến trận thứ 3. Ở đây rất nhiều người đều là võ thuật kẻ yêu thích, thậm chí không thiếu một chút võ đạo cao thủ, liền như là cược đua ngựa ứng cử viên ngựa một dạng, liếc mắt liền có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu, trên cơ bản 89/10. Hết sức hiển nhiên, trong mắt mọi người, cái này cô lang hiển nhiên không thuộc về cao thủ liệt kê. Loảng xoảng, hai người tiến vào lồng sắt về sau, cửa lồng bị trực tiếp đóng lại khóa kín. Diệp Chân nhìn một cái trước mắt đối thủ này, không khỏi lắc đầu, cái này gọi A Thái quyền thủ, so với trước Từ Bảo Sơn còn muốn kém hơn rất nhiều, liền nội kình đều không có tu luyện được, cũng khó trách chỉ là cái thanh đồng cấp quyền thủ. Cách cờ cờ ý tờ tê tê A Thái tùy ý vặn mèo bố néo thân thể, toàn thân xương cốt liền lốt bốp rung động, lao tử ghét nhất như ngươi loại này giấu đầu lộ diện ra hỏa. Không đợi trọng tài hô bắt đầu, cái kia A Thái quát lên một tiếng lớn, trực tiếp một quyền hướng Diệp Trần mặt đập tới. Diệp Trần hơi hơi nghiêng người một cái, thông dong né tránh đối phương một quyền này, không ngờ này A Thái không đợi chiêu thức dùng hết, đông nhiên biến quyền thành trảo, lại hướng Diệp Trần mặt nạ trên mặt hung hăng chụp tới. Ầm. Không đợi A Thái tay đụng phải Diệp Trần mặt nạ, cả người vậy mà trực tiếp bay ra ngoài. Nguyên lai, Diệp Trần chẳng biết lúc nào một cước đá ra, dùng một cái cực kỳ xảo trá góc độ đập trúng bụng của hắn. Mặc dù chỉ dùng chừng một thành chân nguyên, nhưng một cước này cũng xa hoàn toàn không phải A Thái có khả năng ngăn cản, bay ra hơn 10 mét về sau, phun phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngẩng đầu, vượt quyết đi qua. Toàn trường liền một mảnh xôn xao. Khí lực thật là lớn, một chiêu chế địch a. Xem ra tiểu tử này không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Diệp Trần cường thế biểu hiện, nhường đám người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng bèn bèn chỉ là thấy ngoài ý muốn mà thôi, dù sao cái kia A Thái cũng chỉ là một cái thanh đồng cấp quyền thủ mà thôi. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp, nhường đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trận thứ 2, trận thứ 3, trận thứ 4. Một mực liên tục thất tràng, Diệp Trần toàn bộ đều là một chiêu chế địch, nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Vâng. Chờ đến Diệp Trần lần nữa tiện tay một quyền, đem một tên bạch kim cấp quyền thủ đánh ngã xuống đất, toàn bộ hội trường triệt để sôi trào lên. Tận đến giờ phút này, không còn có nghi vấn người mới này thực lực, thậm chí rất nhiều mặt người bên trên đã bắt đầu hiện ra nồng đậm sùng bái cùng vẻ kính sợ. Thậm chí ngay cả huyết ảnh dạng này đỉnh cấp bạch kim quyền thủ, đều tại dưới tay người này đi bất quá một chiêu. Nay huyết ảnh thế nhưng là minh kính đỉnh phong cảnh giới thực lực, mà lại am hiểu khinh công bộ pháp, liền xem như ám kình cảnh giới võ đạo cao thủ, cũng không có khả năng thắng như thế tùy ý a. Chẳng lẽ thiếu niên này, đúng là hóa kính tông sư hay sao? Nói đùa cái gì? Liền xem như tam đại vương giả, cũng bất quá chỉ là ám kình đỉnh phong mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng hóa kính tông sư là rau cải trong nhà? Không sai. Phóng nhãn toàn bộ tỉnh Tiên Nam, bên ngoài cũng bất quá chỉ có hai vị hóa kính tông sư, mà mỗi một vị đều là dậm chân một cái, toàn bộ tỉnh Tiên Nam đều muốn run ba run đại nhân vật, há lại sẽ đến chỗ này xuống lôi đài loại địa phương này càn quét băng đảng quyền. VIP trong dạng, Vân Châu đại lao Tào Khôn, giờ phút này cũng sớm không có lúc đầu bình tĩnh, nhìn chòng chọc vào trong sân cái kia đạo gầy yếu thân ảnh, trong đôi mắt lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng. Đúng lúc này, bao xương cửa phòng mở ra, Tào Khôn chất tử Tào Văn, đội va đi đến. Tào Khôn liền đội vàng hỏi, người này bối cảnh điều tra như thế nào? Thật giống cái kia Hồ Bưu nói đơn giản như vậy. Tào Văn hít sâu một hơi, bình phục một thoáng tâm tình kích động, mới nói, tứ thúc, ta đã để cho người ta đi làm xác minh, Hồ Bưu không có nói sai, cái này cô lang, tên thật gọi Diệp Trần, năm nay vừa đầy 17 tuổi, là một đứa cô nhi, dưỡng mẫu là một quán cơm bà chủ, trước mắt tại Vân Châu nhất trung đọc cấp 3. Dù là Tào Khôn trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, cái gì kỳ nhân dị sự chưa từng gặp qua, nghe nói như thế, cũng không khỏi đến nỗi ngẩn ngơ, tiếp theo liền là một bộ ngày chó biểu lộ, vậy mà thật là học sinh. Hiện tại học sinh cấp 3 đều đã lợi hại như vậy sao? Mặc dù ta nhìn không ra tu vi của hắn sâu cạn, nhưng là từ biểu hiện của hắn đến xem, ít nhất cũng là ám kình cảnh giới đại thành. Tào Văn nâng đỡ màu đen hốc mắt, tiếp tục lại nói, tứ thúc, ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, ta còn cố ý để cho người ta đã điều tra tiểu tử này cha mẹ ruột, ngươi đoán ta tra được cái gì? Tra được cái gì rồi? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Tào Khôn vội vàng thúc giục nói. Tào Văn hít sâu một hơi, này mới chậm rãi mở miệng nói, ta tra được, cái này Diệp Trần thân mẹ ruột, liền là năm đó có Vân Châu đệ nhất mỹ nhân danh xưng Lâm Biển Dung. Ba. Nghe nói như thế, Tào Khôn trong tay đựng đầy rượu đỏ ly đế cao, liền theo trong tay trở xuống, còn thành phấn vụ. Lâm Viễn Dung. Lại có thể là Lâm Viễn Dung. Cái kia tiểu tử này. Há không phải liền là người kia nhi tử. Khó trách như thế cao minh. Khó trách. Tào Văn nghe nói như thế, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt liền sáng lên. Ta đã sớm nghe Lâm gia vị kia đại thiếu đề cập qua, này Lâm Viễn Dung năm đó ở kinh đô học đại học thời điểm, luyến lên kinh đô Diệp gia cái vị kia, mà vị kia lại đã sớm lấy vợ sinh con, mà lại hắn vợ nhà bối cảnh độ lớn tương đương nhau dò người, thậm chí còn tại kinh đô Diệp gia phía trên. Năm đó Diệp gia cái vị kia còn không có bây giờ uy thế, không chịu nổi gia tộc áp lực, đành phải đem Lâm Viễn Dung theo kinh đô chạy về, mà Vân Châu Lâm gia vì không đến mức liên lụy đến chính mình, cũng đem Lâm Viễn Dung trục xuất Lâm gia tộc phủ. Chẳng lẽ lời đồn đại này đúng là thật? Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, trong hội trường đã vang lên lần nữa người chủ trì thanh âm, cô lang thắng. Nguyên lai lại là Diệp Trần lại thắng một trận, đến lúc này đã thắng liền chín tràng, mà lại vẫn như cũng là một chiêu bại địch. Tào Văn nhìn giữa sân cái kia đạo mặc dù gầy yếu, nhưng lại như là như tiêu thương kiên định thân ảnh, không khỏi lộ ra một mặt hâm mộ và vẻ khâm phục. Không hổ là người kia nhi tử, mới 17 tuổi liền có tu vi như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ không cần mấy năm, châu Á liền lại phải ra một vị hóa kính tông sư. Nói đến đây, Tào Văn đống nhiên nghĩ tới điều gì, một mặt kích động nói, tứ thúc, liền tình thế trước mắt đến xem, chúng ta hẳn là cái thứ nhất biết kẻ này thân phận chân thật người, kẻ này chẳng những kỳ tài ngút trời, hơn nữa còn là Diệp gia con trai của vị ấy, đầu cơ kiếm lợi nha. Chương 18, bạn ngươi, chỉ cần một chiêu. Tào Khôn nghe nói như thế, trong đôi mắt cũng liền lộ ra một vẻ cực nóng chi sắc, hung hăng hút một hơi trong tay xì gà, chậm rãi phun ra về sau, mới nói, mặc dù hắn là người kia nhi tử, nhưng dù sao chỉ là một cái con riêng, nhưng nếu không có cái gì thành tựu kinh người, chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào bước vào kinh đô Diệp ra cửa chính. Thế nhưng là bây giờ thì khác, một tên có khả năng trưởng thành là hóa kính tông sư tồn tại, hơn nữa còn là như thế tuổi trẻ hóa kính tông sư, Diệp ra chắc chắn sẽ không từ bỏ, mà lại nói bất định còn có thể kế thừa người kia vị trí. Tào Văn đã kích động có chút khó mà tự kiềm chế, cái kia tứ thúc ý của ngài là. Tào Khôn trầm ngâm một lát sau, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi nói, mặc dù có khả năng hội đắc tội một cái khác kinh đô đại gia tộc, nhưng đây cũng là ta tạo ra cơ hội một bước lên trời, kẻ này cần phải toàn lực kết giao. A Văn, ngươi cùng hắn đều là người trẻ tuổi, chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm, tứ thúc nơi này tài nguyên, ngươi có khả năng tùy ý điều động. Tào Văn nghe nói như thế, liền vui mừng quá đỗi, đà tạ tứ thúc. Ngày xưa Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, Tần Trang Tương Vương tử sở tại Triệu Quốc làm hạt nhân, không bị người cho thấy, duy chỉ có đại thương nhân Lữ Bất vì cho là hắn là đầu cơ kiếm lợi, dùng tiền kim tương trợ chi. Sau này Tử Sở trở thành Tần Vương, Lữ Bất Vi cũng bởi vậy trở thành Tần Quốc tướng quốc, địa vị cực cao. Hết sức hiển nhiên, tại Tào Khôn cùng Tào Văn xem ra, hiện tại Diệp Trần liền là cái kia nghèo túng Tần Trang Tương Vương Tử Sở, mà Tào Văn thì là muốn đóng vai Lữ Bất Vi nhân vật. Kỳ thật dứt bỏ Diệp Trần Diệp ra thân phận không nói, vẹn vẹn là một cái có hy vọng trở thành Hóa Kính Tông sư tồn tại, liền đã có đầy đủ lý do khiến cho hắn đi kết giao. Đương nhiên, bọn hắn lại làm sao biết, bây giờ Diệp Trần chính là người tu chân, như thế nào không quan trọng trên địa cầu Hóa Kính Tông sư có thể so sánh được. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, phía dưới lôi đài trong lồng sắt, thứ 10 chàng khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu. Toàn bộ đại hội tràng, bởi vì Diệp Trần cường thế biểu hiện, trở nên chưa từng có sôi động. Phải biết, từ lúc cái này dưới mặt đất quyền vương tranh bá thi đấu bắt đầu, cho tới bây giờ, còn không có một vị người mới người khiêu chiến có thể thắng liên tiếp 9 chàng. Cái này cô lang chẳng những phá vỡ lôi đài ghi chép, mà lại toàn chỉnh đều là một chiêu chế địch, chưa bao giờ xử qua chiêu thứ hai, đây là hạng gì thực lực khủng bố. Đã cựu liên thắng, xem ra một vị mới vương giả lại phải ra đời. Tại sao ta cảm giác, này cô lang so tam đại vương giả còn muốn lợi hại hơn? Thật nghĩ quăng ra mặt nạ của hắn, xem hắn đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Diệp Trần đứng trên lôi đài, vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh như nước, phản phất hết thể chung quanh không có quan hệ gì với hắn, liên tiếp đánh bại 9 vị quyền thủ, theo thanh đồng cấp đi đến kim cương cấp, nhưng thật giống như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tiếp đó, cho mời một tên sau cùng thủ đại chủ, hắn liền là thụ nhất đại gia yêu thích, đồng thời có hy vọng nhất khiêu chiến tam đại vương giả, Đồ Tể. Soạn. Theo người chủ trì báo ra một tên sau cùng thủ đại chủ danh hiệu, chẳng những toàn bộ hội trường không khí trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm, liền liền bíp trong bao xương Tào Khôn thúc cháu, cũng không khỏi đến biến sắc. Tào Văn hô lớn, không tốt. Ta suýt nữa quên mất, trước đó tại bố trí định quy tắc thời điểm, vì phòng ngừa cái kia 500 vạn tiền thưởng bị người tùy tiện thắng đi, ta cố ý tăng thêm một đầu, nếu như có người có thể thắng liền chín chàng, cái kia thứ 10 chàng liền để Đồ Tể thủ lôi. Nay Đồ Tể mặc dù là ám kình tiểu thành tu vi, nhưng người này tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn, chỉ sợ là chúng ta giá cao mời tới cái kia ba vị ám kình đại thành cao thủ, đều chưa hẳn có thể bảo chứng nhất định đánh thắng hắn. Cái này Diệp Trần mặc dù tu vi bất phàm, nhưng dù sao tuổi trẻ, ta chỉ sợ. Nói đến đây, Tào Văn mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc, nếu như Diệp Trần đối đầu Đồ Tể, gặp được cái gì bất trắc, vậy hắn đầu cơ kiếm lợi kế hoạch chẳng phải là liền phải dẹp. Vừa nghĩ đến đây, Tào Văn càng thêm cảm thấy lo lắng, tứ thúc, nếu không ta hiện tại liền xuống kết thúc tranh tài. Tào Khôn thở dài một hơi, chỉ phía dưới, nói, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Quả nhiên, theo một đạo nhiệt liệt tiếng hoan hô vang lên, trước đó cái kia nam tử đầu chọc Đồ Tể đã nhảy vào trong lồng sắt. Thứ 10 chàng khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá ngươi hôm nay gặp ta, cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra. Đồ Tể bẻ bẻ cổ, hướng về phía Diệp Trần lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Diệp Trần mang theo mặt nạ, mọi người thấy không đến ánh mắt của hắn, chỉ gặp hắn chậm rãi giơ ngón trỏ lên, ngựa khí vẫn bình thản như cũ vô cùng, "Bạn ngươi, chỉ cần một chiêu." Soạt. Diệp Trần lời này một chỗ, toàn trường liền một mảnh xôn xao. Phải biết, này Đồ Tể mặc dù là kim cương cấp quyền thủ, tu vi cũng chỉ có ám kình cảnh giới tiểu thành, thế nhưng lai lịch người này huyền bí, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, quyền vương tranh bá thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, đồng dạng chưa bao giờ gặp đối thủ, mà lại nhưng phàm giao thủ với hắn người, đều không ngoại lệ, sau cùng toàn bộ bị hắn đánh chết tươi. Thậm chí ở trong đó, bao quát không ít đồng dạng là ám kình tiểu thành cao thủ. Không chút nào khoa trương, này Đồ Tể là có hy vọng nhất khiêu chiến tam đại vương giả tồn tại, cũng không phải bình thường kim cương cấp quyền thủ có thể so sánh được. Cho nên tại mọi người nhìn lại, mặc dù dùng cô lang trước đó biểu hiện đến xem, đánh thắng Đồ Tể hy vọng rất lớn, lại còn xa xa không đến mức một chiêu giải quyết. Mà cái kia Đồ Tể nghe nói như thế về sau, liền khí cười, tốt tốt tốt. Lao tử đã lớn như vậy, gặp qua cuồng, chưa từng thấy qua giống ngươi như thế cuồng, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào một chiêu đánh bại ta. Nói xong, Đồ Tể đột nhiên túi người nằm rạp trên mặt đất, cả người làm cốc hình, sau đó đầu bung lên, đột nhiên khẽ hấp, cô trong cổ họng thế mà phát ra một đạo cốc tiếng tê, mà Đồ Tể toàn bộ người thân thể, thế mà theo hô hấp của hắn, trước mắt biến lớn hơn một vòng. Các mô công. Lại có thể là trong trốn võ lâm đã sớm thất truyền các mô công. Khó trách này Đồ Tể năng lực kháng đòn như thế cường hãn, lần này nguy rồi. Vip trong bao xương, Tào Khôn thấy trong sân một màn này, đống nhiên đứng dậy, thất thanh nói. Một bên Tào Văn, càng là vẻ mặt trắng bệnh, nghe nói này các mô công nội kình, cương mãnh hùng hồn, uy lực to lớn, một khi tu luyện đại thành, danh xưng hóa kính tông sư phía dưới, phòng ngự vô địch. Nguyên lai, đây mới là Đồ Tể thực lực chân chính sao? Trong hội trường, đồng dạng có không ít võ đạo cao thủ nhận ra Đồ Tể sử dụng võ công, mà coi như nhãn lực không đủ người, cũng có thể cảm ứng được Đồ Tể trên người khí tức, đột nhiên tăng vọt, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Không nghĩ tới Đồ Tể trước đó lại còn có giữ lại. Lần này thắng bại chỉ sợ là khó liệu. 500 vạn tiền thưởng, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy cầm nha. Tu cục Đồ Tể nằm rạp trên mặt đất, lại một ngay cả phát ra mấy đạo cốc cầm thành, mà thân thể của hắn cũng theo đó càng lúc càng lớn, gần như sắp muốn biến thành một cái viên thịt. Nguyên bản định tại quyết chiến thời điểm sử dụng lá bài tẩy, đây là ngươi bức ta, chịu chết đi. Đồ Tể miệng đóng chặt, lại là dùng bụng ngữ nói chuyện, đồng thời hai chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái, sau đó cả người liền như là như đạn tháo, hướng Diệp Trần bắn tới. Chương 19, tay không bắt đạn sử dụng các mô công, đã hóa thân trở thành một cái viên thịt Đồ Tể, như cùng là một người thịt đạn tháo, mà cái kia sáng lóng đầu, thì như là đạn đầu đạn, trong nháy mắt liền bắn tới Diệp Trần trước mặt. Chết. Đồ Tể hai mắt xích hồng, sát ý dứt khoát. Vip trong bao xương Tào Khôn thúc cháu, thì tất cả đều cầm thật chặt nắm đấm. Mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh gầy yếu, ở trong lòng mặc niệm, né tránh, mau tránh ra nha. Nhưng mà, Diệp Trần lại như là sợ choáng váng, tựa hồ căn bản chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ đứng tại, chỉ là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên ngăn cản. Xong. Thấy cảnh này, Tào Khôn cùng Tào Văn liền trong lòng mát lạnh, đã không dám nhìn. Các mô công uy lực to lớn, này Đồ Tể mặc dù chỉ có ám kình tiểu thành tu vi, thế nhưng như thế liệu mình nhất kích, liền xem như ám kình đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ cũng không dám chính diện cản kỳ phong mang. Nếu để cho Đồ Tể một kích thành công, Diệp Trần coi như không chết chỉ sợ cũng đến lộ ra, phía dưới còn thế nào đánh. Tứ thúc, ta cái này đi thỉnh Mạnh lão, nhường lão nhân ra ông ta ra tay ngăn cản. Cái gì? Tào Văn lời nói vẫn chưa nói xong, phản phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình, hai mắt trợn thật lớn. Chỉ thấy phía dưới trên lôi đài, Diệp Trần nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, thế mà chặn đồ tể liệu mình nhất kích. Và anh, toàn bộ lôi đài tính cả toàn bộ đại hội tràng đều hung hăng lắc lư một cái, như là động đất. Mà tới gần lôi đài phụ cận người xem thì cảm giác sóng khí cuồn cuộn, phản phất lăng không nhấc lên một cơn lốc. Thế nhưng chỗ thân tại phong nhãn thủy triều trung tâm Diệp Trần lại giống như một cây định hải thần châm, vậy mà tại chỗ không hề động một chút nào, thậm chí mặt khác một cánh tay thủy trung thả lỏng phía sau, căn bản không có tính toán ra tay. Vậy mà chặn, mà lại có vẻ như còn rất nhẹ nhàng. Tào Khôn cùng Tào Văn bối rối, trong hội trường mọi người vây xem nhóm cũng tất cả đều bối rối, đơn giản đều không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Ta nói qua, bạn ngươi chỉ cần một chiêu. Diệp Trần chỉ dùng một cái tay, nhẹ nhõm ngăn lại đồ tể liệu mình sau một kích, chậm rãi mở miệng. "Wen." Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần trong cơ thể chân nguyên từ bàn tay đột nhiên phát ra, trong nháy mắt đánh vào đồ tể trong cơ thể. "A." Đồ tể liền phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, sau đó cả người như là quả cầu da xì hơi, trong nháy mắt theo tới trước viên thịt khôi phục lại trạng thái bình thường, tiếp theo trên mặt đất liều mạng kêu dây lên. Ngươi thế mà phế đi nội kình của ta. Nguyên lai Diệp Trần một trưởng kia phát ra, chân nguyên trực đảo đồ tể đan điền, đã đem hắn một thân tu vi sinh sinh phá vỡ. Về sau này đồ tể không có nội kình, so võ giả bình thường cũng không bằng, đời này xem như triệt để phế đi. Nhìn trên đài phát sinh hết thảy, toàn trường liền hoàn toàn yên tĩnh. Đám người chợt phát hiện, mặc dù bọn hắn đã trình độ lớn nhất đi suy đoán cái này cô lang thực lực chân thật, nhưng đến cuối cùng vẫn là coi thường hắn. Hung danh hiển hách đồ tể, đủ để cùng tam đại vương giả quyền thủ tranh hùng mãnh nhân, thế mà tại chỉ trong một chiêu bị phế. Cái này cô lang thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn đã không dám tưởng tượng. Liên Liên thường thấy song gió Tào Khôn, cũng là nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc, qua thật lâu mới vừa một mặt kích động nói, Hóa Kính tông sư. Tuyệt đối là Hóa Kính tông sư. Nếu không không có khả năng có thực lực kinh khủng như thế. Đến mức một bên Tào Văn, thì Thảo nhắc lại nói, 17 tuổi Hóa Kính tông sư. Đây chẳng phải là so với hắn cái vị kia phụ thân còn muốn lợi hại hơn. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Diệp Trần tiện tay làm xong tất cả những thứ này, cũng lời lại đi để ý tới trên mặt đất kêu rên đồ tể, quay người liền hướng lồng sắt cổng đi đến. Hắn hiện tại đã thắng liên tiếp 10 tràng, cũng nên đi lĩnh tiền thưởng. Không ngờ, đồ tể thấy Diệp Trần muốn đi, trong đôi mắt liền lộ ra một vẻ nồng đậm vẻ không cam lòng, ngươi dám phế ta tu vi, ta muốn giết ngươi. Đồ tể tại nói chuyện đồng thời, đột nhiên nâng tay lên cánh tay, đột nhiên hướng lên vừa nhấc, chỉ thấy đồ tể dưới cổ tay phương, rõ ràng là một cái họng súng. Nguyên lai cái tên này, vậy mà tại phía dưới cánh tay an trí một cái, cố ý đi qua gia công cải tạo đơn quản súng ngắn, không có tay cầm cái chủng loại kia, bình thường bị tay áo che chắn, bình thường người căn bản không phát hiện được. Ầm. Đối Diệp Trần đã hận thấu xương đồ tể, căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp khởi động điều khiển cơ quan. Một đạo tiếng súng vang lên. Toàn bộ đại hội tràng người xem, cơ hồ tất cả đều phản xạ có điều kiện đứng thẳng lên. Trên người hắn tại sao có thể có súng? Tao Khôn giống lớn một tiếng, vốn cho là sự tình đã kết thúc, lại không nghĩ tới thế mà lần nữa phong hồi lộ chuyện, cả người tâm liền lần nữa treo lên. Theo hắn biết, dù cho là Hóa Kính tông sư, tại không thi triển nội kình hóa cương, hình thành một đạo hộ thể cương khí dưới tình huống, đồng dạng cũng không cách nào chống đỡ đạn. Huống chi khoảng cách của hai người lại là gần như thế. Chẳng lẽ cái này 17 tuổi thiên tài tông sư còn không có làm thế nhân biết, liền muốn mệnh tăng ở chỗ này hay sao? Ôm ý nghĩ này, Tào Khôn cuống quýt tập trung nhìn vào, không nghĩ tới lại thấy được vô cùng một màn quỷ dị. Chỉ gặp Diệp Trần bước chân không động, đầu hơi hơi sườn đến một bên, tay phải hai ngón vung lên, mà tại cái kia ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, rõ ràng là một viên đạn. Nguyên lai, Diệp Trần phát giác được sau lưng mối nguy về sau, trong nháy mắt liền khóa chặt phía sau phóng tới đạn, sau đó vậy mà dùng hai ngón kẹp lấy, tay không bắt đạn. Thấy này không thể tưởng tượng một màn, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng không hẹn mà cùng nhảy ra một đạo giống nhau suy nghĩ, cái tên này đến cùng là người hay quỷ? Chẳng lẽ đúng là thần tiên hay sao? Đến mức cái kia nổ súng đánh lén đồ tể, càng là như cùng sống gặp quỷ, hoàn toàn triệt để bối rối. Không, ta không tin. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, cuốn bít lần nữa nâng tay lên cánh tay, nghĩ muốn tiếp tục nổ súng, đáng tiếc Diệp Trần há lại sẽ cho hắn cơ hội, trực tiếp cong ngón đúng ra, trong tay đạn, lợi dụng không kém cỏi chút nào lúc đến tốc độ, bắn ngược mà đi. Ầm. Đạn ở giữa đồ tể mi tâm, vậy mà xuyên qua đầu lại bay ra ngoài, đánh vào phía sau hắn dưới mặt đất. Phù phù. Cái này giết người vô số lôi đài đồ tể, rốt cục mềm nhũn ngã xuống, kết thúc hắn tội ác cả đời. Bất quá, hắn đến chết đều không có nghĩ rõ ràng một vấn đề, dùng thực lực của đối phương, dù cho là tại Hóa Kính tông sư bên trong, chỉ sợ cũng là cực mạnh tồn tại. Nhân vật bậc này, như cựu Thiên Chi thượng thần long, tội gì tới này loại dưới đất lôi đài loại địa phương này, cùng bọn hắn những tiểu nhân vật này tranh giành luận ngắn. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì chơi vui? Nếu như cho hắn biết, Diệp Trần sở dĩ đi vào nơi này, cũng chỉ là vì cái kia không quan trọng 500 vạn tiền thưởng, đoán chừng hắn cần phải khí sống qua không thể. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, một mực chờ Diệp Trần đi ra lồng sắt, trở lại hậu trường, trong hội trường khán giả này mới phản ứng được trước đó phát sinh hết thảy, toàn trường liền triệt để nổ tung. Hóa Kính tông sư, đây chính là trong truyền thuyết ở vào đám mây phía trên nhân vật. Bây giờ thế mà tại đây cái nho nhỏ dưới mặt đất hắc quyền thi đấu bên trong gặp được. Đơn giản như là mộng ảo. Chương 20, Tào gia sâu xa Diệp Trần tháo mặt nạ xuống, một lần nữa thay đổi đồng phục, theo phòng thay đồ đi ra, thấy đứng ngoài cửa một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử trung niên, bên cạnh còn có một tên thanh niên nam tử. Tào Khôn thúc cháu thấy Diệp Trần đi ra, đội vàng đi lên trước, cung cung kính kính thi lễ một cái, chúc mừng Diệp tông sư, trận chiến ngày hôm nay, danh dương thiên hạ. Văn bối Tào Khôn, không biết tông sư giá lâm, không thể biết nên, còn xin thứ tội. Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi khẽ chau mày, hắn vốn chỉ là nghĩ lời ít tiền hoa, căn bản không có ý định bại lộ tu vi của mình, chỉ là không có nghĩ đến, này nho nhỏ xuống lôi đài bên trong, lại có đồ tể cao thủ như vậy, lúc này mới triển lộ một chút thực lực. Cái này xuống lôi đài thi đấu người xem rất nhiều, chỉ sợ không được bao lâu, hắn một chiêu diện sát đồ tể, tay không kẹp đánh sự tích, liền muốn tại toàn bộ Hoa Hạ võ lâm lưu truyền ra. Diệp Trần là người hai đời, tự nhiên hết sức rõ ràng, một tên hóa kính tông sư, đối với võ đạo bên trong người mà nói, đó là hạng gì cao thượng tồn tại. Nếu như thân phận của hắn bởi vậy bại lộ, bị người hưu tâm điều tra ra được, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bị Diệp Vô Thương biết được. Mặc dù hắn cũng không e ngại cái gì, bất quá tại không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, có cùng kinh đô Diệp gia đối kháng thực lực trước đó, tự nhiên cũng không muốn quá sớm bại lộ chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vẻ màu lạnh, lạnh lùng nói, xem ra các ngươi đã điều tra qua thân phận của ta đi, ta có khả năng không truy cứu, thế nhưng hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật. Dù là Tào Khôn thân là Vân Châu một phương đại lao, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, bị Diệp Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền mồ hôi đầm đìa, thân thể đều hơi có chút run rẩy, vội vàng nói, vâng vâng vâng. Diệp tông sư cứ việc yên tâm, việc này ta đã bàn giao xuống, người ngoài chỉ biết là ngài một chiêu diệt sát đồ tể sự tích, nhưng tuyệt đối sẽ không biết thân phận chân thật của ngài. Một bên Tào Văn cũng liền vội vàng đi theo nói, không sai, ngài vừa rồi ra sân thời điểm là mang theo mặt nạ, người ngoài coi như suy nghĩ nát óc, chỉ sợ cũng không nghĩ ra ngài là như thế tuổi trẻ. Đến lúc đó chúng ta lại thả ra một chút tin tức giả, liền càng thêm không ai hội hoài nghi ngài. Diệp Trần tưởng tượng cũng đúng, liền không lại tiếp tục xoắn xuýt việc này, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Đúng, ta đã thắng liền 10 tràng, cái kia 500 vạn tiền thưởng có phải hay không cũng nên cho ta. A, Tào Khôn cùng Tào Văn thúc cháu nghe nói như thế, đồng thời sững sờ, suýt nữa hoài nghi lô thai của mình xảy ra vấn đề. Đường đường hóa kính tông sư, thế mà chủ động yêu cầu tiền tài, hơn nữa còn chỉ là không quan trọng 500 vạn. Bất quá trận, hai người vừa nghĩ tới Diệp Trần tuổi tác, liền liền bình thường trở lại, mặc dù Diệp Trần tiền tư chắc tuyệt, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, đúng là tỉnh tỉnh mê mê, dục vọng mạnh nhất tuổi tác, tăng thêm hắn lại xuất thân bần hàn, vật chất phương diện khẳng định không thế nào giàu có, yêu tiền cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, hai người ngược lại trong lòng mừng như điên, nếu như là những cái kia công thành danh toại hóa kính tông sư, thường thấy lớn chẳng diện, đã sớm mắt cao hơn đầu, như thế nào lại coi trọng bọn hắn tạo ra điểm ấy thế lực nhỏ. Thế nhưng giống Diệp Trần như thế xuất thân bần hàn thiếu niên tông sư, lại không cho người ngoài biết, há không vừa lúc là bọn hắn cơ hội trời cho. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nghĩ tới đây, Tào Khôn lúc này móc bóc ra, từ bên trong lấy ra một tấm hắc tạp, cung cung kính kính đưa tới Diệp Trần trước mặt, Diệp tông sư nói rất đúng. Trong tấm thẻ này có 1000 vạn, ngài xin vui lòng nhận. Diệp Trần nhướng mày, cũng không có đưa tay đón, thản nhiên nói, ta chỉ cần ta nên được cái kia phần, ngươi vẫn là mặt khác chuyển cho ta 500 vạn đi. Chuyện này, Tào Khôn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Trần sẽ như này kiên thủ nguyên tắc, cầm lấy thẻ ngân hàng tay lơ lửng giữa không trung, liền có chút xấu hổ. Một bên Tào Văn phản ứng rất nhanh, đội vàng cười nói, Diệp tông sư có chỗ không biết, ngay hôm nay, ta tứ thúc một lần nữa chế định đấu trường quy tắc, đã đem tiền thưởng theo 500 vạn tăng lên tới 10 triệu, cho nên đây là ngài nên được, xin ngài vạn chớ chối từ. Đúng đúng, Diệp tông sư cũng không nên từ chối. Tào Khôn đội vàng phụ hòa nói. Diệp Trần há lại sẽ nhìn không ra, Tào Khôn thúc cháu này là cố ý giao tốt chính mình, đối với cái này hắn cũng là không thế nào gạt bỏ, thế là nhẹ gật đầu, lúc này mới đem tấm kia 10 triệu thẻ ngân hàng nhận lấy. Tào Khôn liền hớn hở ra mặt, cười ha ha một tiếng nói, Diệp tông sư đại giá quang lâm, khiến cho Hàn Xá rồng đến nhà tôn, không bằng Tào Mô ban đêm tiến, làm Diệp tông sư tẩy trần. Không đợi Tào Khôn nói xong, Diệp Trần khoát tay áo, không cần. Đa tạ Tào lão bản thịnh tình, sắp trời đã tối, ta cần phải trở về. Đúng đúng. Tào Khôn tự nhiên không dám cưỡng cầu, đội vàng lời nói xoay chuyển, lại hướng một bên Tào Văn nói, vậy liền nhường A Văn tự mình lái xe, đưa Diệp tông sư trở về. Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, liền không có cự tuyệt. Tào gia mặc dù không tính là đại gia tộc nào, nhưng dù sao cũng là Vân Châu địa đầu xã, nếu người ta chủ động lấy lòng, hắn cũng không cần thiết tránh xa người ngàn dặm. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ màu bạc bỉ lì phía trên, Tào Văn tự mình lái xe, Diệp Trần ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hướng Tô thị tiệm mì mà đi. Ta nghe nói qua ngươi tứ thúc Tào Khôn, đối với các ngươi Tào gia cũng có chút ấn tượng, nghe nói Tào gia một môn tứ kiệt, Tào thị bốn huynh đệ từng cái đều là nhân vật, không biết phụ thân của ngươi là vị nào. Diệp Trần nhàn rỗi nhàm chán, liền cùng Tào Văn bắt đầu trò chuyện. Tào Văn nói, phụ thân ta xếp hạng lão đại, bất quá tại 5 năm trước liền đã qua đời, nhị thúc ta tại ngoại địa kinh thương, tam thúc cùng ta phụ thân lúc sinh tiền luôn luôn bất hòa, cho nên ta một mực đi theo tứ thúc bên cạnh. Diệp Trần nhẹ gật đầu, theo nói các ngươi Tào gia chính là năm đó Tào Bang người đời sau, không biết đây là thật hay giả. Vừa nhắc tới cái này, Tào Văn liền tới hào hứng, đương nhiên là thật. Trong nhà của ta còn có Lưu Gia Phả, tổ thượng của ta là Tào Bang vị cuối cùng tổng đà chủ Tào Mãn Giang. Nhớ năm đó tại Thanh Triều ung chính, Càn Long trong năm, chúng ta Tào Bang thế lực trải rộng Đại Giang Nam Bắc, thậm chí ngay cả năm đó Càn Long hoàng đế đều là vào lát nữa. Đáng tiếc đến dân quốc về sau, Tào Bang liền sụp đổ, sau này tại Cũ Thượng Hải uy danh hiển hách Thanh Bang, Hồng Bang, kỳ thật đều thuộc về chúng ta Tào Bang một mạch. Tào Văn vừa nhắc tới Tào Bang lịch sử, liền liền thao thao bất tuyệt, nói liên miên lại nhải nói một hồi lâu, mới vừa nhớ tới ngồi tại bên cạnh mình, chính là một tên hóa kính tông sư, lúc này mới cuốn quýt dừng lại, lời nói xoay chuyển, nói, này chút đều đã là chuyện cũ năm xưa, bây giờ là pháp chế xã hội xưa những cái kia câu lạc bộ tổ chức, đã sớm tan thành mây khói, không đề cập tới cũng được. Diệp Trần cảm thấy tò mò, đang nghi tiếp tục truy vấn, ngay lúc này, trong túi quần hàng nội địa điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy ra xem xét, rõ ràng là Ngô Lôi đánh tới. "Uy, Diệp tử, ngươi người chạy đi đâu? Tự học buổi tối không lên, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, bản thân còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu." Diệp Trần không khỏi cười khổ lắc đầu, "Trước khi ta đi không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta có việc, hiện tại vừa làm xong, đang chuẩn bị về nhà." "Không ngờ," Ngô Lôi nghe nói như thế, vui vẻ nói, "Vậy thì tốt quá. Chúng ta bây giờ vừa tới Diễm Dương lâu, hôm nay thế nhưng là lớp chúng ta khó được một lần tụ hội, Đường đại lớp trưởng mới vừa rồi còn hướng ta hỏi ngươi đây, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Ta chờ ngươi a." Ngô Lôi nói xong lời này, không đợi Diệp Trần cự tuyệt, liền trực tiếp cúp điện thoại. Chương 21, Tam Nhãn Ca Diệp Trần liền không còn gì để nói, vốn định cho Ngô Lôi đánh lại, nói cho hắn biết chính mình không đi, thế nhưng trong đầu lại nghĩ tới Đường Thanh Nhã tức giận bộ dáng, sau cùng hướng về phía một bên Tào Văn nói, "Tào Văn huynh, ta có chút việc, muốn đi một chuyến Diễm Dương lâu, làm phiền ngươi đưa ta tới." Tào Văn lúc này gật đầu nói phải, thao túng xe bèn nhì, quay đầu chuyển hướng, lại hướng Diễm Dương lâu tiến đến. Không đến 10 phút đồng hồ, xe liền đã đến Vân Châu nổi danh khách sạn lớn, Diễm Dương lâu. Xuống xe, Tào Văn cười nói, "Diệp tiên sinh, ngài nhưng là muốn cùng bằng hữu tại đây bên trong dùng cơm. Này Diễm Dương lâu ta tứ thúc cũng có cổ phần ở bên trong, ngài nói cho ta biết bao xương hảo là bao nhiêu, ta mang ngài đi qua." Thế là Diệp Trần liền đem Ngô Lỗi phát tới bao xương hảo nói cho Tào Văn, Tào Văn tự mình đem Diệp Trần đưa đến cửa bao xương, liền hết sức thức thời rời đi. Đường Thanh Nhã không hổ là đường gia thiên kim, ra tay liền là xa xỉ, đặt bao xương rất lớn, dung nạp toàn lớp hơn 30 người dư xài. Diệp Trần vừa tiến vào bao xương, có chút mắt sắc trong đám bạn học liền hô lên, "Nha, mau nhìn, chúng ta đại công thần đến rồi." Đám người đồng loạt hướng phía cửa nhìn sang, Ngô Lỗi cao hứng nhảy dựng lên, hướng về phía Diệp Trần phất phất tay, "Diệp tử, bên này." Thế là Diệp Trần đi đến Ngô Lỗi bên cạnh chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Toàn bộ trong bao xương, hết thảy có 3 bàn lớn, ở giữa cái bàn là chủ vị, ngồi tiểu đội trưởng Đường Thanh Nhã cùng đội bóng rổ đám người, những người khác thì ngồi tại mặt khác 2 trên bàn lớn. "Diệp Trần, ngươi đến muộn, phải phạt rượu." Diệp Trần vừa mới ngồi xuống, không biết ai hô một tiếng, những người khác cũng bắt đầu dồn dập ồn ào. Diệp Trần cười cười, liền cầm lấy trước mặt một ly bia, "Tốt, ta tự phạt một chén." Nói xong, Diệp Trần hơi ngửa đầu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Vừa uống xong một chén, Đường Thanh Nhã lại đứng lên, trong tay giơ một chén nước trái cây, cười nói, "Diệp Trần, hôm nay lớp chúng ta có thể chiến thắng 6 ban, ngươi không thể bỏ qua công lao, ta cũng kính ngươi một chén." Không đợi Diệp Trần mở miệng, một bên Ngô Lôi đã giúp hắn lại rót một chén bia, cười hì hì nói, "Chúng ta lớp trưởng đại nhân kính rượu, ngươi dù như thế nào cũng phải uống." Diệp Trần lắc đầu, đành phải lần nữa giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ngồi tại Đường Thanh Nhã bên cạnh Trần Húc Dương, liền vẻ mặt có chút khó coi. Tiệc rượu bắt đầu thời gian dài như vậy, Đường Thanh Nhã không có kính qua bất luận cái gì người rượu, lại duy trì có kính Diệp Trần, cái này khiến hắn cái đội trưởng này dù sao cũng hơi ghen tị và không cam lòng. Thế là Đường Thanh Nhã mới vừa vặn ngồi trở lại, Trần Húc Dương cũng cầm chén rượu lên đứng lên, thiếu lý tàng đào nói, "Diệp Trần, ngươi mặc dù chỉ là dự bị, nhưng hôm nay xác thực biểu hiện không tệ, tới, buồn đội trưởng cũng kính ngươi một chén." Trần Húc Dương hình như là mời rượu, nhưng tư thái lại bày vô cùng cao, mà lại rõ ràng đang tận lực nhắc nhở đám người, "Ta Trần Húc Dương mới là hôm nay đến hội nhân vật chính, ngươi Diệp Trần bất quá chỉ là một người dự khuyết mà thôi." Thế nhưng hắn lời nói này khách khí, mà lại cũng không có nói sai cái gì, mặc cho dù ai cũng không cách nào phản bác. Không ngờ, đối mặt Trần Húc Dương mời rượu, Diệp Trần hai mắt khẽ híp một cái, ngồi tại vị trí trước không hề động, phản phất không nhìn thấy, cầm lấy một bên đũa, kẹp một đông hoa sinh, thảnh thơi bắt đầu ăn. Phốc, thấy cảnh này, có ít người đã không nhịn được nhỏ giọng sủi cười rộ lên. Trần Húc Dương cầm lấy chén rượu, lơ lửng giữa không trung, liền không nói ra được xấu hổ. Hắn chẳng những bóng rổ đánh tốt, gia thế cũng khá tốt, tại trong lớp luôn luôn cao ngạo đã quen, vẫn chưa có người nào dám như thế không nể mặt hắn. "Diệp Trần, buồn đội trưởng kính ngươi rượu, ngươi dám không uống?" Trần Húc Dương sắc mặt tái xanh, hiển nhiên đã thẹn quá hóa giận. Diệp Trần này mới chậm rãi ngẩng đầu, liếc qua tức đến nổ phổi Trần Húc Dương, thản nhiên nói, "Ngươi kính ta rượu, ta liền nhất định phải uống. Ngươi cho rằng ngươi là Mỹ quốc tổng thống nha?" Nói xong, lần nữa kẹp một bông hoa sinh, ném vào chính mình trong miệng. Phúc. Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, đám người không thể kìm được, dồn dập cười to. Nhất là mặt khác hai bàn bên trên nam sinh, trong ngày thường liền đối cao ngạo vô cùng Trần Húc Dương hết sức không thích, bây giờ thật vất vả thấy hắn kinh ngạc, đương nhiên sẽ không buông tha cái này chế giễu cơ hội. Trần Húc Dương liền vẻ mặt càng thêm khó coi, trong hai mắt lộ ra nồng đậm hỏa diễm, "Tốt tốt tốt, người có gan." Đi qua một đoạn như vậy tiểu phong ba về sau, yến sẽ tiếp tục tiến hành. Bọn hắn muốn là chỉ là một đám học sinh cấp 3, đúng là độ tuổi huyết khí phương cương, uống rượu toàn không cố kỵ, chỉ chốc lát tiểu tình đi lên, cũng đã bắt đầu ngã trái ngã phải, la to, toàn bộ trong bao xương náo nhiệt vô cùng. Diệp Trần mặc dù cũng uống nhiều rượu, thế nhưng dùng hắn bây giờ tu vi, trên địa cầu rượu với hắn mà nói, cùng nước sôi để nguội không có gì khác nhau. Mắt thấy tiếp tục chờ đợi, cũng không có coi ý gì, Diệp Trần đang định lấy cớ đi nhà xí trực tiếp đi rời đi, đúng lúc này, ầm, một tiếng, bao xương cửa phòng, thế mà bị người hung hăng đá văng. Ngay sau đó, hơn 10 tên cầm trong tay ra hỏa trắng hán, từ bên ngoài khí thế bội vàng vào. Đám người nơi nào thấy qua bực này trang diện, liền toàn giật nảy mình, dồn dập đứng lên, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. "Hắc, Trần Húc Dương, các ngươi cũng là ăn rất vui vẻ mà." Người nói chuyện, mặt mũi bầm dập, trên mặt còn cuốn băng vải, thình lình đúng là hôm nay tại trên sân bóng rổ, bị Diệp Trần liên tục hai cái mũ lớn hung hăng đục nhã Vu Cương. 3. Trần Húc Dương nhướng mày, trực tiếp vô bàn đứng dậy, "Vu Cương, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? thua không nổi đúng không? Nơi này chính là Diễm Dương lâu, ngươi dám ở chỗ này gây rối? Theo Trần Húc Dương, Vu Cương hơn phân nửa là bởi vì thua bóng sự tình, cho nên mới tìm một đám du côn lưu manh tới tìm bọn hắn gây chuyện. Bất quá hắn cũng không cho rằng những người này thật dám ở chỗ này gây rối, dù sao này Diễm Dương lâu cũng không phải phổ thông tiệm cơm, sau màn lão bản là Vân Châu đại lao cấp nhân vật. Không ngờ, Vu Cương cười lạnh, ta đương nhiên không dám tại Diễm Dương lâu bên trong gây rối, thế nhưng ngươi cũng không nhìn một chút ta bên cạnh vị này là ai? Vu Cương bên cạnh là một tên nhìn qua ước chừng 30 tuổi nam tử trung niên, nam tử này kích thước không cao, thế nhưng mặt mũi tràn đầy hung sát chi sắc, nhất là trên mắt có một đạo rất sâu mặt sẹo, nhìn qua giống như là một con mắt, không nói ra được kinh khủng. Trần Húc Dương thấy này người, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, ngài là Tam Nhãn Ca. Vết sẹo đao kia nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, lấy tay sờ lên cái hốt mặt sẹo, thanh âm trầm thấp khàn khàn, nói, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà cũng nhận ra ta. Trần Húc Dương trên mặt vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, Tam Nhãn Ca đại danh, toàn bộ Vân Châu thành phố ai không biết. Phụ thân Trần Đông Thăng, là Trần Thị tập đoàn chủ tịch. Tam Nhãn Ca nghe vậy, vẻ mặt quả nhiên hòa hoãn mấy phần, nguyên lai ngươi là Trần chủ tịch công tử. Ân, nếu như chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ta cũng là có thể bán lao tử ngươi một bộ mặt. Trần Húc Dương nghe vậy, trong lòng liền buông lỏng, vội vàng nói, không biết Tam Nhãn Ca nói chuyện gì. Nam tử trung niên vẻ mặt phát lạnh, chuyện gì? Sư đệ ta Hướng Hải, hôm nay cùng các ngươi đánh một trận bóng rổ, sau khi trở về liền bất tỉnh nhân sự, ta nghĩ biết, này là trong các ngươi vị nào làm? Chương 22, cái kia ngươi chính là đang tìm cái chết. Cái gì? Nghe nói như thế, 12 ban đội bóng rổ người, ngoại trừ Diệp Trần bên ngoài, tất cả đều sắc mặt đại biến, nhất là Trần Húc Dương. Dù sao hôm nay tại trên sân bóng rổ, cùng Hướng Hải đối vị nhiều nhất người liền là hắn Trần Húc Dương. Nghĩ tới đây, Trần Húc Dương mồ hôi lạnh tỏa ra, vẻ mặt có chút cứng ngắt nói, cái kia, Tam Nhãn Ca, chúng ta thực sự cùng Hướng Hải huynh đệ tại trên sân bóng rổ giao thủ qua, thế nhưng muốn nói chúng ta hại hắn, chuyện này không có khả năng làm a. Hừ, Tam Nhãn Ca cười lạnh, nghe ngươi ý tứ này, nói là ta hổ dạo man triển. Không không không, ta không phải ý tứ này. Trần Húc Dương thấy Tam Nhãn Ca tùy thời đều muốn nổi giận, doa đến vội vàng quát tay, ý tứ của ta đó là, Hướng Hải huynh đệ bản lĩnh bất phàm, coi như chúng ta muốn hại hắn, cũng không có bản lĩnh đó nha. Tam Nhãn Ca sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, tại trên thân mọi người từng cái quét qua một lần về sau, nói, như thế, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, chung vào một chỗ cũng không thể nào là sư đệ ta đối thủ. Bất quá việc này là bởi vì các ngươi mà lên, sư đệ ta bây giờ còn đang trong bệnh viện sinh tử không biết, các ngươi tổng muốn trả giá một chút mới được. Tam Nhãn Ca nói đến đây, có chút dừng lại, lần nữa sờ lên hắn trên nót cái kia vết sẹo, sau đó nhếch miệng cười nói, tốt như vậy, các ngươi nơi này mỗi người xuất ra 10 vạn khối tiền, coi như là thưởng cho ta sư đệ tiền thuốc men, chuyện này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái gì? 10 vạn khối? Chúng ta đi đâu làm nhiều tiền như vậy đi? Nghe nói như thế, toàn bộ bao xương liền sôi trào. Bọn hắn dù sao cũng chỉ là học sinh cấp 3, mặc dù hết sức nhiều người ta cảnh ưu việt, thế nhưng để bọn hắn lập tức xuất ra 10 vạn khối, hiển nhiên còn là có rất lớn áp lực. Ngươi đây là dọa dẫm bắt chẹt, liền không sợ chúng ta báo động sao? Đường Thanh Nhã trực tiếp vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng chất vấn. Báo động? Hắc hắc. Tam Nhãn Ca hai mắt một bên tại Đường Thanh Nhã trên thân trên dưới dò xét, một bên trong miệng phát ra một đạo cười lạnh, hết sức hiển nhiên căn bản không e ngại Đường Thanh Nhã uy hiếp. Trần Húc Dương càng là mặt như màu đất, vội vàng giật giật Đường Thanh Nhã ống tay áo, thấp giọng nói, "Thanh Nhã, ngươi nhanh đừng nói nữa." Hắn nhưng là Tam Nhãn, Vân Châu đại lao Tào Khôn thủ hạ đệ nhất đại tướng. Nhưng mà đối với Trần Húc Dương nhắc nhở, Đường Thanh Nhã lại còn như không nghe thấy, "Ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, thỉnh ngươi bây giờ lập tức ra ngoài, nếu không ta liền phải báo cho cảnh sát." Đường Thanh Nhã nói xong, trực tiếp theo trên bàn cầm điện thoại di động lên, nghĩ muốn gọi điện thoại báo động. 3. Đường Thanh Nhã mới vừa vặn cầm điện thoại di động lên, đột nhiên trong tay tê dần, điện thoại thế mà rời khỏi tay. Nguyên lai, lại là cái kia Tam Nhãn Ca, tại Đường Thanh Nhã cầm điện thoại di động lên đồng thời, theo tay cầm lên theo trên mặt bàn cầm lấy một chiếc đũa, sau đó vung tay quăng ra, trực tiếp đem Đường Thanh Nhã điện thoại đánh bay ra ngoài, mà lại đua xuyên tấu điện thoại về sau, vậy mà dư thế không giảm, sau cùng gắt gao đính sau lưng Đường Thanh Nhã trên đường. T. Đám người thấy cảnh này, liền dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, liền Đường Thanh Nhã cũng vẻ mặt trắng bệnh, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế mà dùng một chiếc đũa đánh xuyên qua điện thoại di động, uy lực này chỉ sợ so đạn cũng không kém là bao nhiêu, này còn là người sao? Nay loại chỉ có tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong mới có thể xuất hiện tình cảnh, đột nhiên phát sinh ở trong cuộc sống hiện thực, lập tức liền chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Tam Nhãn Ca đem mọi người vẻ mặt để ở trong mắt, lần nữa cười lạnh, lung lay trong tay mặt khác một chiếc đũa, ung dung mở miệng nói, hiện tại các ngươi ai còn có ý kiến? Toàn bộ bao xương lặng ngắt như tờ. Nói đùa, nếu như này Tam Nhãn Ca đôi đuôi trong tay, mục tiêu không phải điện thoại mà là người, vậy bọn hắn còn đâu có mệnh tại? Rất tốt. Tam Nhãn Ca đối với phản ứng của mọi người tựa hồ phi thường hài lòng, gật đầu nói, nếu cũng không có ý kiến, cái kia. Tam Nhãn Ca vốn muốn cho những người này thông chi riêng phần mình trong nhà, đem tiền đưa tới, thế nhưng không đợi hắn phía dưới nói ra, đột nhiên một người đứng dậy, chờ một chút, ta có ý kiến. Bạch. Đám người nghe được cái thanh âm này, cũng biết đồng loạt hướng cái kia đạo thanh âm chủ nhân nhìn lại, thình lình đúng là Diệp Trần. Diệp tử, ngươi đừng xúc động. Ta biết ngươi không có nhiều tiền như vậy, cùng lắm thì này 10 vạn khối tiền, bản thân giúp ngươi ra, ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống. Lôi lôi gấp ghê gớm, mong muốn kéo mạnh lấy Diệp Trần ngồi xuống, nhưng mà làm hắn muôn phần kỳ quái là, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể dung chuyển Diệp Trần mảy may, cái tên này đơn giản liền như là găm trên mặt đất. Tam Nhãn Ca bản cho là mình lộ ra chiêu này về sau, nhất định có thể uy hiếp ở đám người, tuyệt đối không ngờ rằng lại còn có người không biết sống chết, dám trước mặt mọi người khiêu chiến hắn uy nghiêm, tức giận đến hắn mắt buốt hung quang, chau mày, liên đối lấy chỗ mi tâm cái kia đạo mặt sẹo cũng biến thành càng thêm dữ tợn, cực kỳ giống một con mắt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nô Lỗi liền thầm hô hoảng bét, mà Trần Húc Dương thì trong lòng mừng rỡ. Giang hồ truyền văn, vị này Tam Nhãn Ca một khi lộ ra cái biểu tình này thời điểm, đã nói lên hắn động sát ý. Nhưng mà Diệp Trần tựa hồ căn bản không có lưu ý đến này chút, chậm rãi theo trên chỗ ngồi đi ra, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi sư đệ chuyện này là ta làm, cùng một thân không quan hệ, ngươi trước để bọn hắn rời đi, giữa chúng ta ân oán, không cần liên lụy người khác. Vâng. Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người, mặc cho không ai từng nghĩ tới, cái này trong ngày thường nhìn qua đàng hoàng hướng nội đồng học, thế mà lại ở thời điểm này chủ động đứng ra chống được chỗ có trách nhiệm. Tam Nhãn Ca nghe nói như thế, không khỏi quan sát lần nữa một phen cái này gầy yếu học sinh, thực sự nhìn không ra hắn có cùng chỗ đặc biệt, không khỏi vui vẻ, chẳng lẽ là ngươi muốn thay tất cả mọi người ở đây mỗi người xuất ra 10 bạc khối? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, hai tay ôm vai, nói, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngươi nếu vẫn cái ra môn, liền để bạn học của ta đi trước, hai người chúng ta thật tốt tính toán món nợ này, như thế nào? Nếu không phải, hắn không muốn tại những bạn học này trước mặt triển lộ chính mình lãnh huyết một mặt, giống Tam Nhãn Ca dạng này sâu kiến, hắn há lại sẽ lãng phí miệng lưỡi. Sớm liền trực tiếp một bàn tay chụp chết. Không ngờ, Tam Nhãn Ca đối với hắn khích tướng pháp, tựa hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi, một mặt vẻ đùa cợt nói, nếu như ta nếu là không đồng ý đâu. Diệp Trần đã có chút mất kiên trì, vẻ mặt liền chìm xuống, thanh âm lạnh như băng nói, cái kia ngươi chính là đang tìm cái chết. Vâng. Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tiếp theo tất cả đều một bộ nhìn thẳng ngốc biểu lộ nhìn về phía hắn, song song. Lần này chúng ta toàn đều muốn bị tiểu tử này hại chết. Trần Húc Dương càng là kích động lớn tiếng hô quát lên, Tam Nhãn Ca, chúng ta cùng tiểu tử này không quen, ngài nói cái kia 10 vạn khối tiền tiền thuốc men, ta hiện tại là có thể chuyển cho ngài, ngài thấy thế nào? Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Trần Húc Dương mới mở miệng, lại có mấy người cũng dồn dập đứng ra, cấp tốc cùng Diệp Trần phân rõ quan hệ. Nhưng mà Tam Nhãn Ca đã bị Diệp Trần lời nói triệt để chọc giận, không có chút nào để ý tới mấy người cầu khẩn, đầu tiên là cười ha ha một tiếng, tiếp theo vẻ mặt đột nhiên chìm xuống, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, gàn từng chữ một, nếu là nếu như vậy, vậy liền hết thể lưu lại cho ta đi, ta ngược lại muốn xem ngươi lại như thế nào nhường ta chết. Chương 23, một trường ai. Diệp Trần không khỏi lắc đầu, hai mắt buông xuống, xem trên mặt đất, phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu, thấp giọng nói, ngươi căn bản không biết chính mình đối mặt là dạng gì tồn tại. Đã triệt để động sát ý Diệp Trần, chậm rãi giơ bàn tay lên, đang định ra tay đem Tam Nhãn Ca xử lý, bất quá tâm niệm vừa động, nhưng lại chậm rãi thu hồi. Cùng lúc đó, ngoài cửa một người vội vã vào, Tam Nhãn, ngươi mẹ nó đang làm cái gì? Người tới chính là Tào Văn. Đem Diệp Trần đưa đến bao xương về sau, Tào Văn vẫn tại phụ cận lắc lư, mới vừa nghe tiệm cơm người nói, Tam Nhãn đưa vào vọt vào Diệp Trần chỗ bao xương, chỉ biết việc lớn không ổn, thế là vội vàng chạy tới. Mọi người thấy cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, vừa tiến đến liền hướng về phía Tam Nhãn Ca một trận gian dạy, liền dồn dập vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu thành phố, cho dù là những cái kia tại chính giới kinh doanh thanh danh hiển hách đại nhân vật, chỉ sợ cũng không dám đối Tam Nhãn Ca như thế tùy ý trách cứ, người trẻ tuổi kia là ai? Chẳng lẽ không muốn sống? Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Tam Nhãn Ca hội nổi giận thời điểm, khiến cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ gặp Tam Nhãn Ca bước nhanh đi vào người trẻ tuổi kia trước mặt, vậy mà mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng, "Văn thiếu, ngài sao lại tới đây?" Mọi người nhất thời tất cả đều xôn xao, có chút nhịn không được nhỏ giọng thầm thì đứng lên, người trẻ tuổi kia là ai? Thậm chí ngay cả Tam Nhãn Ca mãnh nhân như vậy ở trước mặt hắn, đều khéo léo như thế, không biết là nhà ai công tử ca. Tại Vân Châu trên địa phương, có thể làm cho Tam Nhãn Ca như thế định nội công tử ca, có thể không có mấy cái. "Hừ." Tào Văn tầng tầng hừ một tiếng, lạnh lùng liếc qua Tam Nhãn, "Ta nếu là lại không đến, chỉ sợ ngươi liền phải đem ta tứ thúc quý khách bắt tội." Tam Nhãn Ca liền một bước, "Tứ gia quý khách? Hắn tại ở đâu?" Tại hắn nghĩ đến, có thể bị Tào tứ gia phụng làm khách quý, vậy ít nhất cũng là một phương đại lão, lại hoặc là thế ngoại cao nhân, thế nhưng là trước mắt toàn bộ trong dạng, rõ ràng chỉ có một đám miệng còn hôi sữa học sinh a. Tào Văn lắc đầu, không tiếp tục để ý Tam Nhãn, bước nhanh đi đến Diệp Trần trước mặt, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, "Diệp tông, Diệp tiên sinh, là ta quản giáo vô phương, để cho thủ hạ người ba chạm ngài, Tam Nhãn bọn hắn không có đối với ngài làm ra chuyện khác người gì a?" Đám người thấy cảnh này, liền tất cả đều trừng lớn hai mắt, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tam Nhãn ca cực lực định nọt cái kia cái công tử trẻ tuổi ca, thế mà tại hướng Diệp Trần xin lỗi, hơn nữa nhìn cái kia một mặt sợ hai thái độ, như học sinh tiểu học đối mặt lão sư. Cảnh tượng này, quỷ dị không nói lên lời. Diệp Trần lại một mặt mây trôi nước chảy, ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy người bọn hắn, có thể đối ta làm cái gì? Tào Văn vội vàng cười làm lành nói, Diệp tiên sinh nói rất đúng. Bọn hắn có mắt như mù, cũng dám va chạm Diệp tiên sinh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Xử trí như thế nào, còn mời Diệp tiên sinh bảo cho biết. Tào Văn nói như vậy lấy, trong lòng đã hạ quyết tâm, chỉ cần Diệp Trần lên tiếng, cho dù cái kia Tam Nhãn là hắn tứ thúc tâm phúc cái tướng, cũng nhất định phải bỏ. Không ngờ, Diệp Trần chỉ là tùy ý khoát tay áo, được rồi. Nếu là người của ngươi, về sau thật tốt quản giáo chính là, hôm nay ta cho ngươi mặt mũi này, việc này liền không truy cứu. Tào Văn liền mừng rỡ, cúi bít lại hướng về phía sau Tam Nhãn nghiêm sắc mặt, thất thần làm gì? còn không tranh thủ thời gian tới cho Diệp tiên sinh chịu nhận lỗi. Tam Nhãn cho tới bây giờ đều còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nghe được Tào Văn lại muốn khiến cho hắn hướng một học sinh nghèo xin lỗi, hơn nữa còn là này loại mệnh lệnh ngữ khí, liền cũng có chút không vui, thậm chí đối Tào Văn theo như lời chân thực tính cũng lên lòng nghi ngờ. Văn thiếu, ta là xem ở tứ gia trên mặt mũi, cho nên mới đối với ngài luôn luôn tôn kính có thừa, thế nhưng ngài cũng không thể ỷ vào tứ gia sủng ái, trước mặt mọi người làm nhục tại ta đi. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Ngài vậy mà để cho ta hướng hắn nói xin lỗi. Không đợi Tào Văn mở miệng, một bên Vu Cương vội vàng chen miệng nói, Tam Nhãn ca, ta biết tiểu tử này lai lịch, hắn bất quá chỉ là một cái ngay cả mình lao tử là ai cũng không biết tiểu tạp chủng, căn bản không có bất kỳ bối cảnh gì. Càn rỡ! Tào Văn hét lớn một tiếng, đang muốn tiến lên răng dậy, lại bị Diệp Trần đưa tay ngăn lại. Tào Văn huynh, hôm nay chuyện này cùng bạn học của ta không có bất cứ quan hệ nào, không nếu như để cho bọn hắn nên rời đi trước, được chứ? Không phải bạn bất đắc dĩ, Diệp Trần vẫn là không muốn ở trước chính mình đồng học trước mặt, nhất là ngay trước Ngô Lỗi cùng Đường Thanh Nhã mặt giết người. Nghe nói như thế, Tào Văn biết Diệp Trần đã nổi lên sát ý, không khỏi ở trong lòng thầm thở dài một tiếng, chỉ tốt nhẹ gật đầu. Mặc dù Tam Nhãn đối Tào Văn để cho mình cho một học sinh trung học xin lỗi việc này rất khó chịu, nhưng Tào Văn mặt mũi nhiều ít vẫn là muốn cho, lúc này nhường tiểu đệ tránh ra một con đường, thả những học sinh khác nên rời đi trước. Diệp Tử, ngươi. Ngô Lỗi theo Diệp Trần trước mặt lúc đi qua, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Trần vô đầu vai của hắn, cười nhạt một tiếng, yên tâm. Ngươi trước cùng tiểu đội trưởng bọn hắn đi dưới lầu cho ta, ta xử lý xong chuyện bên này, lại đi cùng các ngươi tụ họp. Mà Đường Thanh Nhã theo Diệp Trần bên người lúc đi qua, đột nhiên thình lình nói một câu, Diệp Trần, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Diệp Trần liền trong lòng ấm áp, biết nha đầu này là dự định vận dụng Đường ra lực lượng. Chỉ chốc lát, hết thầy 3, 12, ban học sinh đã toàn bộ rời đi. Diệp Trần cũng không có cố kỵ nào nữa, tầm mắt tại Tam Nhãn bọn người trên thân từng cái quét qua về sau, lạnh lùng nói, nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi, ta có lẽ có khả năng tha các ngươi một cái mạng. Đám người nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo dồn dập cười ha hả, phản phất nghe được trên đời này nhất nghe tốt cho cười. Gặp qua cuồng, còn chưa từng gặp qua ai như thế cuồng. Lão đại của bọn hắn Tam Nhãn ca là ai? Đây chính là Vân Châu thế giới dưới đất đệ nhất tay chân, ám kình đại thành võ đạo cao thủ. Dù cho là bọn hắn đại lão bản Tào Khôn Tào tứ gia, cũng xưa nay không dám đối lòng này bụng đại tướng tùy ý trách phạt. Dù sao nếu là ép một tên ám kình đại thành võ đạo cao thủ, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Cường giả tự có cường giả tôn nghiêm. Văn thiếu, ta không biết ngài cùng tiểu tử này đến cùng là quan hệ như thế nào, bất quá ngươi cũng thấy đấy, hắn làm nhục như vậy tại ta há có thể tha cho hắn. Hôm nay cho dù là tứ gia đích thân đến, ta cũng phải cấp tiểu tử này một bài học. Tam Nhãn thoại âm rơi xuống, trực tiếp một bước ra, liền đã đi tới Diệp Trần trước mặt, sau đó đột nhiên một túm, lao thẳng tới cổ họng của hắn. Không muốn. Tào Văn giống lớn một tiếng, đáng tiếc thì đã trễ. Dám khiêu khích cuồng đế uy nghiêm người, giết không tha. Không đợi Tam Nhãn bàn tay đụng chạm lấy Diệp Trần thân thể, cả người liền bỗng nhiên như ngừng lại nơi đó, không lúc đích. Nguyên lai, Diệp Trần đã sớm trước hắn một bước, một trưởng bố tại hắn trên đỉnh đầu. Vâng. Tại Diệp Trần trưởng lực hùng hậu phía dưới, Tam Nhãn toàn bộ đầu người, vậy mà đều bị trước mắt đánh vào trong lồng ngực, mà nguyên bản gần 1m8 dáng người, cứ thế mà bị một trưởng này đập thành không đến 1m người lùn. A, toàn bộ trong bao xương, đi qua sau chốc lát im lặng, liền phát ra từng đạo như giết heo tiếng kêu. Chương 24, Đường Thanh Nhã phiền phức đại danh đỉnh đỉnh Tam Nhãn ca, thế mà cứ thế mà chết đi, mà lại là bị một người mặc đồng phục học sinh cấp 3, một trưởng cho chụp chết. Loại chuyện này nói ra chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng, nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy chân thực phát sinh ở trước mặt mọi người, đơn giản tựa như là giống như nằm mơ. Liên Liên biết rõ Diệp Trần thực lực Tào Văn, thấy cảnh này cũng sợ ngây người, này Tam Nhãn thực lực, so cái kia đồ tể còn phải mạnh hơn một chút, thế mà cũng không thể ngăn trở Diệp Trần nhất kích, người này thực lực đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Phốc phốc, phù phù, phù phù, Tam Nhãn đám kia tiểu đệ, còn có Vũ Cương, kịp phản ứng về sau, liền tất cả đều dọa đến té quỵ trên đất, run lẩy bẩy, liền ngẩng đầu nhìn Diệp Trần liếc mắt dũng khí cũng không có. Nhất là Vũ Cương, hắn vừa nghĩ tới chính mình trước đó không ít khi dễ Diệp Trần, hơn nữa còn đoạt bạn gái của hắn, liền muốn tự tử có, đành phải liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Có thể đem người một trưởng đánh thành cái dạng kia, đây quả thực là ma quỷ nha. Sau một lát, Diệp Trần thanh âm vang lên lần nữa, hôm nay nơi này phát sinh sự tình, ta không hy vọng ngoại nhân biết, nếu là có người dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nghe rõ chưa? Đám người nghe nói như thế, liền dập đầu như bằng tỏi, vân vân vân. Chúng ta tuyệt không dám tiết lộ ra ngoài. Cút đi. Diệp Trần tùy ý khoát tay áo. Đám người nghe nói như thế, liền như được đại xá, nơi nào còn dám chờ lâu, Covid dồn dập trốn bán sống bán chết. Chờ đến đám người toàn bộ rời đi, Diệp Trần liếc qua thi thể trên đất, hướng về phía một bên Tào Văn nói, Tào Văn huynh, ta giết ngươi thủ hạ, ngươi sẽ không trách tội ta đi. Tào Văn sắc mặt hơi đổi một chút, đội vàng nói, sao dám? Là Tam Nhãn chính mình muốn chết, trách không được người khác. Diệp Trần mỉm cười, yên tâm. Diệp Mô ân đoán rõ ràng, nếu nhận chỗ tốt của ngươi, ngày sau như có cần, ta không chừng ngươi hôm nay nhân tình này. Tào Văn nghe nói như thế, liền mở cờ trong bụng, một cái hóa kính tông sư nhân tình, hơn nữa còn là một cái tiền đồ vô lượng hóa kính tông sư. So sánh dưới, một cái Tam Nhãn lại đáng là gì? Tiệm cơm bên ngoài, 3, 12, ban học sinh phần lớn đã toàn bộ về nhà, duy chỉ có Ngô Lỗi, Đường Thanh Nhã còn có Trần Húc Dương mấy người vẫn đứng ở của tiệm cơm, không có gấp rời đi. Ngô Lỗi cùng Đường Thanh Nhã là lo lắng Diệp Trần an nguy, đến mức Trần Húc Dương tự nhiên là chuẩn bị xem Diệp Trần trò cười. Hắc, Diệp Trần gia hỏa này gần nhất cũng không biết uống thuốc gì, tựa như là biến thành người khác giống như, đơn giản cũng không biên giới. Lần này đắc tội Tam Nhãn Ca, ta nhìn hắn kết cục như thế nào. Nghe được Trần Húc Dương lời này, Nô Lỗi liền giận dữ, Trần Húc Dương, ngươi mẹ nó còn muốn chút mặt không? Diệp Tử không để ý tự thân an nguy, bảo vệ chúng ta đi ra, ngươi không biết cảm ơn, lại còn ở sau lưng nói hắn như vậy. Trần Húc Dương bị Nô Lỗi trước mặt mọi người chửi mắng, liền trên mặt có chút không nhịn được, hừ lạnh nói, ta cũng không có khiến cho hắn giúp ta, là chính hắn xính anh hùng, trách được ai? Ta đi rồi ạ. Nô Lỗi rốt cuộc kìm nén không được, huy quyền liền muốn hướng Trần Húc Dương đánh tới, mấy người khác cuống quýt ngăn lại. Ngay tại mấy người lôi kéo thời điểm, không biết ai hô một tiếng, mau nhìn, có người ra đến rồi. Đám người cuống quýt đồng loạt hướng trong tiệm cơm nhìn lại, chỉ thấy Tam Nhan đám kia tiểu đệ như là nhìn thấy cái gì hoảng sợ sự tình, từng cái sắc mặt điên cuồng theo trong tiệm cơm bật ra. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Trần Húc Dương tay mắt lanh lẹ, kéo lại trong đám người Vũ Cương, "Vũ Cương, bên trong chuyện gì xảy ra? Các ngươi chạy cái gì?" Vũ Cương đầu đầy mồ hôi, toàn thân phát run, hai mắt vô thần, "Ta không biết, ta không biết." Vừa nói, hung hăng đem Trần Húc Dương đẩy ra, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng trên đường cái chạy như điên. Mấy người nhất thời càng thêm không nghĩ ra, Nô Lỗi một mặt lo lắng nói, cũng không biết Diệp Tử thế nào. Nếu không chúng ta lặng lẽ đi lên xem một chút. Trần Húc Dương cười lạnh, ngươi muốn đi lên chịu chết không ai ngăn đón ngươi, chúng ta liền không phục hồi. Nói xong lời này về sau, Trần Húc Dương cùng mấy cái khác người cũng chạy, tại chỗ chỉ còn lại có Ngô Lỗi cùng Đường Thanh Nhã hai người. Đi, ta đi lên với ngươi. Đường Thanh Nhã cũng là không sợ hãi chút nào. Nhưng mà hai người mới vừa vặn đi vào đại sảnh, chỉ thấy phía trước thang máy mở ra, một người theo trong thang máy chậm rãi đi ra, tự nhiên đúng là Diệp Trần. Hai người nhất thời mừng rỡ, cuống quýt vọt lên, Diệp Tử, ngươi không sao chứ? Tam Nhãn không có làm khó ngươi đi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, hắn về sau đều không có cơ hội này. Nô Lỗi cùng Đường Thanh Nhã nghe nói như thế, đều là gương mặt mờ mịt, bọn hắn làm sao có thể đoán được, hung danh hiển hách Tam Nhãn ca đã sớm chết dưới tay Diệp Trần. Không có việc gì liền tốt. Ta thế nhưng là nghe nói, Tam Nhãn người này tâm ngoan thủ lạn, đắc tội hắn người đều không có kết cục tốt, ngươi lần này có thể trốn qua một kiếp, là ngươi vận khí tốt, về sau cũng không thể lại can thiệp vào á. Biết không? Đường Thanh Nhã xuất ra tiểu đội trưởng tư thế, bắt đầu đối Diệp Trần ân cần dạy bảo đứng lên. Diệp Trần âm thầm cảm thấy buồn cười, bất quá cũng không nói ra, đúng đúng, cần tuân lớp trưởng đại nhân chi mệnh. Một bên Ngô Lỗi thấy hai người cái dạng này, hai mắt hơi hơi nhất chuyển, đống nhiên vô đầu một cái, thất thanh nói, ai nha, ta chợt nhớ tới còn có chút việc, liền không cùng các ngươi. Diệp Tử, nắm đường đại lớp trưởng đưa về nhà trách nhiệm, ta coi như giao cho ngươi đi. Bái mai. Ngô Lỗi nói xong lời này, vẫn không quên hướng về phía Diệp Trần trừng mắt nhìn, sau đó liền trực tiếp chạy mất. Cái tên này, Diệp Trần tự nhiên nhìn ra được, Ngô Lỗi là đang cố ý tác hợp hắn cùng Đường Thanh Nhã, kiếp trước tại đại học thời điểm, hắn cùng Đường Thanh Nhã kém chút trở thành tình lữ, liền may mắn mà có cái tên này hỗ trợ. Đường Thanh Nhã cũng là cực kỳ thông minh người, trong nháy mắt cũng cảm nhận được Ngô Lỗi dụng tâm, không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, cái kia, kỳ thật ngươi không cần đưa ta rồi, ta đã thông chi người trong nhà, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón ta. Diệp Trần nhẹ gật đầu, cũng tốt, loại kia trong nhà người người sau khi đến, ta lại đi. Đường Thanh Nhã liền cảm thấy trong lòng ấm áp, khuôn mặt gương mặt càng đỏ lên, thấp giọng lên tiếng, ừm. Sau đó, chính là dài đến gần 2 phút đồng hồ yên lặng. Hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh ở cửa tiệm cơm, ai cũng không có mở miệng nói xong. Đối với Đường Thanh Nhã, Diệp Trần kiếp trước hoàn toàn chính xác đối nàng động đại tình, đáng tiếc sau này theo nàng chết thảm, chút tình cảm này cũng liền dần dần chôn vùi tại 800 năm trí nhớ Trường Hà bên trong, nhất là sau này tại tu chân giới bên trong, hắn gặp chính mình cả đời tình cảm chân thành Hy Nguyệt Tiên Tử, trong lòng liền rốt cuộc dung không được những nữ nhân khác. Cho nên hắn đối Đường Thanh Nhã, hổ thẹn, có cảm kích, nhưng lại rất khó lại có tình yêu. Đường Thanh Nhã thấy Diệp Trần như là đầu gỗ đâm ở nơi đó, chậm chạp không nói lời nào, liền được không phiền muộn, sau cùng thâm thẳm thở dài một hơi. Diệp Trần rồi mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, quay đầu cười nói, làm sao? Lớp trưởng đại nhân thế nhưng là có phiền phải gì? Ngươi không ngại nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Đường Thanh Nhã vốn chỉ là bởi vì phiền muộn mà thở dài, thế nhưng nghe Diệp Trần nói như vậy, chợt nhớ tới gần nhất một mực lo lắng một sự kiện, không khỏi lần nữa thở dài một hơi nói, ta gần nhất hoàn toàn chính xác có một chuyện phiền toái, bất quá chuyện này ngươi không giúp được ta. Chương 25, có lẽ sẽ là cơ hội của ngươi. Diệp Trần lông mày nhíu lại, một mặt tự tin nói, vậy nhưng chưa hẳn. Trên đời này, ta làm không được sự tình, thật đúng là không nhiều lắm. Phốc phốc. Đường Thanh Nhã nghe nói như thế, nhịn không được che miệng cười nói, Diệp Trần nha Diệp Trần, vương ta còn vẫn cho là ngươi là người thành thật, không nghĩ tới ngươi thổi lên châu đến, tuyệt không e lệ. Khó trách trên trời đen như vậy, nguyên lai là ngươi thổi châu đang bay. Ha ha ha. Đường Thanh Nhã cười đến run rẩy cả người. Diệp Trần thấy Đường Thanh Nhã cười thành cái dạng này, không còn gì để nói, ta chỉ là nói thật mà thôi, ngươi không cần cười khoa trương như vậy chứ. Đường Thanh Nhã nhìn Diệp Trần chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, liền cười lợi hại hơn, thở không ra hơi, một tay vịn Diệp Trần, cả người lung lay sắp đổ. Diệp Trần thấy thế, theo bản năng đưa tay nắm ở Đường Thanh Nhã đầu vai, sợ nàng cười ngất đi. Đúng lúc này, kết kèm theo một đạo thanh thủy ô tô dừng ngay thanh âm vang lên, một cỗ màu đen xe hầm mở đứng tại hai người cách đó không xa đường cái bên cạnh. Ngay sau đó, cửa xe cơ hồ là bị người đá văng, sau đó từ bên trong thoát ra một tên dáng người khôi ngô thanh niên nam tử, thẳng đến hai người lao đến, tiểu tử thối, thả ta ra muội muội. Cái kia khôi ngô thanh niên hai ba bước liền bọn tới Diệp Trần trước mặt, trực tiếp một quyền liền hướng trên mặt hắn đập tới. Quyền phong vụ bổ rung động. đối phương hết sức hiển nhiên võ công không kém. Một quyền này nếu là đặt tại người bình thường thân bên trên, mũi bị đánh gãy đều là nhẹ, nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng. Diệp Trần không khỏi vẻ mặt phát lạnh, tiện tay chảo một cái, liền bắt được cái kia khôi ngô tay của thanh niên cổ tay, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái, đồng thời mũi chân tại người kia chỗ cong gối một điểm, tráng hắn kia liền quỳ một chân trên đất, cũng không còn cách nào nhúc đích. Chớ có vô lễ. Mới vừa vặn đem cái này vô lễ khôi ngô thanh niên chế phục, xe hầm mở bên trong lại thoát ra một lão giả. Hô! Lão giả này tốc độ càng nhanh, ra chiêu mạnh hơn, trong nháy mắt liền bọn tới Diệp Trần trước mặt, bắt lại cổ tay của hắn, hiển nhiên mong muốn đem cái kia khôi ngô thanh niên theo Diệp Trần trong tay cứu ra. Hừ! Diệp Trần nhẹ hừ một tiếng, đồng thời cánh tay đột nhiên chấn động, đập, 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 đập. Ồ! Lão giả kia trong miệng phát ra một đạo kêu sợ hãi, đồng thời cả người như gặp sét đánh, thậm chí ngay cả liền rút lui 4-5 bước, mà lại trong cơ thể khí huyết quay cuồng, tựa như lúc nào cũng muốn phun ra một ngụm máu tới. Nguyên lai là tông sư ở trước mặt. Mạnh mô thất lễ. Lão giả kia cũng là phản ứng cực nhanh, bị Diệp Trần đẩy lui về sau, lập tức liền đánh giá ra trước mắt cái này ăn mặc đồng phục thiếu niên, lại là hóa kính tông sư, trong lòng vừa sợ lại ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, các hạ đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn cưỡng ép thiếu gia nhà ta cùng tiểu thư? Không đợi Diệp Trần mở miệng, một bên Đường Thanh Nhã cũng kịp phản ứng, "Ca, Mạnh gia gia, các ngươi đây là đang làm cái gì?" "Diệp Trần, này là anh ta, ngươi mau thả hắn." "Nguyên lai, cái kia khôi ngô thanh niên, lại là Đường Thanh Nhã ca ca Đường Thanh Sơn." Trước đó Đường Thanh Nhã cho ca ca của hắn gọi điện thoại xin giúp đỡ, nói mình tại Diễm Dương lâu nơi này gặp phải phiền toái, thế là Đường Thanh Sơn liền dẫn trong nhà cao thủ, hỏa tốc chạy tới. Vừa đến Diễm Dương lâu cổng, Đường Thanh Sơn liền vừa vặn trong xe thấy, Diệp Trần ôm Đường Thanh Nhã tình cảnh, theo bản năng coi là Diệp Trần liền là Đường Thanh Nhã trong miệng phiền phức, thế là không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp vào lên. Diệp Trần hiểu rõ tình huống, đem Đường Thanh Sơn buông ra một bên, thản nhiên nói, về sau làm việc đừng xúc động như vậy, lần này may nhờ gặp phải là ta, nếu không ngươi không có may mắn như thế. Đường Thanh Sơn bị một cái so với chính mình nhỏ rất nhiều thiếu niên, một trận ông cụ non răng dạy, liền giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, tốt ngươi cái tối nhỏ. Không đợi Đường Thanh Sơn mắng ra miệng, sau lưng tên lão giả kia vội vàng kéo hắn lại, hạ giọng nói, Thanh Sơn, không thể xúc động. Người này hẳn là Hóa Kính tông sư. Cái gì? Đường Thanh Sơn nghe đến lão giả lời này, liền hai mắt trợn thật lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Trần, trong lúc nhất thời không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Trần thấy lão giả kia đã nhận ra thực lực của mình, biết tiếp tục chờ đợi, lại làm một trận phiền phức, tại là hướng về phía Đường Thanh Nhã cười nhạt một tiếng. Đã ngươi nhà người đến, ta đây cũng cần phải trở về. Nhớ kỹ, ngươi về sau có phiền phải gì, cứ tới tìm ta. Còn xuống một câu nói kia, Diệp Trần quay người liền đi, chờ. Đường Thanh Nhã vừa muốn mở miệng, lại phát hiện thấy hoa mắt, Diệp Trần sau một khắc liền đã đến 10 mét có hơn. Kỳ thật, theo Đường Thanh Sơn xuống xe, ra tay với Diệp Trần, bị Diệp Trần một chiêu chế phục, đến lao giả kia ra tay bị đánh lui, đều chẳng qua là một cái chớp mắt. Chờ đến Đường Thanh Nhã hoàn toàn kịp phản ứng về sau, đôi mắt đẹp không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm trong màn đêm cái kia đạo dần dần từng bước đi đến bóng lưng, đột nhiên có một loại cực độ cảm giác xa lạ. Đây là ta biết cái kia Diệp Trần sao? Xe hầm mở trở về đường ra trên đường, Mạnh ra ra, ca, muốn ta nói bao nhiêu lần các ngươi mới tin tưởng? Người kia thật chỉ là lớp chúng ta bên trên một tên đồng học, các ngươi không có gặp hắn cũng còn ăn mặc đồng phục sao? Đường Thanh Sơn chừng hai mắt một cái, 17 tuổi hóa kính tông sư, mà lại ra thế phổ thông, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cái này sao có thể? Mạnh ra ra, chẳng lẽ là ngài sai lầm? Tên kia được xưng Mạnh ra ra láo giả, cao mày suy tư một lát, mới vừa buồn bã nói, kẻ này quả thật có chút cổ quái, mà lại hắn phát ra khí kình bá đạo vô cùng, cùng mặt khác nội kình võ giả rất đôi khác biệt. Bất quá, dùng thực lực của lão phu, liền xem như Minh Kính đỉnh phong võ đạo cao thủ, cũng tuyệt không có khả năng một chiêu đem ta bước lui, hơn nữa còn như vậy tùy ý, kẻ này coi như không phải Hóa Kính tông sư, chỉ sợ cũng có Hóa Kính tông sư thực lực. Thế nhưng nói đi thì nói lại, như thế tuổi trẻ Hóa Kính tông sư, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh, vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua? Lão giả trăm mối vẫn không có cách giải. Đường Thanh Sơn hai mắt phồng ra nhất chuyện, nhìn về phía một bên Đường Thanh Nhã nói, "Tiểu Nhã, ta nhìn ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ không tệ mà. Không bằng cuối tuần này, ngươi hẹn hắn về đến trong nhà một chuyến, cũng làm cho ca của ngươi ta giúp ngươi trưởng trưởng nhãn, kiểu gì?" Đường Thanh Nhã nghe nói như thế, liền khuôn mặt đỏ lên, "Ca, ngươi nói cái gì đó? Ta cùng hắn chỉ là phổ thông đồng học quan hệ." Đường Thanh Sơn cười ha ha một tiếng, "Ca chỉ là nhường ngươi hẹn hắn đi trong nhà làm khách, cũng không nói ngươi cùng hắn có mặt khác quan hệ nha. Hảo muội muội của ta, ngươi đây có phải hay không là có chút không đánh đã khai ý tứ?" Đường Thanh Nhã nhỏ mặt càng đỏ hơn, trực tiếp đem đầu xoay đến một bên, "Hừ, không để ý tới ngươi." Một bên cái kia họ Mạnh lão giả, đột nhiên chen lời nói, "Thanh Nhã, ta nhớ được ngươi cùng Thiên Hải thành phố Mạc gia công tử, giống như có đính hôn tại thân a." Họ Mạnh lão giả lời này vừa nói ra, Đường Thanh Nhã cùng Đường Thanh Sơn tất cả đều biến sắc, nhất là Đường Thanh Nhã, vẻ mặt một trận trắng bệnh, hiển nhiên câu nói này xúc động nỗi đau của nàng, đó bất quá là cha ta bọn hắn mong muốn đất vương, ta mới muốn gả cho chớ giải mây cái kia hoa hoa công tử ca. Họ Mạnh lão giả thở dài một hơi, nói, "Chúng ta Đường gia mặc dù là Vân Châu đệ nhất gia tộc, thế nhưng những năm gần đây đã hiện ra nghiêm trọng trượt xu thế, toàn bộ nhờ lão gia tử hy vọng chống đỡ thôi, bây giờ lão gia tử bệnh nặng, nếu như thật sự có chuyện bất trắc, Đường gia chỉ sợ liền bị Tào gia cùng Lâm gia bọn hắn triệt để siêu việt, đây cũng là vì cái gì ba ba của ngươi phải cứ cùng Thiên Hải Mạc gia thông gia nguyên nhân." Đường Thanh Nhã nghe nói như thế, hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt đã không tự chủ được trượt xuống, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở nói, chẳng lẽ Mạnh Gia Gia cũng cảm thấy ta hẳn là vì lợi ích của gia tộc hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc? Không ngờ họ Mạnh lão giả khoát tay nào nói, không không, ý tứ của ta đó là nếu như ngươi thật không nguyện ý vụ hôn nhân này, cái kia Diệp Trần có lẽ sẽ là cơ hội của ngươi. Chương 26, đột phá. Thoáng chớp mắt, cách đêm đó lớp tụ hội đã qua 2 ngày, mà tại này 2 ngày bên trong, Kim Sa Ngu Nhạc Thành xuống lôi đài thi đấu xuất hiện một tên hóa kính tông sư tin tức chuyển khắp toàn bộ Vân Châu. Vân Châu Lâm gia ba, một tên ước chừng 6-70 tuổi lão giả đem cái ly trong tay hung hăng ngã xuống đất, cơ hồ là giận giống lên, tra xét thời gian dài như vậy lại còn không có tra ra vị kia hóa kính tông sư lai lịch, thật là một đám phế vật. Bị giận mắng vài người dồn dập cúi đầu, một người đàn ông tuổi trung niên một mặt khổ sở nói, phụ thân, việc này cũng trách không được bọn hắn, Tào Khôn lão hồ ly kia triệt để phong tỏa tin tức, căn bản không thể nào tra được. Lão giả nghe vậy tầng tầng thở dài một hơi, vẻ mặt tâm tình bất định, thật vất vả chịu sụp đổ đứng ra, nếu như nhường Tào gia đạt được một tên hóa kính tông sư duy trì, vậy cái này Vân Châu chẳng phải là muốn nhường cái kia Tào gia độc đại. Nam tử trung niên cũng thâm thẳm thở dài một hơi, nói, đúng nha, Tào gia bản thân liền giỏi về kinh doanh màu xám sản nghiệp, mà lại sau lưng lại có núi rửa cường đại, nếu như lần nữa đến một tên hóa kính tông sư duy trì, chỉ sợ không cần mấy năm liền có thể trở thành toàn bộ tỉnh Tiên Nam bài danh 5 vị trí đầu đại gia tộc. Ai, nếu như năm đó ta muội có thể trở thành Diệp gia người vợ, cái kia Lâm gia chúng ta làm sao đến mức này? Trung niên nam tử kia lời nói mới vừa vặn hạ xuống, lão giả bạo nhiên đứng lên, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép tại trước mặt chúng ta để cái kia nghịch nữ. Nàng không biết liêm sỉ, chưa lập gia đình sinh con, chẳng những nắm Lâm gia chúng ta mất hết mặt mũi, còn suýt nữa cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, dù cho nàng hiện tại đã chết, ta Lâm Thế Tiêu y nguyên sẽ không nhận nữ nhi này. Mọi người thấy Lâm Thế Tiêu nổi giận, liền liền không ai còn dám gặp tiếng. Qua một hồi lâu, Lâm Thế Tiêu lắng lại trong lồng ngực lửa giận về sau, mới vừa lại chậm rãi mở miệng nói, hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt, liền là nhanh lên tra ra vị kia hóa kính tông sư lai lịch, cùng với hắn cùng Tào gia quan hệ, nếu có thể, nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem người này theo Tào gia kéo đến ta Lâm gia trong trận doanh đến, nghe rõ chưa? Vâng. Cùng lúc đó, Vân Châu Đường gia, Tào gia ở thời điểm này, đột nhiên cao điệu bộc lộ ra một tên hóa kính tông sư, hết sức hiển nhiên là nhìn ta ngày giờ không nhiều, tại hướng ta Đường gia thị uy nha. Một tên tóc trắng xóa lão giả, ngồi tại ở trên xe lăn, chau mày nói, nếu như Diệp Trần giờ khắc này ở nơi này, liền có thể liếc mắt nhận ra, cái này tóc trắng xóa lão giả, thình lình đúng là lúc trước hắn tại bệnh viện, đã từng cứu một mạng cái kia lão giả. Nguyên lai, người này đúng là Đường gia vị lão gia kia, Đường Thanh Nhã gia gia Đường Nghiệp. Nghe nói Đường Nghiệp trước kia tham gia qua cách mạng, mặc dù chiến công không thể nói hiển hách, nhưng cũng là uy chấn một phương nhân vật, kiến quốc sau đi vào sĩ đồ, một đường làm được cấp tỉnh, cũng xem như quan to một phương. Chỉ bất quá về sau tuổi tác lớn, liền thật sớm lui xuống dưới, đến nay đã có hơn 20 năm. Đường lão gia tử con cháu không ít, mà lại rất nhiều sau này cũng đều tiến vào quan trường, nhưng cũng không đặc biệt nhân tài kiệt xuất, cho nên này nhất 10 năm gần đây đến nay, Đường gia tại Vân Châu hy vọng đã không lớn bằng lúc trước. Nghe được Đường Nghiệp lời này, sau lưng một người đàn ông tuổi trung niên lúc này tiến lên phía trước nói, phụ thân, ngài thân thể còn không có tốt đẹp, cũng không cần lại vì chuyện này phiền lòng, ta đã phái người đi điều tra việc này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Không ngờ, Đường Nghiệp thở dài nói, ta thân thể này sợ là không lành được. Trừ phi có thể tìm tới hôm đó tại trong bệnh viện gặp phải vị kia thiếu niên thần bí, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đường Nghiệp mấy con trai không khỏi liếc nhau một cái, dồn dập lắc đầu. Hôm đó Đường Nghiệp từ bệnh viện sau khi trở về, cũng là người ta đi thăm dò hắn nói cái vị kia thiếu niên thần bí tông sư, thế nhưng là đến nay cũng không có tung tích. 2 ngày trước, bọn hắn Đường gia đệ nhất cao thủ Mạnh Huyền Lễ nói hắn tại Diễm Dương lâu cổng đụng phải một tên hư hư thực thực hóa kính tông sư thiếu niên, hơn nữa còn là Đường Thanh Nhã trưởng cấp 3 bạn học cùng lớp. Thế nhưng là ngày thứ 2 phái người đi thăm dò, người kia vậy mà ly kỳ mất tích, đến nay cũng không có tin tức gì. Người của Đường gia tự nhiên đoán không được, bọn hắn chỗ muốn tìm người, giờ phút này lại tại Vân Châu ngoài thành, một chỗ bí ẩn trong sân động. Chỉ gặp Diệp Trần xếp bằng ở trong động, bần thiểu, trước người để đó một cái tinh khiết đồng chế tạo lò luyện đan, hai tay đặt ở lư đồng hai bên, trên bàn tay thì liên tục không ngừng bắn ra cực nóng xích hồng hỏa diễm. Nay hỏa diễm, tên là Tam Muội Chân Hỏa, chỉ có người tu chân mới có thể thi triển, dù Diệp Trần bây giờ tu vi cảnh giới, cũng chỉ có thể thi triển ra như vậy một kia mà thôi, mặc dù đối với chiến đấu trợ giúp không lớn, thế nhưng dùng tới luyện đan, đã dư xài. Nguyên lai, từ ngày đó tụ hội về sau ngày thứ 2, Diệp Trần liền dùng theo Tào Khôn nơi đó có được 10 triệu, đi dạo hết toàn bộ Vân Châu thành phố dược liệu cửa hàng, cuối cùng tập hợp một vị cấp thấp đan dược cần thiết hết thể dược liệu, sau đó liền tìm tới cái này ẩn nấp hang núi, bắt đầu hắn luyện đan đại kế. Đồng nhiên, Diệp Trần trên bàn tay Tam Muội Chân Hỏa đột nhiên tăng lớn, sau đó quát khẽ một tiếng, ngưng. Giang giác. Cái kia tinh khiết đồng chế tạo lò luyện đan, thế mà không chịu nổi Tam Muội Chân Hỏa nhiệt độ cao, cùng Diệp Trần chân nguyên áp bách, vậy mà dạn nứt ra. Xong rồi, Diệp Trần tiện tay bắn ra đan lô cái nắp, bàn tay khẽ hấp, đan lô bên trong đan dược liền liền bị hắn hút trong lòng bàn tay. Mà cùng lúc đó, cái kia tinh khiết đồng chế tạo đan lô, không có chân nguyên chống đỡ, lại thêm Tam Muội Chân Hỏa nhiệt độ cao nung khô, thế mà bành, một tiếng, trực tiếp hóa thành một bãi đồng nước. Diệp Trần nhìn lấy trong tay cái kia 9 cái trong suốt sáng long lanh đan dược, không khỏi một trận cảm thán, mới chỉ là tu chân giới cấp thấp nhất bồi nguyên đan, liền tiêu hết ta tất cả tiền, địa cầu này này chủng linh vật thiếu thốn chỗ, quả nhiên không thích hợp tu chân. Đúng, thử một chút công hiệu như thế nào. Trực tiếp lấy ra một cái bồi nguyên đan, ném vào trong miệng. Nguyên đan dược vào cổ họng, tiến vào trong bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ mạnh mẽ năng lượng, tuôn hướng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ tế bào, tiếp theo lại cấp tốc chuyển hóa thành một cỗ tinh thuần chân nguyên, hướng đan điền hội tụ. Thật lâu, hô. Diệp Trần đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, khí tức cả người cũng thay đổi mạnh chút nữa, thế nhưng trên mặt lại lộ ra một vẻ nồng đậm vẻ thất vọng. Ai? Trên địa cầu dược liệu dược lực quá kém, ta hao phí hơn ngàn vạn món tiền khổng lồ luyện ra bồi nguyên đan, công hiệu lại còn không kịp tu chân giới 1/3. Xem ra chỉ có thể dùng số lượng để đền bù. Không có cách, Diệp Trần đành phải lại lấy ra hai cái bồi nguyên đan, lần nữa ném vào trong miệng. Lần này, hai cái bồi nguyên đan biến thành năng lượng quả nhiên so với lần trước mạnh mẽ rất nhiều. Sau nửa giờ, ầm ầm. Diệp Trần thân thể đột nhiên chấn động, ngay sau đó khí tức cũng đi theo tăng vọt. Lại qua rất lâu, Diệp Trần thân bên trên tăng vọt khí tức ổn định lại, trên mặt cũng hiện ra một vẻ vui mừng, thấp giọng lẩm bẩm nói, luyện khí 4 trọng cảnh giới, cuối cùng là đến. Chương 27, đường ra ra yến luyện khí cảnh chia làm cửu trọng, tiền tam trọng làm luyện khí sơ kỳ, chỉ cần thôn phệ thiên địa linh khí chuyển hóa thành chân nguyên là đủ. Đi đến luyện khí tứ trọng, cũng liền tiến vào luyện khí trung kỳ, lúc này chỉ dựa vào thôn phệ thiên địa linh khí đã không được, còn muốn dùng linh khí thối luyện máu thịt, chờ tu luyện tới luyện khí lục trọng đỉnh phong, toàn thân máu thịt đi qua cải tạo, có thể đủ thân thể ngăn cản đạn tháo. Còn nếu là tiến thêm một bước, đi đến luyện khí hậu kỳ, liền muốn bắt đầu dùng linh khí thối luyện gân cốt, đi đến luyện khí cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, toàn thân từ bên trong ra ngoài đi qua triệt để cải tạo về sau, liền xem như cỡ nhỏ đạn hạt nhân cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đây cũng là vì cái gì, làm tu vi đi đến luyện khí 4 trọng cảnh giới về sau, cần có năng lượng hiện lên bao nhiêu tăng gấp bội. Thuận lợi đột phá luyện khí đệ tứ trọng cảnh giới về sau, Diệp Trần từ nơi này ẩn nấp trong sơn động đi ra, thân thể hơi hơi lắc một cái tẩu, tóc trên quần áo cho bụi, liền liền bị đẩy lùi ra, toàn thân cao thấp chân bóng như vậy, trong nháy mắt liền khôi phục thành vào sơn động trước đó bộ dáng. Liên vi luyện chế cái này khu khu mấy viên thuốc, vậy mà tiêu hết ta tất cả tiền, xem ra ta cần tìm một đầu kiếm tiền càng nhanh con đường mới được. Diệp Trần một bên nói thầm lấy, một bên theo hang núi cái khác một khối đá đằng sau, lấy ra bản thân cái kia rách nát điện thoại di động. Tại vào sơn động trước đó, Diệp Trần vì để cho chính mình không bị bên ngoài quấy nhiễu, toàn tâm luyện đan, đưa điện thoại di động tắt máy, ném vào bên ngoài. Mở ra điện thoại, một chuỗi tin nhắn cùng mít ổn, dồn dập theo trên màn hình đánh nhảy ra, mà lại cơ hồ tất cả đều đến từ một người, Đường Thanh Nhã. Diệp Trần liền hết sức hiếu kỳ, tới này bên trong trước đó, hắn đã trước đó hướng Tô Lam bắt chuyện qua, nói chính mình hai ngày này muốn ở trường học, sau đó lại cố ý nhường Ngô Lỗi giúp mình hướng lao sư mời hai ngày nghỉ, ấn lý thuyết, Đường Thanh Nhã thân là tiểu đội trưởng, không nên không biết. Hẳn là nha đầu này có chuyện gì gấp. Nghĩ tới đây, Diệp Trần trực tiếp bấm Đường Thanh Nhã điện thoại. Sau một lát, Đường Thanh Nhã cái kia tràn ngập ngạc nhiên thanh âm, từ đầu bên kia điện thoại vang lên, Diệp Trần. Ngươi hai ngày này chạy đi nơi nào? Điện thoại vẫn không gọi được, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Điện thoại di động ta tắt máy, Đường đại lớp trưởng tìm ta có việc. Đường Thanh Nhã trầm mặc một lát, mới vừa ấp úng nói, cái kia, là như vậy, bởi vì ta già thân thể một mực không tốt lắm, cha ta cùng đại bá ta bọn hắn dự định cử hành một ngôi nhà yến, xem như làm gia gia của ta hưởng vui, ngươi nếu là có thời gian, có thể hay không cũng tới tham gia. Diệp Trần liền có chút mờ mịt, đã các ngươi Đường gia gia yến, ta đi không thích hợp a. Đường Thanh Nhã nghe Diệp Trần nói như vậy, liền thần trương, nàng thế nhưng là đáp ứng ca ca của mình, cần phải mời Diệp Trần đi qua, mà lại bản thân nàng cũng hết sức hy vọng Diệp Trần tham gia, phù hợp phù hợp. Như loại này gia yến, Đường gia mỗi người đều có thể mời thỉnh bạn tốt của mình tham gia, bằng hữu của ta không nhiều, ngươi coi như là giúp ta sung số lượng có được hay không? Đường Thanh Nhã đều nắm nói được phân thượng này, Diệp Trần thực sự tìm không thấy lấy cớ cự tuyệt, vậy được rồi, các ngươi cái nhà kia yến lúc nào cử hành? Đường Thanh Nhã mừng rỡ, đội vàng nói, ngay tại 8 giờ tối nay. Ngươi bây giờ người ở đâu? Ta để cho người ta đi đón ngươi. Được rồi, ngươi đem địa chỉ phát ta là được. Cùng Đường Thanh Nhã thông xong điện thoại về sau, Diệp Trần dưới chân hơi động một chút, người đã đến ngoài mấy chục thước, sau đó tại vùng ngoại ô xuyên qua không đến 10 phút đồng hồ, liền đã một lần nữa trở lại Vân Châu nội thành. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, hắn nguyên bản định về trước Tô thị tiệm mì nhìn một chút, thế nhưng là khi hắn cầm điện thoại di động lên, thấy Đường Thanh Nhã cho mình phát vị trí, rõ ràng là cùng Tô thị tiệm mì tương phản địa phương, mà lại Đường ra ra yến tại 8 giờ tối cử hành, mắt nhìn thời gian cũng sắp đến. Sau cùng, Diệp Trần quyết định đi trước Đường ra, cùng Đường Thanh Nhã gặp mặt một lần, nếu là không có việc gì, hắn sớm rời sân chính là. Bởi vì nội thành nhiều người phức tạp, không tiện thi triển một chút kinh thế hai tục năng lực, Diệp Trần đành phải gọi một chiếc xe taxi thay đi bộ. Ước chừng sau 20 phút, xe tại một chỗ gọi là Tử Kim Sơn biệt thự sang trọng khu trước dừng lại. Đối với nơi này, Diệp Trần có chút ấn tượng, nghe nói căn biệt thự này khu tụ tập toàn bộ Vân Châu thành phố rồi giàu nhất cũng có quyền thế nhất một nhóm người, không phú thì quý. Thậm chí tại Vân Châu trên mặt đất còn lưu truyền qua một loại thuyết pháp như vậy, nói nếu như tại Tử Kim Sơn không có một bộ phòng ốc của mình, vậy hắn liền căn bản không tính là Vân Châu thượng lưu nhân sĩ. Đương nhiên, loại thuyết pháp này, theo Diệp Trần, hơn phân nửa là địa sản thương cố ý làm ra manh lưới, thế nhưng có thể tại Vân Châu lưu truyền như thế rộng, cũng đủ để chứng minh Vân Châu người đối cái tiểu khu này tôn sùng. Diệp Trần đang định đi vào, lại bị cửa tiểu khu bảo an ngăn lại, "Tiên sinh, xin hỏi ngài là ở chỗ này chủ xí nghiệp, vẫn là muốn bái phòng?" "Nếu như không phải chủ xí nghiệp, thỉnh báo một thoáng ngài muốn bái phòng đơn nguyên hảo, dựa theo quy định, chúng ta muốn trước hướng chủ xí nghiệp xác nhận một chút thân phận của ngài, mới có thể thả ngài đi vào." Nhân viên an ninh kia mặc dù nụ cười chân thành, nho nhã lễ độ, thế nhưng tại tiếu dung chỗ sâu, rõ ràng xen lẫn một tia nhàn nhạt vẻ khinh bỉ. Kỳ thật cũng không thể trách bảo an xem thường người, thật sự là Diệp Trần ăn mặc quá keo kiệt, một thân tẩy tới trắng bệnh học sinh đồng phục, dưới chân là một đôi phổ thông không thể lại phổ thông giày cao gót, một đầu tùy ý thậm chí có chút đầu tóc rối bời. Mặc dù vóc người coi như tinh thần, nhưng thấy thế nào đều cùng thượng lưu xã hội không nép một bên, hoàn toàn liền là một cái từ đầu đến đuôi nghèo kiết hủ lậu tiểu tử. Đối với bảo an kinh bị, Diệp Trần ép căn bản không hề để ở trong lòng, tại hắn cái này tu chân giới cuồng đế trong mắt, người trên thế giới này, ngoại trừ người nhà của hắn, bằng hữu bên ngoài, những người khác bất quá đều là sâu kiến mà thôi. Ai lại sẽ để ý một con run dế đối cái nhìn của mình đâu? Đơn nguyên hảo ta không rõ ràng, bất quá ta là được mời tới tham gia đường ra gia yến. Diệp Trần trực tiếp nhàn nhạt mở miệng nói. Nhân viên an ninh kia nghe nói như thế, liền hơi kinh hãi, đường ra. Đây chính là Vân Châu đệ nhất đại gia tộc. Mà lại đường ra đêm nay sắp thực muốn tổ chức gia yến, nghe nói là vì cho đường ra vị kia bệnh lâu không khỏi lão gia tử xuống hỉ, mời cơ hồ toàn bộ Vân Châu thượng lưu nhân vật. Nay thậm chí có thể nói là Vân Châu thành phố mấy năm gần đây, ít có việc trọng đại một trong. Xin hỏi tiên sinh ngài tôn tính đại danh. Ta cái này hướng đường ra gọi điện thoại xác minh một thoáng. Tên đưa bảo an trong nháy mắt không có trước đó ngạo khí, cung tất kính nói. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy trước mắt cái này nghèo kiết hủ lậu tiểu tử không thể nào là đại nhân vật gì, nhưng việc quan hệ đường ra quý khách, hắn cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy. Diệp Trần, ngài chờ một lát. Tên đưa bảo an một bên hướng Diệp Trần cười theo, một bên cấp tốc chạy vào phòng an ninh, bấm đường ra điện thoại. Uy, ngài tốt. Ta là cổng bảo an tiểu lương, nơi này có một vị gọi Diệp Trần tiên sinh, tự xưng là đường ra khách quý. Cái gì? Không có người này. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Bảo an tiểu lương tiếp điện thoại xong về sau, cả người sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống.